Chương 403, Mọn Rồ Tỉ Mọt Thỉ chương 403, Mọn Rồ Tỉ Mọt Thỉ đỉnh núi tòa kia hùng vĩ nhất lộng lẫy cung điện liền tinh hà điện. Cung điện toàn thân từ một loại tản ra tinh huy kỳ dị vật liệu đá dựng thành, cao vút trong mây. Đỉnh điện phảng phất cùng chân thực tinh không giáp nhau, vô số tinh thần hư ảnh tại đỉnh điện chậm chậm lưu chuyển, tản mát ra cuộn, uy nghiêm, khí tức cổ xưa. Nơi này liền là Kim Hà Đế quốc cao nhất quyền lực biểu tượng, hoàng đế Mọn Rồ Tỉ Mọt Thỉ cho ở cùng lý chính địa phương. Trương Siêu tại tinh hệ cảnh đỉnh phong tướng lĩnh dẫn dắt phía dưới, cùng dễ bẻ ỉ cả cùng nhau bước lên bạch ngọc đại đạo, hướng đi tinh hà điện. Càng đến gần, càng là có thể cảm nhận được một cỗ vô hình, phản phất nguồn gốc từ toàn bộ tinh vực huy hoàng đế uy tràn ngập trong không khí. Tu sĩ tầm thường đến tận đây, e rằng liền hô hấp đều sẽ cảm thấy khó khăn. Nhưng mà, sắc mặt Trương Siêu bình tĩnh như trước. Trong cơ thể hắn cái kia nguồn gốc từ Hồng Mông Nguyên Sơ Long Ngực căn cơ, cảm nhận được ngoại giới bị áp, tự động hơi hơi lưu chuyển. Một cỗ càng cổ lão, càng mênh mông, phản phất áp đảo vạn đạo bên trên khí tức tại quanh thân hắn như ẩn như hiện. Đem cái kia uy hoàng đế uy lặng yên hóa giải thành vô hình, khiến cho hắn trong lúc đi lại như giẫm trên đất bằng. Dẫn dắt tướng linh cảm nhận được Trương Siêu trên mình cố kia sâu không lường được khí tức, trong mắt lóe lên một chút kinh dị, thái độ bộc phát cung kính. Đi vào tinh hà điện, nội bộ không gian so với bên ngoài nhìn lên càng rộng lớn hơn, phản phất tự thành một phương tiểu thế giới. Vòm trời là chân thật tinh không hình chiếu, tinh thần lấp lóe. Trong đại điện, một trương từ cả khối tinh thần hạch tâm điêu khắc thành trên đế tọa, ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh. Người kia người mặc thêu lên nhật nguyệt tinh thần, sơn hà xã tắc màu vàng sẫm đế bào. Khuôn mặt nhìn lên ước chừng khoảng 30, tuấn lãng phi phàm, hai đầu lông mày mang theo bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm cùng ở lâu thượng vị trầm ổn. Hắn một đôi trong mắt, thâm thúy như là vũ trụ tinh không, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, lại phảng phất là toàn bộ tinh vực trung tâm, tất cả quang mang cùng pháp tắc đều hướng hắn hội tụ. Hắn, liền là Kim Hà Đế quốc hoàng đế, Mọn Rồ Tỉ Mọt Thỉ. Dễ bệ ỉ cả nhìn thấy huynh trưởng, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, bước nhanh về phía trước, trong suốt túi đầu, ca ca. Ta trở về lạc. Trương Siêu ta cũng mang đến. Trương Siêu lên trước mấy bước, không tiêu ngạo không tự ti hơi hơi không mình hành lễ, Lam Tinh Trương Siêu, gặp qua bệ hạ. Thanh âm của hắn yên lặng, tại trống trải uy nghiêm trong đại điện rõ ràng có thể nghe. Mọn Rồ Tỉ Mọt Thỉ ánh mắt rơi vào trên người Trương Siêu, cái kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một chút cực kỳ nhạt kinh ngạc. Hắn tự nhiên cảm nhận được Trương Siêu trên mình cố kia kỳ dị khí tức, dĩ nhiên có thể tùy tiện triệt tiêu hắn đế uy. Hơn nữa người này đối mặt hắn, có thể chấn định như thế tự nhiên, phần này tâm tính, chính xác bất phàm. Không cần đa lễ. Mọn Rồ thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hắn nhìn hướng Lệ Xóa Thẻ, trong ánh mắt nhiều vẻ cương triều. Dễ bệ ỉ cả, ngươi trước đi thiền điện nghỉ ngơi, chớ có mấy lời, muốn đơn độc cùng Trương Siêu nói chuyện. Dễ bệ ỉ cả trừng mắt nhìn, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là khéo léo gật gật đầu. Há, tốt đã cái kia Trương Siêu ca ca, ta chờ một lúc lại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng liền tại một tên thị nữ dẫn dắt phía dưới, rời đi chủ điện. Trong đại điện, chỉ còn dư lại Mọn Rồ cùng Trương Siêu hai người, không khí lập tức biến đến càng trang nghiêm. Mọn Rồ ánh mắt lần nữa trở lại Trương Siêu trên mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trương Siêu, dễ bệ ỉ cả đưa tin nói, ngươi tại Tinh La Học Viện biểu hiện xuất chúng, thậm chí trở thành Tinh La Học Viện thiên tiêu. Trương Siêu thản nhiên gật đầu, hồi bệ hạ, thật có việc này. Vạn bối may mắn, bị chân quân nhìn trúng, đứng hàng thiên tiêu cuối cùng. Nghe được Trương Siêu chính miệng thừa nhận, Mọn Rồ trong mắt lóe lên một chút tinh quang, trên mặt đường nét hình như nhu hòa một chút, khẽ bước cằm, Tinh La thiên tiêu. Tốt, rất tốt. Nhìn tới dễ bệ ỉ cả không có nhìn lầm người, ngươi chính xác xứng với nàng. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên biến đến có chút thâm trầm, mang theo một chút không dễ dàng phát giác phó thác ý nghĩ. Trương Siêu, chấm hôm nay gọi ngươi tới trước, là có một chuyện nhờ cậy. Tương lai, hy vọng ngươi có thể thay chấm, thật tốt che chở dễ bệ ỉ cả. Trương Siêu nghe vậy, trong lòng nao nao. Che chở dễ bệ ỉ cả. Dùng Mọn Rồ hoàng đế thân phận cùng thực lực, Kim Hà Đế quốc cường đại như thế, vì sao cần hắn tới che chở dễ bệ ỉ cả? Cái này nghe có chút không hợp với lẽ thường. Hắn còn đang nghi hoặc, Mọn Rồ đột nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tuy là rất nhanh ngừng lại. Nhưng ngay tại trong nháy mắt đó, Trương Siêu nhạy bén luân hồi ý cảnh hơi động một chút, bắt được một chút vô cùng mịt mờ, lại vô cùng nồng đậm. Từ khí, cỗ này từ khí cũng không phải là tới từ ngoại giới, mà là theo Mọn Rồ hoàng đế bản nguyên chỗ sâu phát ra. Tuy là bị hắn cường đại sinh cơ cùng đế uy cực lực áp chế, nhưng vẫn như cũ như là giỏi trong xương, khó mà trừ tận gốc. Trương Siêu con ngươi khó mà nhận ra co rụt lại, nhưng trên mặt vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Hắn nháy mắt minh bạch Mọn Rồ phó thác nguyên nhân. Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là trịnh trọng gật đầu một cái, ngựa khí kiên định, bệ hạ yên tâm, dễ bệ ỉ cả là nữ nhân của ta. Chỉ cần ta Trương Siêu tại thế một ngày, tất hộ nàng chu toàn, không cho nàng chịu nửa phần ủy khuất. Nghe được Trương Siêu như vậy dứt khoát kiên định chấp thuận, Mọn Rồ trong mắt lóe lên một chút vui mừng cùng thoải mái. Trên mặt hắn lộ ra một chút chân chính ý cười, "Tốt, có ngươi những lời này, chấm liền yên tâm." Nói xong, Trương Siêu tâm niệm vừa động, theo trong chữ vật không gian lấy ra một vật. Đó là một cái hộp ngọc, nắp hộp mở ra, bên trong chứa đựng lấy một khỏa to lớn vô cùng, hình dáng hoàn mỹ, tản ra mê người đào hương cùng tràn đầy sinh mệnh tinh khí bản đạo. Đào thân đỏ trắng giao nhau, mờ mịt lấy nhàn nhạt tiên quang. Vậy hạ, Trương Siêu đem hộp ngọc đưa lên, cái này là vạn bối ngẫu nhiên đạt được một khỏa bản đảo, tuy không phải tiên thiên linh căn kết, nhưng cũng ẩn chứa đại lượng sinh mệnh bản nguyên, có thể duyên thọ 300 năm. Một điểm tâm ý, còn mời bệ hạ nhận lấy. Mọn Rồ nhìn thấy khỏa này bản đảo, trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó tràn đầy sinh mệnh chi lực, đối với hắn tình huống bây giờ, chính xác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn nhìn chằm chằm Trương Siêu một chút, không có chối từ, thò tay tiếp nhận, đa tạ. Phần nhân tình này, chấm nhớ kỹ. Cất kỹ bản đạo, Mòn Rồ khe khẽ thở dài, ánh mắt hình như xuyên thấu đỉnh điện tinh không, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng thế lương. Trương Siêu, ngươi cũng đã cảm nhận được a? Chấm quanh thân tán phát tử khí. Trương Siêu yên lặng chốc lát, gật đầu một cái, vạn bối ý cảnh đặc thủ, chính xác cảm giác được một chút. Vậy hạ ngài. Mòn Rồ cười khổ một tiếng, khoát tay áo, vết thương đại đạo, thương tới bản nguyên căn cơ, dược thạch vong bắt trước. Trừ phi có thể so với thượng cổ thánh nhân vô thượng tồn tại xuất thủ, dùng lịch chuyển đại đạo pháp tác lực lượng cứu chữa, bằng không, chấm ngày giờ không nhiều. Vết thương đại đạo, có thể so thánh nhân mới có thể trị. Trong lòng Trương Siêu lẫm liệt, không nghĩ tới Mòn Rồ hoàng đế thương thế nghiêm trọng như vậy khủng bố. Khó trách hắn sẽ nói ra phó thác lời nói. Hắn gọi chính mình trở về, mục đích chủ yếu chính là vì an bài dễ bệ ỷ cả tương lai. Trương Siêu trầm ngâm nói, vậy hạ, vãn bối có thể thử nghiệm. Mòn Rồ trực tiếp cắt ngang hắn, lắc đầu nói, tâm ý của ngươi chấp nhận. Nhưng thương thế kia, không hề tầm thường, đề cập tới bản nguyên vũ trụ pháp tắc phản vệ, không lực có thể địch. Ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng tu vi còn kém, cưỡng ép thử nghiệm chỉ sẽ hại chính ngươi, không cần uổng phí sức lực. Hắn nhìn về phía Trương Siêu, ánh mắt mang theo khẩn thiết, việc này còn xin ngươi nhất thiết phải làm chấm bảo mật, nhất là đừng nói cho dễ bệ ỷ cả. Chấm không hy vọng nàng lo lắng. Trong lòng Trương Siêu thầm than, vị này đế vương đối muội muội yêu mến, chính xác thâm trầm. Hắn trịnh trọng chấp thuận, bệ hạ yên tâm, vạn bối minh bạch, tuyệt sẽ không hướng lệ sỏ thẻ lộ ra nửa phần. Chương 404, Gerson liệt dương chương 404, Gerson liệt dương tốt. Mòn Rồ gật đầu một cái, hình như chấm dứt một cọp tâm sự lớn nhất, thần tình dễ dàng một chút. Chấm đã sai người tại đế tinh vì ngươi chuẩn bị một tòa hầu phủ, đầy đủ mọi thứ, ngươi có thể ở tạm nơi đó. Để dễ bệ ỷ cả dẫn ngươi đi xem một chút đi. Nói xong, hắn truyền âm gọi người. Rất nhanh, dễ bệ ỷ cả liền theo thiền điện trở về. Trên mặt mang theo hiếu kỳ, ca ca, các ngươi nói xong à nha? Mòn Rồ trên mặt khôi phục ngày thường uy nghiêm cùng ôn hòa, cười nói, ân, nói xong rồi. Dễ bệ ỷ cả, ngươi mang Trương Siêu đi chấm chuẩn bị cho hắn Lam Tinh hầu phủ dàn xếp lại à? Tốt lắm, ta biết ở đâu. Dễ bệ ỷ cả vui vẻ đáp, lên trước giữ chặt Trương Siêu tay, Trương Siêu ca ca, chúng ta đi thôi. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút nhà mới của ngươi. Thật đáng giật vái. Trương Siêu cửa đối diện la lần nữa hơi hơi không người, vạn bối cáo lui. Mòn Rồ gật đầu, đưa mắt nhìn hai người rời khỏi đại điện, đi ra Tinh Hà điện. Dễ bệ ỷ cả tràn đầy phấn khởi kéo lấy Trương Siêu, chuẩn bị ngồi hoàng gia chuyên dụng phi hành khí tiến về hầu phủ. Nhưng mà, mới đi đến nửa đường, phía trước một đạo thân ảnh ngăn cản đường đi. Đó là một tên người mặc màu vàng nóng hoa phục, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo vài phần nham hiểm cùng ngạo khí nam tử thanh niên. Hắn khí tức cường hành, bất ngờ đạt tới tinh hệ cảnh trung kỳ. Sau lưng hắn còn đi theo mấy tên khí tức không kém tùy tùng. Nhìn thấy người này, dễ bệ ỷ cả tâm tình tốt lập tức tiêu tán, lông mày chăm chú nhíu lại, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ chán ghét. Nàng nói khẽ với Trương Siêu nói, "Trương Siêu ca ca, cẩn thận một chút." Gia hỏa này là gờ giảng thân ca ca, gờ Jason liệt dương vương thế tử. Liệt dương vương vẫn muốn để ta gả cho tên phế vật kia gờ giảng, làm chính trị thông gia, phiền chết. Trương Siêu nghe vậy, nháy mắt hiểu rõ. Thì ra là thế. Gờ giảng ca ca. Liệt dương vương gia tộc vẫn muốn thúc đẩy cùng hoàng thất thông gia, mà mình xuất hiện, không thể nghi ngờ là đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn. Gờ Jason liệt dương ánh mắt sắc bén như lao, không che giấu chút nào khóa chặt tại Trương Siêu trên mình. Dễ bệ ỷ cả công chúa điện hạ, gờ Jason đầu tiên là qua loa đối dễ bệ ỷ cả thi lễ một cái. Ánh mắt lập tức chuyển hướng Trương Siêu, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai độ cong. Vị này liền là gần nhất danh tiếng vang xa Lam Tinh hầu Trương Siêu. Nghe nói ngươi vẫn là cái gì Tinh La học viện tiên tiêu? À, Tinh La học viện tiên tiêu, lúc nào tiêu chuẩn như vậy thấp, ngay cả chúng ta đế quốc một cái tinh cầu xa xôi nhà quê đều có thể làm lên. Lời của hắn chanh chua, tràn ngập khiêu khích trí vị. Dễ bệ ỷ cả nghe vậy, khuôn mặt nháy mắt phủ đầy hàn sương, lên trước một bước, ngăn tại trước người Trương Siêu, nổi giận nói, "Gở Dễ Sẩn, ngươi cản rỡ. Nơi này chính là đế tinh, Tinh Hà điện phía trước. Ngươi liệt Dương Vương phủ là muốn tạo phản ư?" Giáng tại cái này ăn nói ngu cuồng, vũ nhục đế quốc khách quý. Chẳng lẽ ngươi muốn mượn cơ hội sinh sự, phá hoại đế tinh an bình? Gơ Jason bị dễ bệ ỷ cả cài lên tạo phản mũ lớn, sắc mặt biến hóa. Nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đè xuống nội ý, ánh mắt vượt qua dễ bệ ỷ cả, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu. Trương Siêu, ngươi cũng chỉ sẽ trốn ở nữ nhân sau lưng ư? Tinh La Thiên Tiêu thế tuổi, chẳng lẽ là dựa nữ nhân kiếm tới? Nếu là có gan, có dám cùng bổn vương thế tử đến không trung đánh một trận? Để đế quốc trên dưới đều nhìn một chút, ngươi cái này Thiên Tiêu rốt cuộc có mấy phần phân lượng? Hắn đây là trần trụi phép khích tướng, ý đồ bức Trương Siêu độc thủ. Sắc mặt Trương Siêu yên lặng như nước, nhẹ nhàng đem dễ bệ ỷ cả kéo đến phía sau mình, nên tiếp gỡ dễ sần khiêu khích ánh mắt, ngựa khí lãnh đạm, có sao không dám. Đơn giản bốn chữ, lại mang theo vô cùng tự tin cùng thong dong. Trong mắt gỡ dễ sần hiện lên một chút mưu kế đạt được nhe răng cười, tốt, có can đảm. Vậy liền xin mời. Dứt lời, thân hình hắn đột nhiên nô lên, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng nóng. Như tên lửa trực trùng vân tiêu, nháy mắt đột phá đế tinh tầng khí quyển, đi tới trời sao mênh mông vô ngần bên trong. Trương Siêu đối dễ bệ ỷ cả ném đi một cái an tâm ánh mắt, lập tức thân hình thoáng qua, thi triển hỗn độn đi dạo. Toàn bộ người phảng phất hóa thành một đạo hư vô quy tích, lặng yên không một tiếng động theo sát phía sau, nháy mắt liền xuất hiện tại gờ Jason đối diện bên ngoài mấy trăm dặm trong tinh không. Hai người tại tinh không giằng co, khí tức dẫn động không gian chung quanh phát tắc, lập tức hấp dẫn đế tinh thậm chí tinh vực phụ cận vô số cường giả chú ý. Mau nhìn, trong tinh không có động tĩnh, là Liệt Dương Vương thế tử cùng. Người kia là ai? Hảo lạ mặt, là công chúa điện hạ mang về cái Lam Tinh kia hầu Trương Siêu. bọn hắn muốn giao thủ. Tinh hệ cảnh trung kỳ đối hàng tinh cảnh. Trên lệch này cũng quá lớn a. Nghe nói cái kia Trương Siêu là Tinh La học viện thiên tiêu, nói không chắc có át chủ bài. Đi, đi nhìn một chút. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thần thức đảo qua tinh không, càng có rất nhiều tu sĩ khống chế phi hành khí hoặc trực tiếp nhục thân vượt qua, theo đế tinh các nơi dâng lên, xa xa vây xem trận này đột nhiên xuất hiện quyết đấu. Trong đó không thiếu mỗi đại vương phủ, quý tộc, thậm chí quân đội cao thủ. Liên Tinh Hà điện bên trong, vừa mới cùng Trương Siêu nói chuyện với nhau hoàn tất mòn rộ tỉ mật thì cũng như có nhận thấy. Hắn ngồi thẳng tại trên đế tọa, ánh mắt phảng phất xuyên thấu cung điện cách trở, trực tiếp nhìn thấy trong tinh không cảnh tượng. Hắn tiện tay trước người nhẹ nhàng rung lên, một mảnh rõ ràng màn sáng liền hiện ra, chính là Trương Siêu cùng Gở Diệt Sơn rằng co chẳng cảnh. Hắn thâm thúy trong đôi mắt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là yên tĩnh quan sát lấy. Trong tinh không, Gở Diệt Sơn cảm nhận được xung quanh càng ngày càng nhiều ánh mắt, trên mặt ngạo sắc càng đậm. Hắn liền là muốn ngay trước đế quốc rất nhiều thế lực mặt, mạnh mẽ nhục nhã Trương Siêu, đã kích hoàng thất uy tín, đồng thời hiện lộ rõ ràng liệt dương vương phụ thực lực. Trương Siêu, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Bổn vương thế tử để ngươi xuất thủ trước. Gở Diệt Sơn đứng chắp tay, một bộ thái độ bề trên, quanh thân hào quang màu vàng nóng đại thịnh, như là một cái cỡ nhỏ thái dương. Tản mát ra nóng rực vô cùng khí tức, đó là liệt dương vương phủ đích truyền đại nhật phần thiết quyết. Trương Siêu đối mặt Gở Diệt Sơn phách lối, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng hắn biết, trận chiến này nhất định cần tốc chiến tốc thắng, hơn nữa muốn thắng đến xinh đẹp, mới có thể chấn nhiếp kẻ xấu, chân chính tại đế quốc đặt chân. Hắn không do dự nữa, tâm niệm vừa động, thể nội cái kia nguồn gốc từ hồng mông bản nguyên nguyên sơ thần lực cầm vang bạo phát. Vù vù. Chỗ mi tâm, đạo kia nguyên bản nhạt không thể nhận ra hỗn độn long văn đống nhiên sáng lên. Tản mát ra cổ lão, mê ngông, phản phất vượt lên trên vạn vật khủng bố uy áp. Nguyên sơ long ngực. Mở. Trong chốc lát, dùng Trương Siêu làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong tinh không phản phất đều lặp lại. Trong hư không, vô số chân long, thần long hư ảnh tự nhiên hiện lên, hoặc xoay quanh, hoặc gào thét, hoặc bệ nễ. Tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ, xuyên thấu không gian, rõ ràng truyền vào mỗi một cái người vây xem trong hai. Một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh cùng bản nguyên linh hồn tuyệt đối lực áp chế, như là toàn bộ thiên khung sụp đổ, ầm vang phủ xuống tại phiến tinh không này. Tất cả cảm nhận được cỗ uy áp này người, vô luận tu vi cao thấp, sâu trong linh hồn cũng nhịn không được sinh ra một chút run rẩy cùng kính sợ. Mà tại sau lưng Trương Siêu, một đầu to lớn như núi cao, lân trảo rõ ràng, tản ra vô tận uy nghiêm ngũ trảo kim long pháp tướng, ngưng kết thành hình. Mắt rồng đóng mở, như là hai lượt mặt trời, hờ hững nhìn xuống đối diện Gở Diệt Sơn, phảng phất tại nhìn một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Chương 405, thần bí một kiếm chương 405, thần bí một kiếm cái này. Đây là cái gì uy áp? Long uy. Thật là khủng khiếp long uy. Ta tiên. Đây quả thật là hàng tình cảnh có thể có lĩnh vực ư? Uy áp này, dĩ nhiên để ta tinh hệ cảnh tu vi đều cảm thấy hoảng sợ. Tinh La Thiên Kiêu, quả nhiên danh bất hư truyền. Xa xa mọi người vây xem lập tức buộc phát ra từng trận kinh hô, trên mặt viết đầy chấn động cùng khó có thể tin. Trương Siêu vừa ra tay, liền cho thấy viễn siêu bọn hắn tưởng tượng khủng bố thực lực. Trên mặt Gở Diệt Sơn ngạo nghễ cùng khinh miệt nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng cùng vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác chính mình quanh thân vận chuyển lưu loát đại nhật phần thiên quyết linh lực, tại cái này khủng bố long uy áp chế xuống, dĩ nhiên biến đến vướng nhíu lên. Phản phất lưng đeo một tòa vô hình núi lớn. Không có khả năng. Hắn bất quá là hàng tinh cảnh. Trong lòng Gở Diệt Sơn cuồng hống, thế nhưng có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy lại không giả được. Tinh Hà Điện bên trong, Mòn Rồ Tỷ Mật Thì nhìn xem trong màn sáng cái kia vô cùng uy nghiêm ngũ trảo kim long pháp tướng. Thâm thúy trong đôi mắt lần nữa hiện lên một chút cực kỳ nhạt kinh ngạc, khóe miệng hơi hơi câu lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Có chút ý tứ. Nhìn tới, dễ bẹ ỷ cả nha đầu này, cũng thật là nhặt được bảo. Tinh không chiến trường bên trong, Trương Siêu mở ra long ngực, khí thế nháy mắt áp đảo Gở Diệt Sơn. Tinh không chiến trường bên trong, Trương Siêu mở ra nguyên sơ long ngực quần quần long uy quét sạch tứ phương, nháy mắt đem Gở Diệt Sơn khí thế trọn vẹn áp chế. Gở Diệt Sơn sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác chính mình như là lâm vào một mảnh vũ bùn, quanh thân linh lực vận chuyển không thông, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Trong lòng hắn hoảng sợ, cũng không dám lại có chút khinh thị, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động đại nhật phần thiên quyết. Đại nhật phần thiên, phá cho ta. Oanh. Gở Diệt Sơn quanh thân bộc phát ra chói mắt muốn mù hào quang màu vàng nóng, như là một lượt chân chính thái dương trong tinh không nổ tung. Cuồng bạo nóng rực năng lượng điên cuồng quét tán, tính toán giải khai long được chói buộc. Trong hư không nhiệt độ đột nhiên thăng, liền không gian cũng bắt đầu bặm bẻo ba động. Nhưng mà, Trương Siêu nguyên sơ long được há lại chỉ là tinh hệ cảnh công pháp có khả năng lay động. Chỉ thấy trong lĩnh vực cái kia vô số chân long hư ảnh cùng nhau gào thét, long uy càng tăng lên. Gở Diệt Sơn bộc phát ra hào quang màu vàng nóng, như là băng tuyết gặp dương, nhanh chóng bị long uy áp chế, tan rã, căn bản là không có cách đột phá long được phong tỏa. Hống. Trương Siêu tâm niệm vừa động, trong lĩnh vực cái kia khổng lồ nhất ngũ trảo kim long pháp tướng, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. To lớn long khu đột nhiên thoát ra, mang theo nghiền nát tinh thần khủng bố uy thế, hướng thẳng đến Gở Diệt Sơn quấn quanh mà đi. Đuốt rồng xé rách hư không, đuôi rồng quét ngang bát hoang. Gở Diệt Sơn con ngươi thu hẹp, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hắn điên cuồng thôi động linh lực, trước người ngưng tụ ra từng mặt hỏa diễm tuấn màu vàng nóng, đồng thời thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Oanh! 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 Kim long pháp tướng thế không thể đỡ, đuốt rồng đánh ra, hỏa diễm tuấn như là giấy liên tiếp phá toái. Đuôi rồng đã qua, Gở Diệt Sơn cho dù toàn lực né tránh, cũng bị cái kia khủng bố cương phong quét trúng hộ thể linh quang. Toàn bộ người như là bị vẫn thạch va chạm, thổ huyết bay ngược ra ngoài mấy ngàn dặm. Trên mình màu vàng nóng hoa phục đều xuất hiện vết nứt, chật vật không chịu nổi. Ta tiên, Gở Diệt Sơn thế tử bị trọn vẹn áp chế. Vậy mới mấy chiêu? Gở Diệt Sơn thế nhưng tinh hệ cảnh trung kỳ a. Long vực này quá kinh khủng. Dĩ nhiên liền đại nhật phần thiên quyết đều không xung phá. Hàng tinh cảnh đè ép tinh hệ cảnh đánh. Đây quả thật là hàng tinh cảnh ư? Tinh La học viện thiên tiêu đều biến thái như vậy ư? Nghe nói cái này Trương Siêu tại Tinh La thiên tiêu bảng bên trên chỉ xếp tên thứ 100. Tên thứ 100 đều dạng này, trước đó 10 tên đến mạnh bao nhiêu? Vũ trụ thất đại học viện, quả nhiên danh bất hư truyền. Xa xa vây xem đế tinh các cường giả nhìn trợn mắt hốt mồm, nghị luận ầm ĩ Trương Siêu cho thấy thực lực, triệt để lật đổ bọn hắn đối trên lệch cảnh giới nhận thức. Rất nhiều người bắt đầu đối thần bí Tinh La học viện, thậm chí cái khác lục đại viện, sinh ra vô cùng hướng về cùng tính sợ. Trương Siêu nhìn xem tại long vực bên trong dãy rùa, lại vẫn như cũ ương ngạnh chống đỡ Gở Dệ Sẩn, trong mắt cũng hiện lên một chút bất ngờ. Cái này Gở Dệ Sẩn tuy là phế lối, nhưng thực lực chính xác không kém. Tại hắn nguyên sơ long vực toàn lực áp chế xuống, rõ ràng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, không có lập tức tan vỡ, có thể thấy được Liệt Dương Vương phủ truyền thừa cũng có chỗ độc đáo. Đế tinh bên trong, các đại gia tộc người cầm quyền thông qua đủ loại thủ đoạn quan sát trong tinh không chiến đấu, sắc mặt đều biến đến ngưng trọng lên. Cái Lam tinh này hầu Trương Siêu, thực lực sâu không lường được. Hàng tinh cảnh liền giống như cái này lĩnh vực cùng chiến lực, tương lai trưởng thành còn đến, nhất định cần giao hảo, tuyệt không thể đắc tội. Lập tức chuẩn bị hậu lễ, sau đó liền mang đến Lam tinh hầu phủ. Đúng, biểu đạt thiện ý của chúng ta. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nguyên bản cầm quan sát thái độ quý tộc cùng thế lực, nhộn nhịp thay đổi chủ kiến, quyết định chủ động hướng Trương Siêu lấy lòng. Trương Siêu dùng thực lực thắng được tôn trọng của bọn hắn cùng kiên kỵ. Trong chiến trường, Gơ Dị Sần tóc hai bù xù, khoe miệng chảy máu, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ giận dữ đan sen. Hắn đường đường Liệt Dương Vương thế tử, tinh hệ cảnh trung kỳ cao thủ, vậy mà tại trước mắt bao người, bị một cái hàng tình cảnh tiểu tử dùng lĩnh vực đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trương Siêu, Gơ Dị Sần đôi mắt xích hồng, giống như điên cuồng gầm thét lên. Ngươi cũng chỉ sẽ ỷ vào cái này cổ quái lĩnh vực ư? Có bản sự thu hồi lĩnh vực, cùng bổn vương thế tử đánh một trận đàng hoàng. Trốn ở xác rùa đen bên trong có gì tài ba? Trương Siêu nghe vậy, lãnh đạm lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh không lay động, như người chỗ nguyện. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay hỗn độn khí lưu cùng cực hạn hàn ý xen lẫn. Phá giới chỉ, dung hợp băng phong quy khư chỉ ý một chỉ, đã ấp ủ. Tiếp ta một chỉ. Trương Siêu nhẹ giọng phun ra ba chữ, đầu ngón tay hướng về phía trước hơi điểm nhẹ. Bù bù. Trong chốc lát, tinh không chấn động. Một cái to lớn vô cùng, giống như từ vạn năm huyền băng cùng hỗn độn ngọc thạch điêu khắc thành che trời cự chỉ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại Trương Siêu đầu ngón tay phía trước ngưng kết thành hình. Cự chỉ bên trên hoa văn rõ ràng, tản ra đông kết linh hồn, nghiền nát vật vật, thậm chí để không gian cũng vì đó quy khư khủng bố bị áp. Chính là hắn từng một chỉ diệt sát Trần Huyền Phong phá giới chỉ. Bất quá, đối mặt Gở Dệ Sẩn, Trương Siêu cũng không vận dụng toàn lực, vẹn vẹn sử xuất một phần khí lực. Nhưng dù vậy, một chỉ này uy lực cũng đủ để trọng thương phổ thông tinh hệ cảnh trung kỳ tu sĩ. Cự chỉ ngưng kết, khóa chặt Gở Dệ Sẩn tất cả đường lui, mang theo khí thế không thể địch nổi, chậm chậm nhẩm ra. Những nơi đi qua, không gian đông kết, phá toái, chôn bụi, phản phất liền tia sáng đều bị thôn phệ. Gơ Dị Sần đối mặt một chỉ này, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, linh hồn đều đang run sợ. Hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có tử vong nguy hiểm. Hắn liều mạng thôi động tất cả linh lực, thậm chí bốc cháy tinh huyết, muốn ngăn cản, lại phát hiện quanh thân không gian đều bị giam cầm, liền động đậy một thoáng đều khó khăn. Không! Gơ Dị Sần phát ra tuyệt vọng gào thét. Xung quanh tất cả người vây xem cũng đều nín thở, phản phất đã thấy Gơ Dị Sần bị một chỉ này nghiền nát thảm trạng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hưu, một đạo lạnh giá thấu xương, phản phất có thể đồng kết thời không kịp băng, không có dấu hiệu nào theo tại chỗ rất xa tinh không chém tới. Kiếm quang tốc độ nhanh chóng, siêu việt tư duy. Ra sau tới trước, vô cùng tinh chuẩn chém ở cái kia khủng bố băng ngọc cự chỉ bên trên. Giang giác. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng thanh thúy, như là băng tinh tiếng vỡ nát. Trương Siêu cái kia đủ để diệt sát tinh hệ cảnh một chỉ, lại bị đạo này đột nhiên xuất hiện kiếm quang, dễ như trở bàn tay chém thành thấu trời băng tinh mảnh vụn, lập tức tiêu tán thành vô hình. Đồng thời, một cái thanh lãnh cao ngạo, phản phất không ẩn chứa bất luận cái gì tình cảm thanh âm nữ tử, trong tinh không nhàn nhạt vang lên, bất quá là luận bản tính toán mà thôi, không cần phía dưới cái này nặng tay. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chương 406, trưởng công chúa ỷ nạ tỷ mật thị chương 406, trưởng công chúa ỷ nạ tỷ mật thị mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại biên giới chiến trường. Nàng người mặc một bộ màu xanh nhạt cung trang váy dài, dáng người hiểu điệu, dung nhan tuyệt lệ, lại lạnh lùng như băng, hai đầu lông mày mang theo một cô quan sát chúng sinh cao ngạo cùng lãnh đạm. Trong tay nàng nắm lấy một chuôi toàn thân óng ánh, tản ra lạnh thấu xương hàn khí trường kiếm, vừa mới đạo kiếm quang kia, hiển nhiên liền là đến từ tay nàng. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, trên người nàng tản ra khí tức uyên thâm như biển, bất ngờ đạt tới tinh hà cảnh cấp độ. Hơn nữa tuyệt không phải phổ thông tinh hà cảnh. Nhìn thấy nữ tử này, Dệ Bệ Ỷ Cạ đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vã truyền âm cho Trường Siêu, "Trường Siêu ca ca, là tỷ tỷ ta, trưởng công chúa điện hạ." Nàng tại Thái Thượng Đạo viện tu hành, cũng là Thái Thượng Đạo viện thiên tiêu. "Trưởng công chúa, món đồ hoàng đế cùng Dệ Bệ Ỷ Cạ tỷ tỷ, Thái Thượng Đạo viện thiên tiêu." Trường Siêu ánh mắt ngưng lại, trong lòng hiểu rõ, khó trách thực lực mạnh mẽ như thế, tiện tay một kiếm liền phá hắn một phần lực phá giới chỉ. Mà nguyên bản tuyệt vọng Gở Dệ Sẩn, nhìn thấy nữ tử này, như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Trên mặt nháy mắt lộ ra cuồng hỉ cùng vẻ kính sợ, cũng không nói hoài tới chất vấn, liền vội vàng không người hành lễ, ngựa khí vô cùng cung kính, Gở Dệ Sẩn liền dương, bái kiến trưởng công chúa điện hạ. Đa tạ điện hạ xuất thủ cứu giúp. Trưởng công chúa ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Gơ Dị Sẩn một chút, thanh lãnh ánh mắt trực tiếp rơi vào Trương Siêu trên mình. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm, mang theo xem kỹ cùng một tia cực kỳ nhạt. Không vui. Trong tinh không không khí, bởi vì vị này đột nhiên xuất hiện, thực lực cường đại trưởng công chúa, nháy mắt biến đến trở nên thế nhị. Trưởng công chúa xuất hiện, cùng nàng cái kia không lưu tình chút nào một kiếm cùng thanh lãnh chất vấn, để nguyên bản ồn ào tinh không chiến trường nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại vị này đột nhiên phụ xuống hoàng thất trưởng công chúa trên mình, không khí biến đến vi diệu mà căng thẳng. Dễ bệ ỷ cả nhìn thấy tỷ tỷ, tuy là đối tỷ tỷ vừa mới xuất thủ can thiệp có chút không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng. Nàng vội vã bay đến trưởng công chúa bên cạnh, thân mật giữ chặt tỷ tỷ cánh tay, mừng rỡ hỏi, tỷ tỷ, ngươi thế nào đột nhiên trở về? Cũng không nói cho ta biết trước một tiếng. Trưởng công chúa đối mặt muội muội, lạnh giá thần sắc hơi hòa hoãn một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo cự người ngàn dặm lãnh đạm. Nàng nhẹ nhàng vô dễ bệ ỷ cả tay. Ánh mắt lại vẫn như cũ khóa chặt tại Trương Siêu trên mình, ngựa khí bình thường, học viện có một số việc vụ, tiện đường trở lại thăm một chút. Nói xong, nàng không chờ Dễ Bệ Ỷ Cả lại mở miệng, liền trực tiếp hỏi, "Hoàng đệ trong cung?" Dễ Bệ Ỷ Cả gật đầu, "Ân, ca ca tại Tinh Hà điện. Tỷ tỷ ngươi muốn đi gặp ca ca ư?" Nàng nói lấy, lại nghĩ tới Trương Siêu, vội vã kéo lấy trưởng công chúa chuyển hướng Trương Siêu, nhiệt tình giới thiệu nói, "Tỷ tỷ, ta giới thiệu cho ngươi, vị này liền là Trương Siêu. Ta đã nói với ngươi, hắn có thể lợi hại, là Tinh La học viện thiên kiêu đây." Nàng lại tranh thủ thời gian đối Trương Siêu nói, Trương Siêu ca ca, đây là tỷ tỷ của ta, Ai Y Nạ Tỷ Mật Thi, đế quốc chúng ta trưởng công chúa điện hạ. Nàng cũng tại thất đại viện tu hành, là thái thượng đạo viện thiên tiêu nha. Trương Siêu nghe vậy, sắc mặt tiết lặng, đối ý nạ trưởng công chúa hơi hơi không lời, ngựa khí không kiêu ngạo không tự ti. Trương Siêu gặp qua trưởng công chúa điện hạ, nhưng mà Ai Y Nạ trưởng công chúa lại phản phất không có nghe được Trương Siêu chào hỏi, cũng không có đáp lại Dễ Bệ Ỷ Cả giới thiệu. Nàng cặp kia thanh lãnh như hồ băng con người, nhìn từ trên xuống dưới Trương Siêu, mang theo một loại trên cao nhìn xuống xem kỹ. Một lát sau, mới dùng mang theo một chút khinh thường cùng cảnh cáo ngựa khí chậm chậm mở miệng, Tinh La Thiên Tiêu. A, ngược lại có chút bản sự. Bất quá, xuất thủ tàn nhẫn như vậy, hơi một tí liền muốn lấy tính mạng người ta. Dễ Bệ Ỷ Cả suy nghĩ đơn thuần, tính khí mềm, đi theo người như ngươi, tương lai sợ là phải bị thua thiệt. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng tại yên tĩnh trong tinh không đặc biệt rõ ràng, trong lời nói bất mãn cùng khinh thị không che giấu chút nào. Dễ Bệ Ỷ Cả không nghĩ tới tỷ tỷ vừa thấy mặt liền đối Trương Siêu nói ra lời như vậy, lập tức gấp, vội vã giải thích, tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm. Là Gơ Dị Sẩn khiêu khích trước Trương Siêu ca ca. Hơn nữa Trương Siêu ca ca vừa mới khẳng định có chừng mực, hắn đối ta khá tốt, mới sẽ không để ta thua thiệt chứ. Ai Ý Nạ lườm muội muội một chút, đối với nàng giải thích từ chối cho ý kiến, ngựa khí vẫn như cũ lãnh đạm, biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện nhìn không hiểu. Nàng hiển nhiên đối Trương Siêu ấn tượng đầu tiên vô cùng không tốt, hoặc là nói, nàng căn bản là không đem Trương Siêu cái này tình cầu xa xôi xuất thần, mặc dù có vài ngày phú tinh La Thiên Tiêu để vào mắt. Dưới cái nhìn của nàng, muội muội của mình Kim Chi Ngọc Diệp có giá trị càng tốt, càng môn đăng hộ đối kết cục. Tốt, Ai Ý Nạ không còn nhìn Trương Siêu, chuyển hướng lệ xóa thẻ, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị, dẫn ta đi gặp hoàng đệ. Dễ Bệ Ỷ Cả có chút hơi khó nhìn một chút Trương Siêu, lại nhìn một chút tỷ tỷ, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta còn muốn mang Trương Siêu ca ca đi làm tinh hầu phủ thu xếp đây. Ai Ý Nạ lông mày cau lại, trên mặt hiện lên một chút không vui, thế nào? Là hắn trọng yếu, vẫn là ngươi tỷ tỷ ruột thân ca ca trọng yếu? Cảm nhận được tỷ tỷ không nhanh, Dễ Bệ Ỷ Cả lập tức có chút chân tay luống cuống. Trương Siêu đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Vị này trưởng công chúa điện hạ, đối chính mình thành kiến đã sâu, hơn nữa tính cách cường thế, Dễ Bệ Ỷ Cả hiển nhiên có chút sợ nàng. Hắn không muốn để cho Dễ Bệ Ỷ Cả khó xử, liền chủ động mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ bình thường, "Dễ Bệ Ỷ Cả, ngươi trước bồi tỷ tỷ đi gặp bệ hạ A Hầu phủ vị trí, chính ta có thể tìm tới." Ai Ý Nạ nghe được Trương Siêu trực tiếp gọi chính mình tỷ tỷ tuy là ngữ khí bình thường, nhưng để nàng cảm giác có chút bị mạo phạm. Lạnh lùng hừ một tiếng, lại không có nói cái gì nữa. Nàng không lại trì hoãn, trực tiếp kéo Dễ Bệ Ỷ Cả tay, nói một câu, "Đi thôi." Liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Đế Tinh Tinh Hà Điện phương hướng đi vội vã, căn bản không cho Dễ Bệ Ỷ Cả lại cùng Trương Siêu cơ hội nói chuyện. Dễ Bệ Ỷ Cả bị tỷ tỷ kéo lấy, chỉ có thể quay đầu hướng Trương Siêu ném đi một cái ánh này ánh mắt, lập tức thân ảnh của hai người liền biến mất ở sâu trong tinh không. Trưởng công chúa nổi lên đột nhiên, đi cũng nhanh, nhưng nàng cái kia rõ ràng đối Trương Siêu bất mãn thái độ, lại rõ ràng truyền lại cho tất cả người vây xem. Nguyên bản những cái kia bởi vì Trương Siêu cho thấy thực lực cường đại mà dục dịch, dự định lập tức đi làm tinh hầu phụ tặng lễ giao hảo các đại gia tộc cùng thế lực đại biểu, giờ phút này đều lộ vẻ do dự. Trưởng công chúa điện hạ tựa hồ đối với vị này làm tinh hầu không hài lòng lắm a. Đúng vậy à, điện hạ thế nhưng thái thượng đạo viện thiên tiêu, nhận sâu bệ hạ tín nhiệm, thái độ của nàng rất trọng yếu. Nhìn tới việc này còn đến quan sát quan sát. Đường nội xếp hàng, nhìn một chút tình huống lại nói. Không ít người châu đầu ghé thai, nhộn nhịp tức lập tức đi kết giao Trương Siêu tâm tư. Tại đế quốc cao tầng rắc rối phức tạp thế lực quan hệ bên trong, trưởng công chúa thái độ không thể nghi ngờ là một cái trọng yếu trong chóng đo chiều gió. Trương Siêu đối với chung quanh thái độ biến hóa không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn chuyển hướng xa xa, cái kia mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt, giờ phút này chính giữa một mặt nhìn có chút hạ hê nhìn xem hắn Gơ Dị Sẩn. Gơ Dị Sẩn gặp Trương Siêu nhìn qua, tuy là lòng còn sợ hãi, nhưng nghĩ tới trưởng công chúa thái độ, cảm thấy có chỗ dựa, đảm khí lại tăng lên mấy phần, trên mặt lộ ra mỉa mai cười lạnh, truyền âm nói, "Thử, Trương Siêu, thấy được chưa? Trưởng công chúa điện hạ nhìn rõ mọi việc, biết ngươi là tâm ngoan thủ lạt thế hệ, muốn leo lên đế quốc chúng ta hoàn thất. Nam mơ, tức thời liền tranh thủ thời gian lăn về ngươi Tinh La học viện đi. Trương Siêu ánh mắt lạnh lẽo, hắn vốn là lười đến cùng loại tiểu nhân vật này tính toán, nhưng đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, thật coi hắn không còn cách nào khác. Chương 407, Huyền Dương Tử Thiếp thất chương 407, Huyền Dương Tử Thiếp thất bạch. Trương Siêu thân hình hơi động, như là tiểu thuần di, nháy mắt xuất hiện tại Gờ Dị Sẩn trước mặt. Cùng lúc đó, một cỗ quỷ dị, hỗn loạn, phảng phất có thể điên đảo nhân quả, nhiễu loạn trật tự ý cảnh lặng yên bao phủ Gờ Dị Sẩn. Vô tự ý cảnh. Trên mặt Gờ Dị Sẩn cười lạnh nháy mắt cứng đờ, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình quanh thân không gian phảng phất biến thành sền sệt đầm lầy. Linh lực trong cơ thể quỹ tích vận hành biến đến loạn thất bát ao, thậm chí ngay cả tư duy cũng bắt đầu hỗn loạn. Hắn muốn phản kháng, muốn kêu cứu, lại phát hiện chính mình liền mở miệng đều biến đến vô cùng khó khăn. Phảng phất tất cả trật tự đều tại cách hắn đi xa. Ngươi muốn làm gì? Trưởng công chúa điện hạ mới đi. Ngươi dám động ta? Gờ Dị Sẩn ở trong lòng điên cuồng gào thét, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn lúc này mới ý thức được, cho dù trưởng công chúa biểu đạt bất mãn, trước mắt tên sát tinh này muốn trừng trị hắn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Trương Siêu mặt không thay đổi nhìn xem hắn, âm thanh lạnh giá, không làm gì. Dẫn đường, đi làm tinh hầu phủ. Ngữ khí của hắn bình thường, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Gờ Dị Sẩn toàn thân run lên, cảm nhận được vô tự ý cảnh cái kia làm người tuyệt vọng trói buộc lực, cùng trong mắt Trương Siêu cái kia sâu không thấy đáy hàn ý, hắn tất cả ngạo khí cùng may mắn nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Hắn xem như triệt để thấy rõ, tại toàn bộ đế tinh thế hệ trẻ tuổi bên trong, loại trừ những cái kia uy tín lâu năm cái trước, căn bản không có người có thể đè ép được cái quái vật này làm tinh hầu. Chính mình lại mạnh miệng, thuần túy là tự rước lấy đủ. Ta dẫn đường. Liền dẫn đường. Gờ Dị Sẩn khó khăn phun ra mấy chữ, triệt để khuất phục. Trương Siêu vậy mới sơ sơ thu lại vô tự ý cảnh lực áp chế, để Gờ Dị Sẩn khôi phục cơ bản năng lực hành động. Gờ Dị Sẩn không còn dám có chút làm trái, đầy bụi đất, như là đấu bại gà trống, đàng hoàng ở phía trước dẫn đường. Hướng về đế tinh mặt đất, tòa kia mọn rồ hoàng đế ban cho Trương Siêu làm tinh hầu phủ bay đi. Trương Siêu thì không nhanh không chậm theo phía sau hắn. Hai người một trước một sau, tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn kỹ, rời đi phiến tinh không này, hướng về đế tinh bên trên phiến kia thuộc về Trương Siêu lãnh địa mới mà đi. Trải qua chuyện này, Trương Siêu tại Kim Hà đế quốc đế tinh, xem như triệt để lập uy. Tuy là trưởng công chúa thái độ mang đến một chút biến số, nhưng hắn dùng thực lực tuyệt đối nói cho tất cả người, hắn Trương Siêu không phải có thể tùy ý bắt chẹt quả hờ mềm. Tinh Hà điện bên trong, Ai Y Nạ kéo lấy Dê Bệ Y Cả, trực tiếp xuất hiện tại mòn rổ trước mặt. Trong điện nguyên bản an lành không khí, bởi vì Y Nạ đến, nháy mắt nhiều một chút lành ý mòn rổ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tỷ tỷ, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác phức tạp, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo cười ôn hòa ý. Hoàng tỷ, ngươi thế nào đột nhiên trở về? Thái thượng đạo viện sự vụ thông thả ư? Ai Y Nạ buông ra Dê Bệ Y Cả tay, thanh lãnh ánh mắt nhìn thẳng mòn rổ. Lựa khí trực tiếp mà dứt khoát, trở về tự nhiên có việc. Bảy viện tranh phong đại bị gần bắt đầu, lần này, chúng ta Thái Thượng Đạo viện một vị thiên tiêu, rất có hy vọng giành được thần tử vị trí. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua một bên Dễ Bệ Ý Cả, tiếp tục nói, vị thiên tiêu này tên là Huyền Dương Tử, hắn tu luyện chính là thượng cổ hợp hoan đại đạo một loại vô thượng pháp môn, cần cùng thể chất đặc thù nữ tử song tu dùng tinh tiến tu vi. Bởi vậy, bên cạnh hắn tiếp thất rất nhiều. Nhưng nếu có thể trở thành đạo lữ của hắn, nó thế lực sau lưng cùng tài nguyên, đem khó có thể tưởng tượng. Dễ Bệ Ý Cả nghe đến đó, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Quả nhiên, Ai Ý Nạ tiếp một câu nói tựa như cùng tinh lôi, làm củng cố ta Kim Hà Đế quốc tại trong vũ trụ địa vị, ta đề nghị đem Dễ Bệ Ỷ Cả gả cho Huyền Dương Tử. Cái gì? Dễ Bệ Ỷ Cả nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem tỷ tỷ của mình, âm thanh đều mang run rẩy, "Hoàng tỷ, ngươi tại nói cái gì? Để ta gả cho một cái thiếp thất thành đàn người? Không có khả năng, ta tuyệt không đáp ứng." Ai Ý Nạ lông mày cau lại, đối với muội muội quyết liệt phản ứng tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn như cũng dùng nàng loại kia bình tĩnh đến gần như lãnh khốc ngữ khí giải thích nói, Dễ Bệ Ỷ Cả, ngươi bình tĩnh một chút. Không phải để ngươi đi làm phổ thông thiết thất, mà là trở thành hắn trọng yếu đạo lữ một trong. Huyền Dương Tử sư minh chính là Thái Thượng Đạo viện đỉnh tiêm thiên tiêu, tương lai thần tử, cùng hắn song tu, đối ngươi bản thân cũng có chỗ tốt lớn. Bên cạnh hắn nữ tử, dù cho ban đầu tư chất bình bình, bây giờ yếu nhất cũng bước vào hàng tinh cảnh. Đây là bao nhiêu người cầu còn không được cơ duyên. Cơ duyên? Dễ Bệ Ỷ Cả khi đến vành mắt đều đỏ, đột nhiên lắc đầu, ta không có thèm. Cái gì thần tử? Cơ duyên gì? Muốn ta làm lợi ích đi cùng một cái kẻ không quen biết song tu, ta không làm được. Muốn gả chính ngươi gả. Càn rỡ. Ai Ý Nạ sầm mặt lại, quát lớn, nếu không phải ta tuổi tác đã lâu, thể chất đã định, ngươi cho rằng loại này củng cố của bạn, đôi bên cùng có lợi chuyện tốt đến với ngươi. Dễ Bệ Ỷ Cả, ngươi quá ngây thơ rồi. Cùng giai đằng đáng tuổi thọ cùng vô thượng đại đạo so sánh, chỉ là tình yêu nam nữ, cá nhân yêu thích, đáng là gì bị quất. Liên điểm ấy hy sinh đều không nguyện, ngươi làm sao có thể tại cái này tàn khốc trong vũ trụ đặt chân? Làm sao có thể thành tựu đại đạo? Thanh âm của nàng lạnh giá, mang theo một loại trên cao nhìn xuống răn dạy ý vị. Phản phất Dễ Bệ Ỷ Cả phản kháng là biết bao ngây thơ cùng không biết đại cục. Hoàng tỷ, Dễ Bệ Ỷ Cả lại gấp lại khí, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cầu viện nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở đế tọa bên trên mòn rổ. Cà ca, ngươi nhìn hoàng tỷ nàng, từ đầu đến cuối yên lặng không nói mòn rổ, cuối cùng chậm chậm mở miệng, thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Tốt, Ai Y Nạ, đừng nói nữa. Hắn nhìn về phía Ai Y Nạ, ánh mắt yên lặng lại thâm thúy. Dễ Bệ Ỷ Cả hạnh phúc, có lẽ từ chính nàng lựa chọn. nàng đã không nguyện ý, việc này liền coi như thôi. Ta tỷ mật thì hoàng thất tương lai, còn không đến mức cần dựa hy sinh một nữ tử hạnh phúc tới duy trì. Cà ca. Dễ bẻ ỉ cả nghe được Mòn Rồ lời nói, như là bắt được cây cỏ cứu mạng, kích động kêu một tiếng, nước mắt cuối cùng rơi xuống, nhưng lần này là mừng rỡ nước mắt. Ai ý nàng nghe vậy, trên mặt nháy mắt hiện đầy hàn sương, nàng khó có thể tin nhìn xem Mòn Rồ, ngươi vậy mà như thế dung túng nàng. Ngươi có biết hay không ngươi tình huống bây giờ? Kim Hà Đế quốc nhìn như cường thịnh, nhưng nếu không có đầy đủ đỉnh tiêm chiến lực chống đỡ, loạn trong giặc ngoài chốc lát liền tới. Huyền Dương Tử sư huynh là thái thượng đạo viện thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tiêu một trong, nếu có thể cùng hắn thông gia, chí ít có thể bảo đảm đế quốc vạn năm an ổn. Ngươi dĩ nhiên làm nàng tiểu nhi nữ tình trường, đưa đế quốc an nguy tại không quan tâm. Trong giọng nói của nàng mang theo phẫn nộ cùng thất vọng, thậm chí có một chút khiêu khích, ánh mắt chuyển hướng Lệ Sở Thệ. Lại nhìn lướt qua chỗ trống, phản phất xuyên thấu qua cung điện nhìn thấy rời đi Trương Siêu, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi liền trông chờ cái kia tới từ tình cầu xa xôi, bất quá là Tinh La học viện lót đáy thiên kiêu tiểu tử. Mòn Rồ, ngươi quá ngây thơ rồi. Tinh La học viện tại thất đại trong viện bài danh lót đáy. Bọn hắn xếp hàng thứ nhất thiên tiêu, đặt ở chúng ta Thái Thượng đạo viện, liền phía trước một vạn tên đều không chen vào được. Cái Trương Siêu kia, lại có thể có cái gì triển vọng lớn? Hắn có thể cho dễ bệ ỷ cả cái gì? Có thể cho đế quốc cái gì? Mòn Rồ lặng lặng nghe tỉ tỉ chỉ trích, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng, thẳng đến Hải Y Na nói xong, hắn mới nhẹ nhàng thở dài. Ngữ khí mang theo một chút không dễ dàng phát giác mọi mệnh cùng càng sâu đồ vật, "Ai Ina, ngươi quá kiêu ngạo, cũng quá cố chấp tại mặt ngoài mà yếu. Có một số việc, cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy. Việc này, không cần bàn lại." Thái độ của hắn kiên quyết, hiển nhiên không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống. Ai Ina nhìn xem Mòn Rồ cái kia yên lặng lại ánh mắt kiên định, bộ ngực kịch liệt lên xuống mấy lần. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nộ hỏa, trên mặt khôi phục trước sau như một lạnh giá. Nàng biết, một khi Mòn Rồ làm ra quyết định, liền cực kỳ khó sửa đổi. Đã ngươi khư khư cố chấp, vậy ta cũng không nói thêm lời. Ai Ý Nạ lạnh lùng nói xong, ánh mắt lần nữa nhìn hướng Lệ Sở Thệ, mang theo một chút cảnh cáo, hy vọng ngươi sẽ không vì hôm nay lựa chọn hối hận. Nói xong, nàng không còn nhìn hai người, quay người liền muốn rời khỏi. Chương 408, huyết thủy hồn ngọc thụ làm sạch biến dị. Chương 408, huyết thủy hồn ngọc thụ làm sạch biến dị hoàn tỷ. Mòn Rồ đống nhiên gọi lại nàng. Ai Ý Nạ bước chân dừng lại, lại không có quay đầu. Mòn Rồ âm thanh truyền đến, đế quốc sự tình, ta tự có tính toán, ngươi không cần quá lo lắng. Tại Thái Thượng đạo viện, chiếu cố tốt chính mình. Ai Ý Nạ thân thể hơi hơi cứng một thoáng, không có trả lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong đại điện. Dễ bệ ỉ cả gặp tỷ tỷ rời khỏi, vậy mới triệt để nhẹ nhàng thở ra, nào tới Mòn Rồ bên cạnh, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ca ca, cảm ơn ngươi, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Mòn Rồ cưng chiều sờ lên tóc của nàng, ôn nhu nói, nha đầu nốc, ngươi là muội muội của ta, ta tự nhiên muốn bao che ngươi. Đi a, Trương Siêu cũng đã đến hồi phủ, ngươi đi xem hắn một chút, đừng để hắn sốt ruột chờ. Ân. Dễ bệ ỉ cả dùng sức gật đầu, trên mặt lần nữa toát ra nụ cười, như là vui sướng tiểu điểu. Lênh lợi rời đi Tinh Hà Điện. Đại điện trống trải bên trong, chỉ còn giữ lại Mòn Rồ một người. Trên mặt hắn ôn hòa dần dần rút đi, thay vào đó là một vòng thâm trầm mỏi mệt cùng ngưng trọng. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở ra bàn tay, lòng bàn tay có một chút cực kỳ nhạt hắc khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tự có tính toán. Hắn thấp giọng lặp lại một lần bốn chữ này, ánh mắt nhìn về đỉnh điện tinh không hình chiếu, thâm thúy vô cùng. Mà vừa mới rời khỏi Tinh Hà Điện, xuất hiện tại đế tinh trên không hải Ina, trên mặt băng hàn càng đậm. Nàng quay đầu nhìn một cái to lớn Tinh Hà Điện, trong mắt lóe lên một chút phức tạp khó hiểu tâm tình, có lo lắng, có bất mãn, cũng có một chút thật sâu bất đắc dĩ. Mòn Rồ, thương thế của ngươi, lẽ nào thật sự? Nàng thấp giọng tự nói, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy than vãn, thân hình lóe lên, hoàn toàn biến mất tại đế tinh chân trời. Nàng lần này trở về, vốn là muốn vì không ổn định đế quốc tìm kiếm một đầu củng cố con đường, lại không nghĩ rằng, Ai Ý Nạ trưởng công chúa đột nhiên trở về lại vội vàng rời đi, như là một khóa đầu nhập điên lặng mặt hồ đá, tại đế tinh cao tầng trong hội khơi dậy từng vòng gợn sóng. Mà giờ khắc này, Trương Siêu đã tại vị kia hoàn toàn phục mềm liệt Dương Vương thế tử gở dần dẫn đường bên dưới. Đi tới ở vào đế tinh một mảnh linh khí rồi rào, hoàn cảnh thanh lũ dãy núi ở giữa Lam Tinh Hầu phủ. Làm Trương Siêu đặt chân cổng Hầu phủ lúc, trong mắt không kềm nổi hiện lên một chút kinh ngạc. Cái này Lam Tinh Hầu phủ lối kiến trúc, dĩ nhiên cùng hắn trí nhớ kiếp trước bên trong Tô Châu Lâm Viên cực kỳ tương tự. Đình ngài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, núi giả hồi lang, rời bước đổi cảnh, khắp nơi lộ ra tinh xảo trang nhã, hàm xúc nội liễm đông phương vật vị. Cùng đế tinh bên trên những cái kia tràn ngập khoa kỹ cảm giác, đường nét cứng rắn hiện đại kiến trúc tạo thành so sánh rõ ràng. Trong phủ linh khí mờ mịt, ký hoa dị thảo điểm xuyết ở giữa, hiện nhiên trải qua thiết kế tỉ mỉ cùng bố trí. Phong cách này ngược lại hợp ta tâm ý. Trương Siêu khỏe miệng khó mà nhận ra câu lên một vòng đường cong. Nhìn tới, Mòn Rồ hoàng đế tại ban cho hắn tòa phủ đệ này lúc là tiêu chút suy nghĩ điều tra qua hắn yêu thích. Phần nhân tình này hắn nhớ kỹ. Hắn nhìn một chút bên cạnh nơm nớp lo sợ, như là chim sợ cảnh con gờ giải sần, khoát tay áo, ngựa khí bình thường. Được rồi, không còn việc của ngươi, đi thôi. Gờ giải sần như được đại xá, liền vội vàng không người hành lễ, ngựa khí cung kính đến gần như linh loạn. Đúng đúng đúng. Đa tạ Lam Tinh Hầu. Vãn bối cáo lui. Vãn bối cáo lui. Nói xong, hắn cơ hồ là liên tục lăn lộn xoay người liền chạy, sợ Trương Siêu đổi ý, nháy mắt liền biến mất tại hầu phủ ngoài cửa. Trương Siêu lắc đầu, cũng lười đến để ý tới loại tiểu nhân vật này. Hắn dạo chơi tại trong hầu phủ đi dạo lên, thưởng thức cái này quen thuộc lâm viên cảnh trí, tâm tình có chút thư sướng. Cái này Lam Tinh Hầu phủ không chỉ hoàn cảnh ưu mỹ, chiếm diện tích cũng cực lớn, đủ loại công năng phương tiện đầy đủ mọi thứ. Tính thất tu luyện, phòng luyện đan, phòng luyện khí, tàng thư các, thậm chí còn có một mảnh nhỏ dự viên. Nghiễm nhiên là một tòa công năng đầy đủ cỡ nhỏ đạo phủ. Mòn Rồ hoàng đế phần này lễ gặp mặt chính xác tương đối dày nặng. Ngay tại hắn dạo bước tới một chỗ gặp nước lương đỉnh, chuẩn bị ngồi xuống làm sơ lúc nghỉ ngơi, giật mình. Chủ thượng, Niết Bàn Thành có chuyện quan trọng bẩm báo. Võ Chiếu âm thanh mang theo một chút thích thú, phía trước ngài rời cắm nhập linh ruột gốc kia huyết tủy hồn ngọc thụ trải qua khoảng thời gian này làm sạch tầm bổ, đã phát sinh biến dị. Trái cây trên cây hình như đã hoàn toàn thành thụ, có thể hái. Huyết tủy hồn ngọc thụ làm sạch biến dị. Trương Siêu nghe vậy, mừng rỡ. Gốc này đến từ xa mạn tộc kỳ thụ, thế nhưng gọi trường sinh quả thụ. Nếu như chọn vẹn làm sạch, vậy thì tương đương với hắn nắm giữ bản đạo thụ a, có thể gia tăng tuổi thọ. Đối với hắn cùng bên cạnh mọi người tu luyện đều rất có ích lợi. Tốt, ta lập tức trở về. Trương Siêu trả lời, không chút do dự. Đế Tinh bên này tạm thời không có chuyện gì, Lam Tinh Hầu phủ cũng đã nhận, vừa vặn về Niết Bàn Thành đi nhìn một chút. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp khơi thông Niết Bàn Thành tọa độ. Sau một khắc, quanh thân hắn không gian hơi hơi ba động, thân ảnh liền theo Lam Tinh Hầu phủ trong lương đình lặng yên biến mất. Niết Bàn Thành, một gốc chừng trăm trượng cao, toàn thân như là hồng ngọc điêu khắc, cành lá ở giữa chạy xuôi theo mở mịt huyết quang kỳ thụ, đang lặng lặng sinh trưởng tại một mảnh trong linh điện trung tâm. Trên cây, mang theo vài trăm quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình như trái tim, toàn thân óng ánh long lanh, nội bộ phảng phất có huyết dịch màu vàng đang lưu động quả. Tản mát ra mê người mùi thơm đặc biệt cùng bảng bạc sinh mệnh năng lượng, chính là trọn vẹn thành thuộc huyết tùy hồn ngọc quả. Kỳ thụ bên cạnh, Kỳ Lân chính giữa đong đưa lấy nó cái kia đầu to lớn, dương dương đắc y đối vây chung quanh chúng nữ khoe khoang, ngao. Cái quả này là ta phát hiện trước nhất thành thụ. Ta lỗ mũi nhất linh. Mà vây quanh ở linh điền xung quanh, rõ ràng là Trương Siêu tại Niết Bàn Thành các vị hồng nhan, Võ Chiếu, Bích Giao, Mạc Sơn Sơn, Dương Ngọc Hoàn, Mạc Thải Hoàn, Lâm Đại Ngọc, A Chu, Thiên Sứ Ngạ, Lâm Nguyệt Như cùng Triệu Linh Nhi. Loại trừ Lý Hàn Y Điệp, cơ hội toàn viên đến đông đủ. Các nàng hiển nhiên cũng đều cảm ứng được huyết tủy hồn ngọc quả thành thục lúc tán phát tràn đầy năng lượng, nhộn nhịp chạy đến. Chúng nữ dung mạo khác nhau, khí chất ngàn vạn, giờ phút này tập hợp một chỗ, oanh oanh nghiền nghiến, tạo thành một đạo vô cùng tịnh lệ phong cảnh. Các nàng nhìn xem trên cây cái kia 100 quả mê người quả, trong mỹ mâu đều lóe ra mong đợi hào quang. Đúng lúc này, không gian hơi hơi ba động, Trương Siêu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại linh điền bên cạnh. "Chủ nhân." Chủ thượng nhìn thấy Trương Siêu xuất hiện, chúng nữ nhộn nhịp mở miệng chào hỏi, trong giọng nói mang theo thích thú cùng thân cận. Kỳ Lân càng là ngao ô một tiếng, vui sướng nhào tới Trương Siêu chân bên cạnh cọ sát. Trương Siêu đối chúng nữ khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua các nàng, cuối cùng rơi vào Thiên Sứ Ngạn trên mình, ngựa khi ôn hòa hỏi, "Ngạn, tại nơi này còn thích ư?" Đại đạo vạn tượng học cung đối ngươi tu hành nhưng có trợ giúp. Thiên Sứ Ngạn bây giờ đã hoàn toàn dung nhập Niết Bàn Thành sinh hoạt. Nàng ngươi mặc một bộ giản lược nhưng không mất cảm giác thiêng liêng thần thánh chiến giáp màu trắng bạc, mái tóc dài vàng óng buộc ở sau, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một chút thuộc về chiến sĩ kiên nghị cùng thuộc về học giả trầm tĩnh. Nghe được Trương Siêu quan tâm, nàng lên trước một bước, ưu nhã đi một cái thiên sứ lễ tiết, âm thanh không linh mà êm tai, hồi bẩm chủ thượng, nơi này rất tốt. Niết Bàn Thành năng lượng hoàn cảnh phi thường thích hợp thiên sứ gen ưu hóa, đại đạo vạn tượng học cung bên trong kiến thức bác đại tinh thâm. Nhất là liên quan tới năng lượng bản chất cùng pháp tắc tạo dựng bộ phận, để ta thu hoạch rất nhiều phía trước trong tu luyện nghi hoặc đều sáng tỏ thông suốt. Trương Siêu thỏa mãn gật gật đầu, thích ứng liền tốt. Học hải vô nhai, có gì cần, tùy thời có thể tìm ta hoặc là Võ Chiếu các nàng. Được, chủ thượng. Thiên sứ Ngạn cung kính đáp, trong mắt lóe lên một chút cảm kích. Lúc này, Võ Chiếu đi lên phía trước, chỉ vào huyết tùy hồn ngọc thụ, cười nói, chủ thượng, ngài nhìn. Cái này trên trăm quả huyết tùy hồn ngọc quả đã trọn vẹn thành thục, năng lượng nội liễm, chính là ngắt lấy thời cơ tốt nhất. Quả này công hiệu phi phàm, nên làm gì phân phối, còn mời chủ thượng định đoạt. Chúng nữ ánh mắt cũng đều tập trung tại Trương Siêu trên mình, tuy là đều khát vọng đạt được cái này có thể tăng lên căn cơ linh quả, nhưng cũng không một người lộ ra tham lam hoặc tranh đoạt, hiển nhiên quan hệ lẫn nhau hòa hợp, hết thảy đều dùng Trương Siêu quyết định làm chuẩn. Chương 409, duyên thọ 500 năm chương 409, duyên thọ 500 năm tên gọi, huyết tùy thánh ngọc thụ, Tịnh Nguyên trưởng sinh thụ, thánh linh cộng sinh thể, loại hình, thượng cổ thánh giai linh thực. Cộng sinh thể trạng thái, thức tỉnh, năng lượng thăng hoa, đặc tính, một tỉnh nguyên huyết bộ, có thể hấp thu thiên địa linh khí cùng trong phạm vi thai hóa năng lượng, chuyển hóa làm tinh khiết sinh mệnh nguyên năng, kết ra tỉnh nguyên huyết tùy quả. Quả ẩn chứa thái sơ sinh mệnh nguyên khí cùng vô cấu hồn nguyên, sau khi phục dụng có thể củng cố đạo cơ, làm sạch đan động, chữa trị tu luyện nội thương, làm chân nguyên cô động như thủy ngân, thuế phàm tăng thọ, tẩy luyện nhục thân huyết mạch, duyên thọ 500 năm. Chú thích, cần lấy bản thân chân hỏa luyện hóa quả bên trong năng lượng, hoàn mỹ dung hợp cần 3 ngày bế quan. Hai thánh linh cộng sinh có thể cùng tâm tính tinh khiết người ký kết cộng sinh khế ước giả dùng bản thân chân nguyên ôn dưỡng cây này, nhưng định thời điểm thu được sạch đồng phản hồi, lần lượt tăng cao tu vi độ tinh khiết, duyên thọ hiệu quả theo cộng sinh niên hạn tích lũy, mỗi 10 năm khoảng tăng thọ 30 năm. Ba điểm lành hào quang, phát ra bảy sắc tường vân hào quang, có thể gột rửa tâm ma, xua tán thai họa năng lượng, phụ trợ tu sĩ tiến vào trạng thái đốn ngộ. Bốn bạn linh cộng sinh, bộ rễ có thể cùng cái khác linh thực tạo thành cộng sinh mạng lưới, đem huyết khí, oan khí chờ tiêu cực năng lượng chuyển hóa làm sinh mệnh cam lộ, thẩm bộ phương viên trăm dặm sinh linh. Giới thiệu, nguyên làm thượng cổ hùng chồng, trải qua tẩy lễ sau lộ sắc thành thánh linh chi thụ, dùng ác làm tuổi, hóa hai làm tượng. Trương Siêu ánh mắt đảo qua gốc kia đã thủy biến, tản ra bảy sắc tường quang, treo đầy trên trăm quả óng ánh quả thánh thụ, trong lòng hiểu rõ. Cái này huyết tủy thánh ngọc thụ công hiệu, viễn siêu phía trước hắn mong chờ, không chỉ quả có thể tăng thọ 500 năm, cùng cố nói, còn có thể cùng người cộng sinh, trường kỳ có lợi, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu thánh vật. Hắn nhìn về phía vây chung quanh, trong mắt chứa mong đợi chúng nữ, mỉm cười, ngữ khí bình thản nói, cây này quả, mỗi người có thể trước lấy một quả phục dụng. Quả này ẩn chứa thái sơ sinh mệnh nguyên khí cùng vô cấu hồn nguyên, cần lấy bản thân chân hỏa tĩnh tâm luyện hóa 3 ngày mới có thể hoàn mỹ hấp thu, có thể tăng thọ 500, làm sạch đạo cơ. Ghi nhớ kỹ, không thể hăng hố. Hắn dừng một chút, nhìn về phía trên cây còn lại quả, tiếp tục nói, về phần trên cây còn lại quả, ta tự có an bài, sẽ mang đi một bộ phận. Chúng nữ nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Tăng thọ 500, làm sạch đạo cơ. Đây đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều là tha thiết ước mơ cơ duyên. Đa tạ chủ thượng. Chúng nữ cùng tiếng cảm tạ, trong thanh âm tràn ngập chân thành cùng cảm kích. Các nàng không do dự nữa, nhộn nhịp lên trước. Cẩn thận từng ly từng tí môi ngắt lấy một quả tản ra mùi hương ngây ngất cùng tràn đầy sinh mệnh năng lượng tịnh nguyên huyết tủy quả nâng ở trong tay, cảm thụ được trong đó mênh mông lực lượng, từng cái mừng tít mắt. Ngao, ta cũng tới một quả. Kỳ Lân đã sớm thèm đến chảy nước miếng, thấy thế cũng không thể chờ đợi nào tới, dùng chân cẩn thận từng ly từng tí câu tiếp một quả quả, tiếp đó một cái nuốt xuống. Quả vào bụng, Kỳ Lân quanh thân lập tức bộc phát ra bóng ánh thất thải hào quang, to lớn sinh mệnh năng lượng ở trong cơ thể nó lao nhanh lưu chuyển. Nó thoải mái lộn một vòng, phát ra thỏa mãn tiếng gừ, nhưng lập tức mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Thân thể cao lớn loạn choạng, hiển nhiên là dược lực phát tác, gần rơi vào trạng thái ngủ say để tiêu hóa cái này to lớn năng lượng. Người cái này đổ tham ăn. Trương Siêu thấy thế, khẽ cười một tiếng, tâm niệm vừa động, liền đem buồn ngủ Kỳ Lân thu vào chính mình bản thạch linh cư bên trong, để nó yên tâm ngủ say tiêu hóa. Hắn nhìn về phía chúng nữ, các nàng cũng đều nâng lên quả, kích động, chuẩn bị lập tức bế quan luyện hóa. Các ngươi đi trước phục dụng luyện hóa a, tranh thủ sớm ngày đột phá. Trương Siêu phân phó nói, ta đi Tuyết Nguyệt Thành một chuyến. Chúng nữ nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Võ Chiếu treo kẹo nói, chủ thượng đây là muốn tự mình đi cho Hàn Y Lệ muội muội đưa trái cây đây. Thật là bất công, A Bích Giao cũng che miệng cười khẽ. Đúng nha, Hàn Y Lệ tỷ tỷ biết, khẳng định rất vui vẻ. Trương Siêu đối mặt chúng nữ treo trọng, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Hắn tâm niệm khơi thông hư không quy tố lệnh khóa chặt Tuyết Nguyệt Thành tọa độ. Sau một khắc, quanh thân hắn không gian ba động, thân ảnh liền theo niết bàn thành linh điền bên cạnh lặng yên biến mất. Tuyết Nguyệt Thành. Bây giờ Tuyết Nguyệt Thành, tường thành nguy nga cao vút, nhìn không tới cuối cùng. Trong thành kiến trúc san sát nối tiếp nhau, đường phố rộng lớn, ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Các chủng tộc, mỗi thế lực tương đối, mạo hiểm giả, tu sĩ xuyên qua không ngừng, phồn hoa trình độ không thua kém một chút nào một chút nổi tiếng thành lớn, thậm chí còn hơn. Trong không khí tràn ngập mạnh mẽ sinh cơ cùng linh khí nồng nặc, hiển nhiên nơi này quản lý cùng phát triển cực kỳ xuất sắc. Trương Siêu thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường. Hắn vừa mới đứng vững, liền tâm niệm vừa động, thông qua linh hồn khế ước liên hệ lên Lý Hàn Y Lý Cơ hồ tại hắn đưa tin nháy mắt, phủ thành chủ chỗ sâu, một gian tĩnh mịch tĩnh thất tu luyện bên trong, ngay tại nhắm mắt tiềm tu Lý Hàn Y Lý đột nhiên mở ra hai con ngươi. Cặp kia thanh lãnh như hàn đảm trong con ngươi hiện lên một chút khó mà ức chế kinh hỉ cùng ba động. Nàng không có chút gì do dự, lập tức đứng dậy, sửa sang lại một thoáng màu xanh nhạt kiếm bảo, bước nhanh đi ra tinh thất. Không chỉ nàng đi ra, theo lấy động tác của nàng, trong phủ thành chủ, từng đạo khí tức mạnh mẽ bị kinh động, lần lượt từng bóng người từ các nơi nhanh chóng hội tụ đến. Mạc Nhất Hề, Trương Cư Chính, Thích Kế Quang mấy vị này Trương Siêu quen thuộc anh hùng trước tiên chạy tới. Mà càng nhiều, là Trương Siêu lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt. Có người mặc trọng giáp, sát khí trùng thiên võ tướng, có tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trí tuệ vững vàng lưu sĩ. Có khí tức phiêu miểu, đạo pháp tự nhiên phương ngoại chi nhân, còn có đủ loại kỳ trang dị phục nhân tài đặc thù. Thô thô nhìn lại, lại có gần trăm người đông đúc. Cái này gần trăm tên anh hùng, hiển nhiên đều là Lý Hàn Y đi trong đoạn thời gian này, chiêu mộ đến Tuyết Nguyệt Thành rừng cột. Bọn hắn giờ phút này đều mang hiếu kỳ, kính sợ, tìm kiếm ánh mắt, theo sau lưng Lý Hàn Y đi, trùng trùng điệp điệp hướng đi phụ thành chủ đại môn. Lý Hàn Y một ngựa đi đầu, nhịp bước nhìn như ổn định, lại so bình thường nhanh mấy phần. Nàng đi tới phụ thành chủ đại môn phía trước, liếc mắt liền thấy được cái kia đứng chắp tay, khí tức lạnh nhạt thân ảnh. Mặc dù hắn thu lại tất cả uy áp, nhưng tại trong mắt Lý Hàn Y Lệ, hắn vẫn là toàn bộ thiên địa chói mắt nhất tồn tại. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, lên trước mấy bước, tại Trương Siêu trước mặt đứng vững. Thanh lãnh trên khuôn mặt khó được lộ ra một chút cực kỳ nhạt ý cười, âm thanh vẫn như cũ du dương, lại mang theo không dễ dàng phát giác đu hòa, "Chủ thượng ngươi tới." Trương Siêu nhìn xem nàng, gật đầu một cái, trong ánh mắt mang theo khen ngợi, "Ân, tới. Tuyết Nguyệt Thành quản lý đến rất tốt, vất vả ngươi." Lúc này, sau lưng Lý Hàn Y Lệ gần trăm tên anh hùng cũng cùng nhau chạy tới. Bọn hắn tự động phân loại hai bên, động tác chỉnh tề như một, đối Trương Siêu không mình hành lễ, âm thanh vang dội, rung khắp quảng trường, tham kiến chủ thượng. Gần trăm tên cấp SS anh hùng cùng tiếng ý kiến, trang diện này, khí thế kia, lập tức hấp dẫn chung quanh quảng trường ánh mắt mọi người. Chơi ạ, đó là ai? Thành chủ đại nhân dĩ nhiên đích thân ra nên đón. Còn có Mạc Nhất Hề đại nhân, Trương Cư Chính đại nhân, Thích Kế Quang tướng quân. Thiên, tất cả anh hùng đều đi ra. Gần trăm tên anh hùng tề tụ ý kiến. Người này là lai lịch gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, vị kia thần bí chân chính thành chủ? Khẳng định là hắn. Loại trừ hắn, ai có lớn như vậy mặt mũi? Thật trẻ tuổi, khí tức thật sâu thúy, trọn vẹn nhìn không thấu. Xung quanh khách thương, du khách, các cư dân tất cả đều tròn váng, nhộn nhịp ngừng chân quan sát, xì xào bàn tán, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng tò mò. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thành nên đón long trọng như vậy tràn diện. Trương Siêu đối mặt cái này to lớn thanh thế, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, chỉ là đối mọi người khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia khuôn mặt xa lạ, có thể cảm nhận được trên người bọn hắn không tầm thường khí tức cùng tiềm lực, trong lòng đối Lý Hàn Y quản lý năng lực càng tán thưởng. Lý Hàn Y liền nghiêng người tránh ra con đường, đối Trương Siêu nói, đi vào nói chuyện a. Tốt. Trương Siêu gật đầu, liền cùng Lý Hàn Y liền sánh bay, tại một đám anh hùng vây quanh xuống, đi vào khí thế rộng rãi Tuyết Nguyệt thành chủ phủ. Sau lưng, chỉ để lại trên quảng trường vô số đạo chân kinh, sùng bái, ánh mắt dò xét. Cùng liên quan tới thần bí thành chủ trở về đủ loại suy đoán, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt thành. Chương 410, Tuyết Nguyệt thành chúng tướng chương 410, Tuyết Nguyệt thành chúng tướng Tuyết Nguyệt thành chủ phủ lại sảnh, khí thế rộng rãi, vòm trời treo cao, đủ để tiếp nhận hơn ngàn người. Giờ phút này, trong đại sảnh đứng nghiêm lấy gần trăm tên khí tức bất phàm anh hùng, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại chậm rãi đi vào đại sảnh Trương Siêu cùng Lý Hàn Y Lì trên mình. Lý Hàn Y Lì dẫn Trương Siêu trực tiếp hướng đi đại sảnh chỗ sâu nhất trường kia tượng trưng cho cao nhất quyền lực chủ tọa. Cái kia chủ tọa từ vạn năm hàng ngọc điêu khắc thành, tản ra nhàn nhạt hàn khí cùng uy nghiêm. Chủ thượng, xin mời ngồi. Lý Hàn Y Lì nghiêng người đối Trương Siêu làm một cái thủ hiệu mời, ngựa khí cung kính, tư thế thả đến rất thấp. Nàng rất rõ ràng, ai mới là tòa thành trì này chủ nhân chân chính. Trương Siêu khẽ bước cằm, không có chối từ, thản nhiên tự nhiên đi lên trước, tại cái kia trương hàn ngọc trên chủ tọa ngồi xuống tới. Lý Hàn Y thì một cách tự nhiên đứng hầu ở bên người hắn sau đó vị trí, như là trung thành nhất hộ vệ cùng phụ tá. Một màn này, để dưới đài cái kia gần trăm tên anh hùng thần sắc khác nhau, suy nghĩ nháy mắt hoặc lạ. Những anh hùng này, tuyệt đại đa số đều là Lý Hàn Y chiêu mộ mà tới. Bọn hắn tới từ khác biệt lịch sử thời không, thân phận khác nhau. Có quét ngang lục hợp tần tướng, có bảy mưu nghị kê hán lẫn nhau, có thơ diệu phong lưu đường thần, có tinh trung báo quốc tổng tướng, có khai cương thác thổ sáng soái. Không có chỗ nào mà không phải là lưu danh sử xanh nhân vật. Bọn hắn gia nhập Tuyết Nguyệt thành, làm Tuyết Nguyệt thành khai cương thác thổ. Tại giữa sân loại trừ Mạc Nhất Hề, Trương Cư Chính cùng Thích Kế Quang gặp qua Trương Siêu bên ngoài. Đều đối trong truyền thuyết, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chân chính thành chủ Trương Siêu bọn hắn đại bộ phận chỉ nghe tên, không thấy một thân. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy, tự nhiên phải thật tốt quan sát, ước lượng một phen. Vị thành chủ này, nhìn lên trẻ tuổi như vậy, khí tức nội liễm, phảng phất một cái người thường. Hắn thật có năng lực khống chế cái này to như vậy Tuyết Nguyệt thành, thống lĩnh bọn hắn những cái này tầm cao khí ngạo lịch sử nhân kiệt ư? Không ít người trong lòng đều còn có lo nghĩ, thậm chí có chút nguyên bản cũng có chút kiệt ngạo bất tuần bó tướng, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác ngạo mạn. Trương Siêu đem mọi người dưới đài thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ. Sắc mặt hắn yên lặng, ánh mắt chậm chậm đảo qua toàn trường, phảng phất có thể nhìn thấu lòng của mỗi người nghĩ. Hắn không có lập tức nói chuyện, chỉ là ngồi lặng lặng, một cỗ vô hình khí tràng lại lặng yên tràn ngập ra, để nguyên bản có chút nhỏ bé rối loạn đại sảnh dần dần an tĩnh lại. Lúc này, đứng ở quan văn đội ngũ hàng đầu một vị thân mang đại minh nhất phẩm tiên hạc bộ phục, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy văn sĩ trung niên, trước tiên lên trước một bước, khom mình hành lễ, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, "Thần, Vũ Khiêm, tham kiến chủ thượng." Nghe qua chủ thượng uy danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Trương Siêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía vị này lịch sử danh thần, gật đầu một cái, "Vũ tiên sinh không cần đa lễ. Tuyết Nguyệt thành có thể có hôm nay khí tượng, tiên sinh phụ tá Hàn Ý Điệp, không thể bỏ qua công lao." Vũ Khiêm không tiêu ngạo không tự ti trả lời, "Chủ thượng quá khen, cái này là thần việc nằm trong phận sự. Hàn Ý Điệp thành chủ hùng tài đại lượng, chúng thần chỉ là cố gắng hết sức mọn." Hắn lời này đã biểu đạt đối Lý Hàn Y Lì tôn trọng, cũng chỉ ra bọn hắn hiệu trùng chính là Tuyết Nguyệt thành cái này chính thể, trong lời nói phân tức bắt chẹt đến vô cùng tốt. Ngay sau đó, một vị người khoác đại minh sơn văn giáp, hông đeo trường kiếm, mắt hổ chứa uy võ tướng cũng cất bước ra khỏi hàng, giọng nói như trung đồng, mặt tướng Lư Tượng Thăng, tham kiến chủ thượng. Hắn hành lễ động tác gọn gàng, mang theo quân nhân cương nghị, nghe chủ thượng tu vi thông thiên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên sâu không lường được. Mặt tướng cung phục. Hắn lời này nhìn như tân bốc, thực ra mang theo một chút võ tướng đặc hữu thẳng thắn thăm dò, muốn nhìn một chút vị thành chủ này đến cùng có năng lực gì. Trương Siêu cười nhạt một tiếng, cũng không trực tiếp đáp lại Lư Tượng Thăng thăm dò, mà là ánh mắt chuyển hướng người khác, ngựa khí bình thản nói: "Các vị đều là Hàn Y Lý tỉ mỉ tuyển chọn nhân tài trụ cột, có thể tề tụ Tuyết Nguyệt thành, là Tuyết Nguyệt thành chuyện may mắn, cũng là ta Trương Siêu chuyện may mắn. Hôm nay lần đầu gặp mặt, không cần câu nệ." Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong tai, mang theo một loại làm người an tâm trầm ổn lực lượng. Lúc này, một vị người mặc màu trắng nho sam, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khí chất phóng khoáng ngông nghênh lưu sĩ đông đưa quạt, cười ha hả mở miệng nói: "Tại hạ Lưu Ba Ôn, gặp qua chủ thượng. Kính đã lâu chủ thượng thần thông quảng đại, có thể tại ngàn vạn thời không trung kiến lập thành này, hội tụ chúng ta, quả thật kinh thiên thủ bút. Không biết chủ thượng đối Tuyết Nguyệt thành tương lai có cái gì kế hoạch lớn mơ hồ?" Lưu Ba Ôn, minh triều khai quốc người có công lớn, thần cơ diệu toán. Hắn vấn đề này nhìn như thỉnh giáo, thực ra là tại suy tính Trương Siêu cách cục cùng tầm nhìn xa. Trương Siêu nhìn về phía Lưu Ba Ôn, ánh mắt tiến lặng, kế hoạch lớn mơ hồ chưa nói tới. Tuyết Nguyệt thành tồn tại vốn là một cái kỳ tích, tương lai ta hy vọng nó có thể trở thành tiếp nối vạn giới, che chở chúng sinh, thăm dò đại đạo một chỗ tịnh thổ. Cái này cần cậy vào các vị đang ngồi ở đây trí tuệ cùng lực lượng. Hắn không có ba hoa trích chòe, lời nói giản dị, lại điểm ra Tuyết Nguyệt thành hạch tâm ý nghĩa cùng tính dung nạp, để không ít người tâm sinh tán đồng. Tiếp nối bản giới, che chở chúng sinh. Chủ thượng hảo khí phách. Một vị dáng người rắn giỏi, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén như chim ưng trẻ tuổi tướng lĩnh nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Hắn là Hoắc Khứ Bệnh, hán triều quan quân hầu, trời sinh chiến thần. Hắn đối với khai cương thác thổ, chinh chiến tứ phương có trời sinh nhiệt tình. Trương Siêu lời nói để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng cũng có người cầm bảo lưu thái độ. Một vị khuôn mặt xưa cũ, khí tức trầm ngưng như núi lao tướng, Liêm Pha. Trầm giọng mở miệng nói, chủ thượng chí hướng rộng lớn, khiến người khâm phục. Lại cây lớn đón gió, Tuyết Nguyệt Thành bây giờ mặc dù vui vẻ phồn vinh, nhưng nếu vô danh trấn hoàn vũ thực lực, sợ khó tại chư thiên vạn giới ở trong có chỗ đứng. Không biết chủ thượng, bây giờ tu vi đến cảnh giới cỡ nào, có thể để chúng ta yên tâm. Lời này hỏi đến liền tương đối trực tiếp, cơ hồ là tại hỏi thăm át chủ bài của Trương Siêu cùng thực lực danh giới cuối cùng. Trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, muốn nghe một chút Trương Siêu trả lời như thế nào. Lý Hàn Y Lìa đứng ở bên người Trương Siêu, lông mày cau lại, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, nàng cũng biết, đây là xác lập Trương Siêu tuyệt đối uy tín thời khắc mấu chốt. Trương Siêu nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, một tia hỗn độn khí lưu lặng yên hiện lên. Này khí lưu nhìn như mỏng manh, lại phản phất tận chứa khai thiên tích địa bản nguyên lực lượng, làm cho cả đại sảnh không gian cũng hơi vặn vẹo một thoáng. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì uy áp, nhưng dưới đài tất cả anh hùng đều nháy mắt cảm thấy linh hồn run sợ một hồi. Phản phất tại sợi kia khí lưu trước mặt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi cùng lực lượng, đều biến đến nhỏ bé không chịu nổi. Tu vi cảnh giới, bất quá là so sánh lực lượng một loại phương thức. Trương Siêu âm thanh vẫn như cũ bình thường, hắn lòng bàn tay hỗn độn khí lưu chậm chậm tiêu tán. Trọng yếu là có không thủ hộ thành này, dẫn dắt các vị tiến lên năng lực cùng quyết tâm. Ta đã có thể xây dựng Tuyết Nguyệt Thành, tự nhiên có ứng đối hết thảy khiêu chiến lực lượng. Hắn không có nói thẳng ra cảnh giới của mình, nhưng cái này hời hợt ở giữa hiện ra một chút bản nguyên chi lực, cùng phần kia thông dong không bức bách, bệ nghệ hết thảy tự tin, đã đủ để chứng minh hết thảy. Chúng anh hùng không người đồng thanh nói, chủ thượng thần thông cái thế, chúng ta thoải mái tiếp thu. Nguyện đi theo chủ thượng, cậu chúc Tuyết Nguyệt Thành huy hoàng. Nguyện đi theo chủ thượng. Dưới đài gần trăm tên anh hùng cùng tiếng đáp lời, thanh trấn đại sảnh. Trương Siêu khẽ bước cằm, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Chương 411, Lý Hàn Y thì hàng tình cảnh chương 411, Lý Hàn Y thì hàng tình cảnh trong đại sảnh, gần trăm tên anh hùng thoải mái tiếp thu cùng tiếng yết yến, tiếng gầm chấn thiên, triệt để xác lập Trương Siêu tại Tuyết Nguyệt Thành địa vị trí cao vô thượng. Trương Siêu thản nhiên tiếp nhận mọi người hiệu chung, lại miễn cưỡng vài câu, liền tuyên bố tan họp, để các vị anh hùng các ti kỳ trước. Chúng anh hùng không người cáo lui, có thứ tự rời đi đại sảnh. Rất nhanh, to như vậy trong đại sảnh, chỉ còn dư lại Trương Siêu cùng Lý Hàn Y hai người. Lý Hàn Y phất tay bố trí xuống cách âm kết giới, bảo đảm nói chuyện tính tư mật. Nàng quay người nhìn về phía Trương Siêu, thanh lanh trong con ngươi mang theo một chút không dễ dàng phát giác lo lắng cùng hỏi thăm, "Chủ thượng, ngài lần này trở về, là đặc biệt làm cái này huyết tùy hồn ngọc quả sự tình?" Trương Siêu gật gật đầu, theo trong chữ vật không gian lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đưa cho nàng, "Ân, cái quả này đã thành thục, công hiệu phi phàm. Hộp này bên trong có 10 mai, ngươi giữ lại chính mình dùng, hoặc là xét ban thưởng cho có công thần, từ ngươi quyết định." Lý Hàn Y tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, bên trong ngay ngắn trưng bày 10 quả óng ánh long lanh, tản ra tràn đầy sinh mệnh năng lượng cùng mùi thơm đặc biệt tịnh nguyên huyết tùy quả. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó kinh người dược lực, trọng lòng cảm động, nói khẽ, "Cảm ơn chủ thượng trọng thượng." Nàng cẩn thận cất kỹ hộp ngọc, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Siêu. Gương mặt thanh lệ bên trên lặng yên hiện lên một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, mang theo một chút hiếm thấy ngượng ngùng cùng chờ đợi, thấp giọng nói, "Chủ thượng, ngài lần này có thể lưu lại bao lâu?" "Ta gần đây tu luyện hình như gặp được bình cảnh, cảm giác linh lực vận chuyển có chút bướng hữu, không biết có thể hay không mời chủ thượng lại giúp ta thi triển một lần linh tê giao cảm thuật." Thanh âm của nàng càng nói càng thấp, mang theo một chút không dễ dàng phát giác cảm dung. Từ lần trước cùng Trương Siêu tinh thần giao hòa, thể nghiệm qua loại linh hồn kia của mình, tu vi phi tốc tăng lên cực hạn vui vẻ sau. Nội tâm nàng chỗ sâu một mực nhớ mãi không quên, đã khát vọng loại kia tu vi tăng lên quái cảm, cũng tham luyến phần kia cùng Trương Siêu thân mật vô gian đặc thủ tiếp nối. Trương Siêu nhìn xem Lý Hàn Y gì cái kia khó được toát ra nữ nhi trạng thái đáng yêu, trong lòng hiểu rõ. Hắn mỉm cười, ngữ khí bình thản, "Tốt, vừa vặn ta cũng nhìn một chút ngươi gần nhất tiến cảnh." Đạt được Trương Siêu đáp ứng, trong mắt Lý Hàn Y liền nháy mắt bắn ra ngạc nhiên hào quang. Nàng lập tức dẫn Trương Siêu đi tới phía sau đại sảnh một gian chuyên thuộc về nàng, bố trí đơn giản lại linh khí giạt rào trong tinh thất. Cửa tinh thất đóng lại, kết giới lần nữa ra cố. Lý Hàn Y hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh có chút gia tốc nhịp tim, đi đến trong tinh thất bổ đoàn phía trước, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, dài mà dày lông mi hơi hơi rung động, cho thấy nội tâm nàng không bình tĩnh. Trương Siêu ở đối diện nàng ngồi xuống, không có dư thừa động tác, trực tiếp tâm niệm vừa động, thúc giục linh tê giao cảm thuật. Một cỗ ôn hòa mà bàng bạc lực lượng tinh thần, như là tia nước nhỏ, chậm chậm lộ ra, em ấy bao trùm Lý Hàn Y Lệ thức hải. Ân. Làm hai cỗ lực lượng tinh thần lần nữa nước sữa hòa nhau nối liền cùng một chỗ nháy mắt, Lý Hàn Y Lệ nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn thở nhẹ. Loại kia quen thuộc, phản phất linh hồn đều bị ấm áp bao khỏa, mỗi một cái ý niệm đều vô cùng rõ ràng, tu vi thành lũy mơ hồ bung lỏng cực hạn sáng khoái cảm giác, lần nữa giống như là thủy triều quét sạch toàn thân của nàng. Lần này, nàng không còn như lần đầu bị động như vậy tiếp nhận. Tại linh tê giao cảm thuật mang tới cường liệt cộng minh cùng cảm giác an toàn bên trong, nàng áp lực đã lâu tình cảm cùng dục vọng như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thủy quang liễm diễm, mang theo một chút mê ly cùng dứt khoát. Nàng đứng lên, tại Trương Siêu có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, bắt đầu vụng về lại kiên định mở ra chính mình màu xanh nhạt kiếm bào buộc lấy. Áo bào trượt xuống, lộ ra bên trong thanh lịch sắt mình quần lót cùng da thịt trong suốt như ngọc. Thân hình của nàng cũng không nở nang, lại đường nét lưu loát, tràn ngập kiếm tu đặc hữu mềm dẻo cùng lực lượng cảm giác, có một phen đặc biệt thanh lãnh động lòng người phong vận. "Chủ thượng, Hàn Y Điệp." "Hàn Y Điệp muốn càng nhiều." Thanh âm nàng khẽ run, mang theo trước đó chưa từng có chủ động cùng khát vọng, tới gần Trương Siêu. Trương Siêu nháy mắt minh bạch ý đồ của nàng. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, cùng Lý Hàn Y đi sớm đã tâm ý tương thông, giờ phút này gặp nàng động tình đến tận đây, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn vò tay đem nàng ôm vào lòng, thấp giọng nói, như ngươi chỗ nguyện. Sau một khắc, hắn vận chuyển lên càng thêm huyền ảo âm dương hợp hòa đại đạo kinh. Pháp này dẫn dắt âm dương nhị khí, tại linh lục giao hòa bên trong đạt tới bổ sung lẫn nhau tăng thêm, cùng tăng lên. Lập tức, trong tính thất khí tức biến có thể so huyền diệu. Phương diện tinh thần linh tê giao cảm cùng thân thể cấp độ âm dương hợp cùng hoàn mỹ đồng bộ. Linh hồn hai người cùng nhục thân phảng phất triệt để hòa làm một thể, không phân khác biệt. Lý Hàn Y chỉ cảm thấy đến trước đó chưa từng có cực hạn khoái cảm như là sóng to gió lớn, từng lớp trùng kích thể xác và tinh thần của nàng. Tại cái này cực hạn trong sự vui sướng, trong cơ thể nàng linh lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, cô đọng, lớn mạnh. Thức hải cũng tại không ngừng quyết trương, củng cố. Kiếm đạo đủ loại áo nghĩa như là thanh tuyển tại trong lòng chảy xuôi, ngày trước rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ, giờ phút này sáng tỏ thông suốt. Trương Siêu cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, tại Lý Hàn Y lý tinh khiết nguyên âm chi lực cùng cường liệt tình ý phản hồi bên dưới. Hắn bản thân nguyên sơ thần lực cũng thay đổi đến càng hoạt bát cô đọng, đối âm dương đại đạo cảm ngộ sâu hơn tầng một. Không biết qua bao lâu, làm cực hạn làn sóng chậm chậm lắng lại, hai người vẫn như cũ chặt chẽ ôm nhau. Lý Hàn Y liền nằm ở trong ngực Trương Siêu, gương mặt từng đỏ, khí tức thở nhẹ, ánh mắt lại dị thường sáng ngời trong suốt, phảng phất bị gột rửa qua tinh thần. Nàng cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng càng vững chắc căn cơ, trong lòng tràn ngập to lớn thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Trương Siêu nhẹ nhàng mơn trớn nàng nhăn bóng sống lưng, cảm thụ được trong cơ thể nàng năng lượng biến hóa, trong mắt lóe lên một chút khen ngợi, ngươi tích lũy đã rất thâm hậu, đẳng cấp đã đến cấp 300, khoảng cách hàng tình cảnh chỉ kém lâm môn một ước. Căn cơ cũng đầy đủ củng cố, là thời điểm đột phá. Lý Hàn Ý nghe vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu, thật sao? Chủ thượng. Ân. Trương Siêu khẳng định gật gật đầu, lấy ra một mai Tịnh Nguyên huyết tủy quả đưa tới nàng bên môi, hiện tại ăn vào quả này, ta giúp ngươi luyện hóa, một lần hành động xông phá bình cảnh. Lý Hàn Ý không chút do dự, há miệng đem quả kia ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh nguyên năng quả ăn vào. Quả vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào toàn thân. Bàn tay Trương Siêu dán tại hậu tâm của nàng, tinh thuần nguyên sơ thần lực tràn vào, dẫn dắt đến cỗ kia to lớn dược lực. Ôn hòa lại kiên định cọ rửa kinh mạch của nàng, tập bổ lấy thần hồn của nàng, hướng về hàng tình cảnh tầm kia kiên cố thành lũy phát động trùng kích. Ba ngày sau anh, tại Lý Hàn Y lìa bản thân thâm hậu tích lũy, huyết tủy hồn ngọc quả cường đại dược lực cùng Trương Siêu phụ trợ xuống, tầm kia quấy nhiễu nàng thật lâu bình cảnh, như là băng tuyết tăng dã, dễ như trở bàn tay bị xung phá. Trong chốc lát, Lý Hàn Y quanh thân bộc phát ra kiếm quang sáng chói. Một cỗ so với phía trước cường đại, cô đọng, mang theo lệnh thấu xương kiếm ý hàng tình cảnh khí tức, theo trong cơ thể nàng phóng lên tận trời. Nàng tứ duy thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, vào giờ khắc này nên đón bay vọt về trước. Thành công đột phá. Hàng tình cảnh. Lý Hàn Y cảm thụ được thể nội thoát thai hoán cốt biến hóa, cùng cái kia như cánh tay sai sự, càng hung hiểm hơn kiếm nguyên, xúc động đến khó tự kiềm chế. Nàng ôm chặt lấy Trương Siêu, đem mặt vùi ở trước ngực hắn, âm thanh nghẹn ngào, cảm ơn ngài, chủ thượng. Trương Siêu vô bờ vai của nàng, cười nhạt một tiếng, đây là chính ngươi cố gắng kết quả. Củng cố cảnh giới, tương lai tuyết nguyệt thành, còn cần ngươi tiếp tục tỏa chấn. Lý Hàn Y lìa dùng sức gật đầu, trong mắt tràn ngập kiên định cùng hào quang mới. Chương 412, Ngân Hà Vương chương 412, Ngân Hà Vương Lý Hàn Y lìa cảnh giới, hàng tình cảnh nhất giai chủng tộc, nhân tộc, kiếm tiên phẩm chất, truyền kỳ cấp tiên chức thuộc tính, kiếm tiên lực lượng, 355000, thống hợp nhục thân lực lượng, năng lượng bạo phát, pháp tắc gánh chịu năng lực, thiên đạo kiếm khu, 348000, thống hợp nhục thân phòng ngự, sinh mệnh lực, sức hồi phục, kháng tính, kiếm tiên tốc độ bay, 352000, thống hợp tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, tốc độ phản ứng, không. Gian thân thiện, kiếm tiên thần nghiệm, 361000, thống hợp tinh thần lực, nội tính, pháp tác nhận biết cùng lực điều khiển, sinh mệnh bản nguyên, 182000000, 182000000 kiếm tiên chi nguyên, 380000000, 380000000 tuyết nguyệt thành có ngươi tọa trấn, ta cực kỳ yên tâm. Lý Hàn Y tứ duy thuộc tính không chỉ trên phạm vi lớn tăng trưởng, kỹ năng hiệu quả cũng tăng phúc gần tới gấp 10 lần. Hàng tinh cảnh quả nhiên là một cái đại môn hạng. Trương Siêu chỉnh lý tốt áo bào, đối Lý Hàn Y liền nói, bên ngoài còn có chút sự tình cần xử lý, ta cần trở về một chuyến. Lý Hàn Y thì tuy có không bỏ, nhưng nàng biết rõ Trương Siêu thân mang trọng trách, nhu thuận gật đầu, chủ thượng yên tâm, Hàn Y tất không phụ phó thác. Trương Siêu mỉm cười, tâm niệm vừa động, đi thẳng Tuyết Nguyệt Thành, trở về Kim Hà Đế Quốc Đế Tinh Lam Tinh hầu phủ. Thân ảnh tại hầu phủ cái kia tràn ngập đông phương vận vị trong lâm viên chậm chậm ngưng thực. Hắn vừa mới đứng vững, thần thức hơi quét, liền phát hiện Dễ Bệ Ỷ Cả đang ngồi ở phía trước hắn nghỉ ngơi trong lương đỉnh, hai tay chống cằm, nhìn trong nước hồ cá bơi, có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Trương Siêu chậm rãi đi qua, nhẹ giọng hỏi, đến đây lúc nào? Thế nào không cho ta phát cái tin tức? Dễ Bệ Ỷ Cả nghe tiếng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Trương Siêu, trên mặt lập tức toát ra nụ cười sáng lạ, giống con vui sướng tiểu điểu đánh tới, ôm lấy cánh tay của hắn, Trương Siêu ca ca, ngươi trở về làm, ta cũng không chờ bao lâu, cảm giác ngươi khả năng có chính sự phải bận rộn, liền không dám quấy rầy ngươi. Trương Siêu vỗ vỗ tay của nàng, cùng nàng một chỗ tại trong lương đình ngồi xuống, lần sau trực tiếp liên hệ ta liền hảo, không có gì làm phiền. Biết rồi. Dễ Bệ Ỷ Cả ngon ngọt cười, lập tức hiếu kỳ hỏi, Trương Siêu ca ca, ngươi vừa mới đi đâu à? Hồi lội hỗn độn chi địa, xử lý một ít chuyện. Trương Siêu nói lấy, lật bàn tay một cái, một mai tản ra mê người mùi thơm đặc biệt cùng tràn đầy sinh mệnh năng lượng Tịnh Nguyên huyết tủy quả xuất hiện tại lòng bàn tay, vừa vặn, cái này cho ngươi. Đây là quả gì? Thật là thơm a. Trong cảm giác năng lượng hào to lớn, Dễ Bệ Ỷ Cả mở to mí mâu, hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào quả kia bóng ánh long lanh quả. Cái này gọi Tịnh Nguyên huyết tủy quả, Trương Siêu giải thích nói, có tẩy luyện nhục thân huyết mạch, củng cố đạo cơ hiệu quả, càng có thể duyên thọ 500 năm. Ngươi tìm một chỗ an tĩnh an bảo, tĩnh tâm luyện hóa, đối ngươi có chỗ tốt. Duyên thọ 500 năm. Dễ bệ ỉ cạ lên tiếng kinh hô, tay nhỏ che miệng lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ. Tuy là hoàng thất tài nguyên phong phú, nhưng có thể trực tiếp gia tăng 500 năm thọ nguyên thiên địa linh quả, cũng là có thể nộp nhưng không thể cầu chí bảo. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quả, như là nâng lên tuyệt thế chất bảo, xúc động đến mặt nhỏ đỏ rực, cảm ơn Trương Siêu ca ca. Ta liền đi luyện hóa. Nàng không thể chờ đợi muốn thể nghiệm cái này linh quả hiệu quả thần kỳ, cùng Trương Siêu lại nói vài câu, liền hào hứng chạy về trong hầu phủ vì nàng chuẩn bị gian phòng, bế con đi. Trương Siêu nhìn xem bóng lưng của nàng, cười nhạt một tiếng. Dễ bệ ỷ cả thiên phú không tồi, căn cơ cũng bất tính vững chắc, có mai này linh quả tương trợ, đột phá hàng tình cảnh nên nước chảy thành sông. Thời gian thoáng qua, 3 ngày đi qua. Dễ bệ ỷ cả bế quan cửa tĩnh thất từ từ mở ra, nàng đi ra, khí tức quanh người êm dịu sung mãn. Tuy là cũng không một lần hành động đột phá đến hàng tình cảnh, nhưng đã đạt tới hành tình cảnh cực hạn đỉnh phong. Khoảng cách ngưỡng cửa kia chỉ có một đường xa, tinh thần lực càng là ngưng luyện rất nhiều, ánh mắt càng sáng rực có thần. Trương Siêu ca ca, cái quả này quá lợi hại, ta cảm giác chính mình mạnh thật nhiều. Dễ bệ ỷ cả hưng phấn hướng Trương Siêu chia sẻ lấy vui sướng. Trương Siêu gật đầu khích lệ nói, căn cơ đánh đến càng lao là chuyện tốt, đột phá hàng tình cảnh là chuyện sớm hay muộn, không cần nóng nổi. Trấn an dễ bệ ỷ cả sau, trong lòng Trương Siêu ghi nhớ lấy mòn rổ hoàng đế thương thế. Hắn một thân một mình, lần nữa đi tới to lớn tinh hà điện. Sau khi thông báo, hắn lần nữa nhìn thấy ngồi thẳng tại trên đế tọa mòn rổ tỉ mật thi. Mòn rổ khí sắc hình như so mấy ngày trước càng kém một chút, tuy là đế bi vẫn như cũ, nhưng Trương Siêu nhạy bén luân hồi ý cảnh có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia ẩn giấu ở chỗ sâu tự khí lại nồng nặc một phần. Vậy hạ, Trương Siêu hành lễ. Trương Siêu, ngươi tới. Mòn rổ nhìn xem đi mà quay lại Trương Siêu, trên mặt lộ ra một chút cười ôn hòa ý, dễ bệ ỷ cả nha đầu kia, cho ngươi thêm phiền phải à? Dễ bệ ỷ cả rất tốt. Trương Siêu ngồi dậy, trực tiếp cắt vào chính đề, vậy hạ, vạn bối lần này tới trước, là có chút khác một vật đem tặng. Nói lấy, hắn lần nữa lấy ra một mai tịnh nguyên huyết tủy quả đưa tới. Quả này tên là Tịnh Nguyên Huyết Tủy Quả, ẩn chứa tinh khiết sinh mệnh bản nguyên, có lẽ đối chữa trị nội thương có chút hơi trợ giúp, vậy hạ không ngại thử một lần. Mòn rổ ánh mắt rơi vào Trương Siêu lòng bàn tay quả bên trên, cảm nhận được trong đó cái tia tinh thuần vô cùng, tràn ngập sinh cơ năng lượng, không hề lay động trong mắt cuối cùng hiện lên một chút chân chính chấn kinh. Dùng kiến thức của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được quả này bất phàm, nó ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên tinh thuần, viễn siêu hắn thấy qua rất nhiều duyên thọ thánh dược. Hắn thò tay tiếp nhận quả, tỉ mỉ cảm thụ được, thật lâu mới chậm rãi thở ra một hơi, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu động dung. Quả này chính xác cần chứa một chút thái sơ sinh mệnh nguyên khí, tuy vô pháp trị tận gốc chấm đạo cơ tổn thương, nhưng đủ để cực lớn chỉ hoãn thương thế chuyển biến xấu, làm chấm tranh thủ càng nhiều thời gian. Trương Siêu, phần này lễ quá nặng đi. Sắc mặt Trương Siêu yên lặng, có thể đối bệ hạ có chỗ trợ giúp liền tốt. Mòn rỗ nhìn chằm chằm Trương Siêu một chút, đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem quả cất kỹ, cũng không lập tức phục dụng, hiển nhiên cần chuẩn bị một phen để đạt tới hiệu quả tốt nhất. Ngày thứ hai, một đạo chấn động toàn bộ Kim Hà Đế quốc ý chỉ theo tinh hà điện phát ra, nhanh chóng truyền khắp đế tinh thậm chí mỗi đại tinh vực, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Lam tinh hầu Trương Siêu, thiên tư chắc tuyệt, phẩm hạnh đoan chính, tại quốc hữu công, tại chấm có ân. Đặc biệt tấn phong làm Ngân Hà Vương, quản hạt Ngân Hà hệ cùng với xung quanh tinh vực hết thảy sự vụ. Khâm thử, Ngân Hà Vương. Chuyện này ý nghĩa là Trương Siêu đất phong theo một cái tinh cầu trực tiếp quyết trương đến toàn bộ Ngân Hà hệ. Nó địa vị cùng quyền hành nháy mắt nhảy lên đến đế quốc đứng đầu nhất vương tước hàng ngũ. Đạo này ý chỉ vừa ra, toàn bộ đế quốc vì đó náo động. Vô số thế lực chấn kinh tại hoàng đế đối Trương Siêu hậu thưởng, cũng triệt để minh bạch Trương Siêu tại hoàng đế trong lòng tất lượng. Phía trước bởi vì trưởng công chúa thái độ mà ngắm nhìn gia tộc và thế lực, giờ phút này cũng không ngồi yên nữa. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chút quặng quẽ làm tinh trước cửa hầu phủ, nháy mắt biến đến ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Mỗi đại quý tộc, tướng lãnh quân đội, quan to một phương đại biểu, thậm chí cái khác vương phủ thế tử, quân chúa đều mang hậu lễ, tranh nhau chen lấn tới trước bái kiến vị này tần tấn, chạm tay có thể bỏng Ngân Hà Vương. Mòn rổ thậm chí cố ý đưa tin cho Trương Siêu, biểu thị ban đầu làm tinh hầu phủ xem như vương phủ có chút mất tự nhiên, dự định tại đế tinh khu vực hạch tâm nhất làm hắn lần nữa kiến tạo một tòa càng to lớn Ngân Hà vương phủ. Trương Siêu nhìn xem ngoài cửa nối liền không dứt khách tới cùng trong tay chồng chất như núi bái tiếp, chỉ là cười nhạt một tiếng, phục hồi mòn rổ, đa tạ bệ hạ hảo ý, bất quá không nên phiền thoái. Ta cảm thấy nơi này thanh tĩnh, rất tốt. Chỉ cần đem phủ đệ bảng hiệu thay đổi là đủ. Đối với hắn mà nói, chỗ ở lớn nhỏ xa hoa cũng không trọng yếu, chỗ này phù hợp tâm ý của hắn lâm viên ngược lại càng đến hắn ưa thích. Về phần những cái kia xa giao, hắn đại bộ phận giao cho mòn rổ phái tới hoàng thất quản gia đi xử lý, chỉ có số ít mấy vị chân chính trọng lượng cấp nhân vật, hắn mới thỉnh thoảng gặp mặt một lần. Mòn rổ gặp Trương Siêu kiên trì, cũng không còn miễn cưỡng, tôn trọng lựa chọn của hắn, chỉ là hạ lệnh đem làm tinh hầu phủ bảng hiệu đổi thành càng uy nghiêm khí phái Ngân Hà Vương phủ biển vàng. Thế là Trương Siêu tại cái này đế tinh bên trên liền có một chỗ tên là Vương phủ, thực ra vẫn như cũ thanh đũ tự tại cứ điểm, mà Ngân Hà Vương cái danh hiệu này cũng chính thức tại mảnh này mênh mông tinh tế đế quốc bên trong vang dội lên. Lúc này Hà Tiên Cô đột nhiên cho hắn phát tới tin tức, Trương Siêu biết, đại bị sắp bắt đầu. Chương 413, đại bị chuẩn bị. Chương 413, đại bị chuẩn bị. Đế tinh Ngân Hà Vương phủ đông như chảy hội cũng không kéo dài quá lâu. Trương Siêu liền lấy cần tĩnh tu chuẩn bị 7 viện tranh phong đại bị làm lý do, từ chối nhã nhặn đến tiếp sau tuyệt đại bộ phận bái phỏng, trước phủ lần nữa khôi phục trước kia thanh tĩnh. Hắn đem sự vụ ngày thường giao cho hoàng thất phái tới quản gia xử lý, chính mình thì cùng dễ bẻ ý cả cùng nhau, quay trở về Tinh La học viện. Mới trở lại học viện chủ thể khu vực, thân phận huy chương liền chuyển đến liên tiếp tin tức ba động. Trương Siêu thần thức đảo qua, phát hiện là Gia Cát Ngọc, Vương Lệ Hạc đám người đưa tin, nội dung cơ bản giống nhau, đều mang hưng phấn cùng chờ mong. Trương Minh, ta cùng Ngọc Hạc, Tinh Ngữ bọn hắn đều thành công tiêu chiến, bước lên hàng tình cảnh bảng đơn. Bảy viện đại bỉ báo danh đã thông qua. Siêu ca, ta vào bảng đơn lạc. Ha ha, cuối cùng có thể cùng ngươi một chỗ tham gia tỷ thí. Trương Siêu ca ca, ta cùng Bùi Vi tỷ, Lưu Soái bọn hắn cũng báo danh thành công. Trong lòng Trương Siêu khẽ nhúc nhích, cùng dễ bẹ ỉ cả đi thẳng tới Tinh La học viện trung ương công viên. Quả nhiên, Gia Cát Ngọc, Vương Lệ Hạc, Lâm Tinh Ngữ, Hàn Ngọc Nhi, Lưu Soái, Bùi Vi sớm đã tụ tại nơi đó, từng cái trên mặt đều tràn đầy sau khi đột phá vui sướng cùng ý chí chiến đấu. Nhìn thấy Trương Siêu cùng dễ bẹ ỉ cả đến, mọi người lập tức xuống tới. Trương Minh, ngươi có thể tính toán trở về. Gia Cát Ngọc vẫn như cũng là bộ kia ôn nhuận như ngọc bộ dáng, nhưng khí tức rõ ràng so trước đó cường thịnh một đoạn dài, đã củng cố tại hàng tình cảnh. Nghe nói ngươi tại đế quốc bên kia náo động lên thật lớn động tĩnh, liền hoàng đế đều đích thân tấn phong ngươi làm ngân hà vương. Vương Lệ Hạc một thân lửa đỏ kinh trang, khí tức nóng rực mà lăng lệ, cũng đạt tới hàng tình cảnh. Nàng nhìn thấy Trương Siêu, trong mỹ mâu hiện lên một chút không dễ dàng phát giác phức tạp tình cảm, nhưng rất nhanh bị sang sảng nụ cười thay thế, được a Trương Siêu. Vô thanh vô tức liền thành vương gia. Sau đó có thể đến bảo bọc chúng ta điểm. Lâm Tinh Ngữ khí chất không linh, quanh thân có nhàn nhạt tinh quang lượn lờ, tu vi bất ngờ cũng đột phá hàng tình cảnh. Nàng mỉm cười đối Trương Siêu gật đầu thăm hỏi, "Trương huynh, Hàn Ngọc Nhi, Lưu Soái, Bùi Vi ba người tuy là còn không đột phá hàng tình cảnh, nhưng cũng đều đạt tới hành tinh cảnh đỉnh phong. Đồng thời thành công tại hàng tình cảnh bảng chiến lược bên trên đạt được thứ bậc, thu được đại bỉ báo danh tư cách." Hàn Ngọc Nhi lưu dịu nói, "Trương Siêu ca ca, ngươi hiện tại thế nhưng đại danh nhân. Chúng ta đều nghe nói, ngươi tại đế tinh một chiêu liền đánh bại cái kia phách lối liệt dương vương thế tử." Lưu Soái xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng, "Siêu ca, sau đó chúng ta là không phải có thể đi theo ngươi ngân hà hệ sofa." Bùi Vi thì tương đối trầm ổn, cười lấy nói bổ sung, "Trương Siêu, chúc mừng ngươi. Chúng ta đều báo danh đại bỉ, hy vọng có thể cùng ngươi một chỗ, làm học viện làm mẹ bang." Trương Siêu nhìn trước mắt nhóm này chiều khí phồn thịnh, thực lực đại tiến đồng bạn, trong lòng cũng có chút vui mừng. Nhìn tới hắn rời khỏi học viện khoảng thời gian này, đại gia đều không có lời biếng, tiến bộ thần tốc. Hắn cười nhạt đáp lại mọi người trêu ghẹo, "Vương gia bất quá là cái hư danh. Đại gia tiến bộ đều rất nhanh, rất tốt. Đại bỉ sắp đến, vừa vặn tỉ thí với nhau, cùng tăng lên." Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Vương Lệ Hạc, hơi dừng lại. Vương Lệ Hạc hình như phát giác được ánh mắt của hắn, gương mặt khó mà nhận ra đỏ một thoáng, quay đầu đi chỗ khác, giả vờ cùng bên cạnh Lâm Tình Ngữ nói chuyện. Trương Siêu tâm niệm vừa động, đi đến bên cạnh Vương Lệ Hạc, truyền âm nói, "Lệ Hạc, ngươi đi theo ta một thoáng." Vương Lệ Hạc sửng sốt một chút, nhìn Trương Siêu một chút, gật đầu một cái, đối với những người khác nói, "Ta có chút việc, rời khỏi một thoáng." Liền đi theo Trương Siêu đi tới một cái đối lập yên tĩnh xóa xỉnh. "Thế nào?" Vương Lệ Hạc nhìn xem Trương Siêu, ngữ khí mang theo một chút nghi hoặc, nhưng ánh mắt chỗ sâu có vẻ mong đợi. Bàn tay Trương Siêu khẽ đảo, lấy ra một mai tản ra tràn đầy sinh mệnh tinh khí cùng mê người mùi thơm đặc biệt Tịnh Nguyên Huyết Tủy quả đưa tới trước mặt nàng, "Cái này cho ngươi." "Đây là?" Vương Lệ Hạc cảm nhận được trong quả cái kia tinh thuần vô cùng năng lượng, trong mỹ mâu lộ ra kinh ngạc. "Tịnh Nguyên Huyết Tủy quả," Trương Siêu giải thích nói, "ta ngẫu nhiên đạt được. Sau khi phục dụng có thể tẩy luyện nhục thân huyết mạch, củng cố đạo cơ, duyên thọ 500 năm. Ngươi mới đột phá hàng tinh cảnh, chính giữa cần củng cố cảnh giới, quả này đối ngươi nên có tác dụng lớn." "Duyên thọ 500 năm." Vương Lệ Hạc hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn xem trong tay Trương Siêu quả. Loại này nghịch tiên linh quả, nó giá trị căn bản là không có cách lực lượng. Nàng không nghĩ tới Trương Siêu sẽ đem trần quý như thế đổ vật cho nàng. "Cầm lấy a." Trương Siêu đem trái cây nhét vào trong tay nàng, ngữ khí bình thường, mau chóng ăn vào luyện hóa, đối lại bị lưu ích. Vương Lệ Hạc nắm lấy mai kia ôn nhuận như ngọc, năng lượng mênh mông quả, trong lòng dâng lên một cô khó nói lên lời dòng nước gấm cùng xúc động. Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Siêu cái kia yên lặng lại thâm thúy đôi mắt, cắn môi một cái, thấp giọng nói, "Cảm ơn." Trương Siêu mỉm cười, "Không cần phải khách khí." "Đi a." Vương Lệ Hạc dùng sức gật đầu, đem quả cẩn thận cất kỹ, nhìn chằm chằm Trương Siêu một chút, quay người rời đi, nhịp bước so lúc đến nhẹ nhàng rất nhiều. Trương Siêu mới trở lại giữa mọi người, thân phận huy chương liền truyền đến Hà Tiên Cô chính thức đưa tin, nội dung rõ ràng sáng tỏ, tất cả đã báo danh tham gia bảy viện tranh phong đại bỉ học viên chú ý, đại bỉ giai đoạn thứ nhất, đem tại sau 3 ngày chính thức khởi động. Đến lúc đó, tất cả dự thi học viên đem thông qua học viện truyền thống trận, tập thể tiến về năm nay đại bỉ chủ sự, Thái Thượng Đạo Viện. Mời các vị học viên sớm chuẩn bị sẵn sàng, điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Tin tức vừa ra, Gia Cát Ngọc đám người nhất thời kích động lên. 3 ngày sau, cuối cùng cũng bắt đầu. Thái Thượng Đạo Viện, Thất Đại Viện đứng đầu, cuối cùng có thể tận mắt chứng kiến một thoáng. Thật khẩn trương, không biết rõ vòng thứ nhất lại so với cái gì. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đã hưng phấn lại không yên. Đúng lúc này, Trương Siêu huy chương lần nữa chấn động, là Hà Tiên Cô đơn độc đưa tin, "Trương Siêu, mau tới Tinh La chủ điện. Học viện viện trưởng Triệu Kiến lần này dự thi tất cả thiên tiêu học viên, có chuyện quan trọng bàn giao." "Viện trưởng Triệu Kiến? Tất cả thiên tiêu?" Trương Siêu ánh mắt ngưng lại. Tinh La học viện viện trưởng chính là cùng Dương Tiễn chân quân cùng cấp độ, thậm chí khả năng mạnh hơn tồn tại, ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Giờ khắc này ở đại bỉ phía trước Triệu Kiến thiên tiêu, chắc chắn có trọng yếu chỉ thị hoặc cơ duyên. Hắn đối ra các ngọc đám người nói, "Hà Tiên Cô đạo sư đưa tin, viện trưởng Triệu Kiến thiên tiêu học viên, ta đi một chuyến." Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra hâm mộ và vẻ kính sợ. viện trưởng triệu kiến. Đây chính là học viện tầng cao nhất tồn tại. Trương Minh, Siêu ca, nhanh đi. Chính sự quan trọng. Trương Siêu gật gật đầu, không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, liền hướng về Tinh La chủ điện phương hướng đi vội vã. Một lát sau, hắn đến Tinh La chủ điện chỗ sâu một chỗ bị mây mù bao phủ cửa vào bí cảnh. Hà Tiên cô đã chờ đợi ở đây, bên cạnh nàng còn đứng lấy mặt khác mấy chục đạo thân ảnh. Cả trai lẫn gái, từng cái khí tức bên thâm, yếu nhất cũng là hàng tình cảnh đỉnh phong, trong đó không ít người tản ra tinh hệ cảnh, thậm chí tinh hà cảnh cường đại ba động. Ánh mắt sắc bén, khí chất siêu phàm, hiển nhiên đều là Tinh La học viện chân chính tinh anh, cái kia 99 vị trí tại bảng thiên tiêu. Trương Siêu đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Những thiên tiêu này trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, xem kỹ, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí có mấy đạo mang theo mơ hồ địch ý cùng cạnh tranh ý vị. Trương Siêu gần nhất danh tiếng quá thịnh, dùng tân sinh thân bước lên thiên kiêu bảng, càng bị truyền nắm giữ vượt cấp miểu sát chiến lực, tự nhiên sẽ gây nên những cái này uy tín lâu năm thiên kiêu quan tâm. Chương 414, Tinh Hà học viện viện trưởng chương 414, Tinh Hà học viện viện trưởng Hà Tiên cô nhìn thấy Trương Siêu, khẽ bước cằm, ra hiệu hắn đứng vào hàng ngũ. Sắc mặt Trương Siêu yên lặng, đi đến thiên kiêu trong đội ngũ đứng vững, đối xung quanh đủ loại ánh mắt giống như chưa tỉnh. Hà Tiên cô gặp người đã đến đông đủ, liền cất cao giọng nói, "Các vị thiên kiêu, viện trưởng đã ở Tinh Nguyên điện chờ. Đi theo ta a." Dứt lời, tay nàng bắt pháp quyết, cửa vào bí cảnh mây mù hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu tình quang óng ánh thông đạo. Hà Tiên cô đi đầu bước vào, gần trăm tên thiên kiêu theo sát phía sau. Tinh quang cuối lối đi, sáng tỏ thông suốt, hiện ra một mảnh trời sao mênh mông vô ngần địa đường. Nơi này phảng phất cũng không phải là trong phòng, mà là đưa thân vào vũ trụ trung tâm. Vòng trời là lưu chuyển tinh hà, dưới chân là óng ánh tinh vân, bốn phía lơ lửng vô số chậm chậm chuyển động tinh cầu hư ảnh, tản mát ra cổ lão mà bàng bạc uy áp. Điện đường chỗ sâu nhất cũng không phải là ghế ngồi, mà là một đoàn không ngừng diễn hóa, phảng phất bao dung vạn giới sinh diệt mông lung còn sáng. Trong vầng sáng, mơ hồ có thể thấy được một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nó vĩ nạn cùng cổ lao thân ảnh. Hắn cũng không phải là tận lực phát ra uy nghiêm, nhưng nó tồn tại bản thân, phảng phất như là toàn bộ Tinh La học viện, thậm chí mảnh tinh vực này quy tắc ngọn nguồn. Nó thần cách cấp độ, mơ hồ còn tại hiển thánh chân quân trên dương tiễn. Tại vị tồn tại này bên cạnh, Tả Hữu đứng nghiêm động tác đạo thân ảnh. Bên trái một người, Trán Sinh Thiên Nhãn, khuôn mặt uy nghiêm, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, chính là hiển thánh chân quân Dương Tiễn. Bên phải một người, thân mang nho nhã đế bảo, cầm trong tay quyển sách, quên thân tràn ngập quần quần văn vận cùng trí tuệ chi quang, chính là Văn Xương Đế Quân. Bên cạnh đó, còn có mấy vị khí tức hoặc lăng lệ, hoặc an lành, hoặc thâm thúy thần linh hư ảnh như ẩn như hiện, đều là bất phàm. Cái này, liền là Tinh La học viện tầng cao nhất. Viện trưởng cùng nó phía dưới hạch tâm thần linh. Gần trăm tên thiên kiêu bước vào cái này tinh nguyên điện ngay mắt, tất cả đều tâm thần kịch chấn, không tự chủ được nín thở, cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh cùng bản nguyên linh hồn kính sợ. Liền những cái kia ngày bình thường tâm cao khí ngạo, tu vi đã đến tinh hà cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu, giờ phút này cũng thu lại tất cả phong mang, biến có thể so kính cẩn. Hà Tiên cô lên trước một bước, không mình hành lễ, viện trưởng, các vị đế quân, trăm tên thiên kiêu đã đưa đến. Đoàn kia mông lung còn sáng hơi hơi ba động, một cái bình thản, cổ lão, phảng phất từ vô số tinh thần cộng minh phát ra âm thanh tại mỗi vị thiên kiêu đáy lòng vang lên, trực tiếp chạm đến linh hồn. Các hải tử, tới. Âm thanh không cần mảy may áp bách, lại để tất cả nhân linh hồn an bình, đồng thời lại nổi lòng tôn kính. Tham kiến viện trưởng, tham kiến các vị đế quân. Gần trăm tên thiên kiêu, bao gồm Trương Siêu tại bên trong, cùng nhau không mình hành lễ, âm thanh chỉnh tề như một, tràn ngập kính sợ. Viện trưởng cái kia bao dung vạn tượng ánh mắt chậm chậm đảo qua mọi người. Bảy viện tranh phong, ngàn năm một lần, quan hệ đến học viện danh dự, càng quan hệ đến các ngươi bản thân con đường. Viện trưởng âm thanh tiếp tục tại buồng tim mọi người vang vọng, các ngươi đều là ta Tinh La học viện thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, gánh chịu lấy học viện kỳ vọng. Hắn tiếng nói vừa ra, cũng không thấy có động tác gì, điện đường trong tinh không, đột nhiên có trăm đạo tinh quang nóng ánh rủ xuống, tinh chuẩn trôi nổi tại mỗi một vị thiên kiêu trước mặt. Trong tinh quang, bao quanh từng kiện bảo vật, có rất nhiều một đoàn tinh thuần vô cùng, phản phất từ tinh thần bản nguyên ngưng tụ năng lượng dịch tích, có rất nhiều từng mai lạc ấn lấy huyền ảo phù văn ngọc giản, có thì là từng kiện linh quang lấp lóe hộ thân pháp bảo hoặc đan dược. Cái này là học viện cho các ngươi trợ lực. Viện trưởng âm thanh bình thản, tinh nguyên ngưng lộ, có thể trợ các ngươi củng cố căn cơ, trong thời gian ngắn tăng lên đối tinh thần pháp tắc cảm ngộ, thần thông ngọc giản, nội hàm thích hợp các ngươi trước mắt cảnh giới bí thuật chuyển thừa, hộ thân linh phủ, nhưng tại thời khắc mấu chốt bảo đảm các ngươi một mạng. Nhìn các ngươi thiện dùng vật này, siêng năng tu luyện, sau 3 ngày, tại Thái Thượng Đạo viện, Dương ta Tinh La huy danh. Cảm nhận được trước mặt bảo vật tản ra tràn đầy năng lượng cùng huyền ảo khí tức, tất cả thiên kiêu trong mắt đều bộc phát ra kinh hỉ cùng vẻ kích động. Học viện lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn. Những tư nguyên này, bất luận một cái nào đặt ở ngoại giới đều đủ để gây nên tranh đoạt. Tạ viện trưởng trọng thưởng. Chúng ta tất dốc hết toàn lực, làm học viện làm mẹ vang. Chúng thiên tiêu cùng tiếng đồng ý, trong thanh âm tràn ngập ý chí chiến đấu. Trương Siêu trước mặt, trôi nổi chính là một giọt đặc biệt thâm thúy, phản phất ẩn chứa một mảnh hơi co lại tinh hải tinh nguyên ngưng lộ cùng một mai phủ văn dị thượng phức tạp, tản ra không gian ba động ngọc giản. Còn có một trương vẽ lấy huyền quy đồ đằng, lực phòng ngự kinh người linh phủ màu vàng. Hắn có thể cảm giác được, viện trưởng ban cho hắn đồ vật, phẩm chất hình như so xung quanh người khác muốn cao hơn không ít. Dương Tiễn chân quân lúc này cũng mở miệng, âm thanh uy nghiêm, bảy viện tranh phong, không phải trò đùa. Đối thủ đều là nhân trung long phượng, các ngươi cắt không thể có mảy may khinh địch sơ suất. Cần ghi nhớ, Dương Ai tất nhiên trọng yếu, nhưng bảo toàn bản thân, tìm kiếm đại đạo, phương là căn bản. Văn Xương Đế Quân cũng ôn hòa bổ sung, học thức, trí tuệ, tâm tính, cũng là thực lực một bộ phận. Nhìn các ngươi minh tâm kiến tính, tại trong tranh đấu nội đạo, tại trong giao lưu trưởng thành, Mấy vị đế quân lần lượt mở miệng động viên, để chúng tiên kiêu cảm giác phấn chấn, đồng thời cũng cảm nhận được chịu nặng trách nhiệm. "Tốt, ban thưởng đã xong, cơ duyên tại cá nhân." Viện trưởng âm thanh cuối cùng vang lên, "Đều trở về thật tốt chuẩn bị đi." "Hà Tiên cô, dẫn bọn hắn rời đi." "Được, viện trưởng." Hà Tiên cô cung kính lĩnh mệnh. Chúng tiên kiêu lần nữa không mình hành lễ, vãn bối cáo lui. Theo sau, tại Hà Tiên cô dẫn dắt phía dưới, mọi người mang xúc động cùng kính sợ tâm tình, theo thứ tự thối lui ra khỏi mảnh này thần bí tinh nguyên điện. Dọc theo lúc tới tinh quang thông đạo trở về, thẳng đến lần nữa bước ra cửa vào bí cảnh, trở lại tinh la chủ điện phụ cận. Mọi người mới cảm giác cổ áp lực vô hình kia tiêu tán, nhộn nhịp thở dài nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẻ hưng phấn lại khó mà che giấu. "Trời ạ, đó chính là viện trưởng ư? Quá đáng sợ. Không, quá vĩ đại. Ta cảm giác ở trước mặt hắn, ta tựa như một hạt bụi. Còn có Dương Tiễn chân quân, Văn Xương đế quân. Lần này thật là khai nhan giới. Học viện lần này cho tài nguyên cũng quá phong phú. Có những bảo vật này tương trợ, ta cảm giác thực lực có thể tăng lên một đoạn dài. Không sai, nhất định phải tại đại bỉ bên trong đạt được thành tích tốt." Các thiên tiêu nghị luận ầm ĩ, trao đổi lẫn nhau lấy được ban thưởng, không khí nhiệt liệt. Trương Siêu đứng ở trong đám người, sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn đem viện trưởng bàn cho bảo vật thu hồi, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Những tư nguyên này tất nhiên chân quý, nhưng với hắn mà nói, quan trọng hơn vẫn là bản thân căn cơ cùng đại đạo. Hắn rõ ràng, bảy viện tranh phong sân khấu, chắc chắn hội tụ toàn bộ vũ trụ đứng đầu nhất thiên tài, đây mới thực sự là khảo nghiệm. Hà Tiên cô nhìn xem nhóm này ý chí chiến đấu sục sôi người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, cất cao giọng nói, "Tốt, các vị, ban thưởng đã đến, còn lại 3 ngày, liền là các ngươi cuối cùng xông vào thời gian. Mỗi người trở về bế quan, đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất." Sau 3 ngày sáng sớm, trong học viện quảng trường tập hợp, tiến về Thái Thượng đạo viện. "Vâng, Tiên cô đạo sư." Chúng tiên tiêu cùng tiếng đáp, lập tức mỗi người hóa thành từng đạo lưu quang, không thể chờ đợi trở về động phủ của mình, đi tiêu hóa thu hoạch lần này, làm gần đến đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Trương Siêu cũng theo lấy dòng người, yên lặng rời đi chủ điện khu vực. Chương 415, Sâm La Vạn Tượng Đả Thần Tiên. Chương 415, Sâm La Vạn Tượng Đả Thần Tiên rời khỏi tinh nguyên điện cái kia làm người kính sợ không khí, trở lại quen thuộc tinh la học viện khu ký túc xá. Trương Siêu chậm rãi đi tại đường rừng rậm bên trên, trong đầu nhưng không khỏi hồi tưởng lại vừa mới đoàn kêu bao dung vạn giới mông lung còn sáng, cùng vị kia chỉ là tồn tại liền như quy tắc ngọn nguồn viện trường. Viện trường, nó thần cách cấp độ hình như so Dương Tiễn chân quân cao hơn một cấp, lại là vị nào thượng cổ đại thần? Trong lòng Trương Siêu âm thầm suy nghĩ, Dương Tiễn thanh danh hiển hách, có thể áp đảo trên đó tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay, là vị kia khai thiên tích địa đạo tổ, vẫn là chấp trưởng chu thiên tinh thần đế quân, hoặc là một vị nào đó càng thêm cổ lão, ẩn vào phía sau màn hỗn độn thần linh. Tin tức quá ít, khó mà phán đoán. Hắn lắc đầu, không tra cứu thêm nữa. Trước mắt quan trọng nhất là tiêu hóa được, chuẩn bị chiến đấu đại bỉ. Hắn tới trước đến cha mẹ cư trú tiểu viện. Trương Thanh Trung cùng Vương Bảo Hương nhìn thấy nhi tử trở về, hết sức cao hứng, kéo lấy hắn hỏi han. Dễ bệ ỷ cả hiển nhiên đã đem Trương Siêu tại đế tinh bị phong làm ngân hà vương tin tức nói cho bọn hắn. "Tiểu Siêu, dễ bệ ỷ cả nha đầu kia nói, ngươi hiện tại là ngân hà vương, quản lý toàn bộ ngân hà hệ." Vương Bảo Hương kéo lấy tay của con trai, trên mặt lại là kiêu ngạo vừa lo lắng, cái này, trách nhiệm này cũng quá trọng đại, có thể hay không rất nguy hiểm a. Trương Thanh Trung cũng vẻ mặt nghiêm túc, "Đúng vậy a, Tiểu Siêu, quyền cao chức trọng tất nhiên là chuyện tốt, nhưng cây lớn đón gió, ngươi vạn sự nhất định phải cẩn thận cẩn thận." Trương Siêu nhìn xem cha mẹ vẻ mặt ân cần, trong lòng ấm áp, cười nhạt một tiếng, trấn an nói, "Cha, mẹ, các ngươi yên tâm. Vương gia chỉ là cái hư danh, thuận tiện hành sự mà thôi. Trong lòng ta nắm chắc, sẽ không lỗ mãng." Nói lấy, hắn lấy ra hai cái tịnh nguyên huyết tủy quả đưa cho cha mẹ, "Lần này về Niết Bàn Thành, đến chút không tệ linh quả, các ngươi một người một quả, ăn vào sau đối củng cố tu vi, kéo dài tuổi thọ có lợi thật lớn." "Kéo dài tuổi thọ." Trương Thanh Trung cùng Vương Bảo Hương tiếp nhận quả, cảm nhận được trong đó bàng bạc sinh mệnh năng lượng, vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn biết rõ nhi tử lấy ra tới đồ vật nhất định không phải phàm vật, trong lòng cảm động, cũng không còn quá nhiều truy vấn đế quốc sự tình, chỉ là lặp đi lặp lại căn dặn hắn phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Trương Siêu lại bồi cha mẹ Hàn Huyên một hồi về nhà, gặp bọn họ yên tâm nhận lấy quả, liền đứng dậy cáo từ, "Cha, mẹ, sau 3 ngày ta cần đi tới Thái Thượng Đạo viện tham gia bảy viện đại bỉ, mấy ngày này muốn bế quan chuẩn bị, khả năng vô pháp thường tới thăm đám các người. Các ngươi yên tâm tu luyện, có việc tùy thời liên hệ ta hoặc ra các ngọc bọn hắn." "Tốt tốt tốt, ngươi đi làm việc chính sự, không cần nhớ chúng ta." Trương Thanh Trung cùng Vương Bảo Hương đội vào nói, đưa mắt nhìn nhi tử rời khỏi, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chờ đợi. Trở lại chính mình ký túc xá, khởi động tinh thất cấm chế, ngăn cách nội ngoại. Trương Siêu khoanh chân ngồi xuống, đem tâm thần trầm tĩnh lại. Đầu tiên, hắn lấy ra viện trưởng bàn cho 3 kiện bảo vật, đặt trước người. Kiện thứ nhất là giọt kia đặc biệt thâm thúy, phản phất ẩn chứa một mảnh hơi co lại tinh hải tinh nguyên ngưng lộ. Ngưng lộ trôi nổi tại lòng bàn tay, tản mát ra tinh thuần tột cùng tinh thần bản nguyên khí tức, chỉ là cảm ứng, liền để người thần hồn tư thái, đối chu thiên tinh thần vận chuyển quy luật tựa hồ cũng có rõ ràng hơn nhận biết. Vật này chính xác bất phàm. Trương Siêu có thể cảm giác được, giọt này ngưng lộ bên trong ẩn chứa tinh thần bản nguyên, viễn siêu bình thường tinh lực kết tinh, vô cùng ôn hòa lại dễ dàng hấp thu, đối với nền căn cơ, tăng lên đối tinh thần đại đạo cảm ngộ có hiệu quả. Đối với gần đối mặt đủ loại phức tạp khiêu chiến đại bị tới nói, củng cố căn cơ, tăng lên ngộ tính so đơn thuần tăng lên lực lượng trọng yếu hơn. Trương Siêu đem ánh mắt theo tinh nguyên ngưng lộ rời lên, rơi vào kiện thứ hai bảo vật bên trên. Đó là một mai chất liệu xưa cũ, xúc tu ôn nhuận ngọc giản, mặt ngoài khắc lấy huyền ảo hoa văn, mơ hồ có lưu quang lấp lóe. Thần thông ngọc giản. Trương Siêu thần thức dò vào trong đó, một cỗ to lớn tin tức lưu nháy mắt tràn vào thức hải của hắn. Mai Ngọc Giản này cũng không phải là ghi chép đơn nhất thần thông, mà là một bộ tên là Sâm La Vạn Tượng hoàn chỉnh phụ lục binh khí truyền thừa hệ thống. Trong Ngọc Giản trình bày lý niệm, để Trương Siêu hai mắt tỏa sáng. Bình thường phụ lục sư chế phụ lục đa số một lần có lẽ có giới hạn số lần vật phẩm tiêu hao, mà cái này Sâm La Vạn Tượng lại chỉ tại đem phụ lục vĩnh cửu cố hóa, luyện chế thành như là pháp bảo có thể trường kỳ sử dụng, thậm chí có thể không ngừng trưởng thành tiến giai phụ lục binh khí. Sáng lập cái này truyền thừa vị kia vô danh phụ lục sư, mở ra lối riêng, cùng tận một đời tâm huyết, tính toán dùng phụ lục chi đạo thay thế luyện khí chi thuật. Mặc dù cuối cùng không thể chính tay luyện thành, nhưng nó cấu tứ tinh diệu, hệ thống hoàn chỉnh, làm người ta nhìn mà than thở. Bên trong Ngọc Giản, cả kẽ ghi chép 4 loại phụ lục binh khí hoàn chỉnh phương pháp luyện chế cùng phù văn đồ phổ, một đả thần tiên, chuyên thương tâm hồn, đối linh thể, nguyên thần có hiệu quả, uy lực to lớn. 2 hồn nguyên tán, thiên về phòng ngự, có thể ngăn cản nhiều pháp thuật năng lượng công kích, thậm chí có thể thu nhiếp địch quân pháp bảo. 3 phiên thiên ấn, dùng lực các người, vừa nhanh vừa mạnh, dưới một kích có núi cao lật út uy lực. 4 lưu ly nguyệt hoa bình, phụ trợ cùng trị liệu gồm nhiều mặt, có thể ngưng tụ nguyệt hoa chi lực, tẩm bổ thần hồn, chữa trị thương thế. Cái này truyền thừa, quả thực là làm ta đo thân mà làm. Trong lòng Trương Siêu thầm khen. Viện trưởng ban cho cái này Ngọc Giản, hiển nhiên là nhìn ra hắn tại phụ lục chi đạo bên trên tiềm lực, phần lễ vật này, so đơn thuần công kích thần thông quý hơn vô số lần. Hắn cưỡng chế lập tức bắt đầu nghiên cứu xúc động, đem thần thức chuyển hướng kiện thứ 3 bảo vật. Đó là một chương lớn chừng bàn tay linh phù, toàn thân hiện ra màu vàng nhạt, phía trên dùng mực đỏ vẽ lấy một cái rất sống động, trên mai rùa khắc rõ huyền ảo quẻ tượng huyền quy đồ đằng. Linh phù tản ra trầm ổn như núi, tuyên cổ không dễ dày nặng khí tức. Huyền quy hộ thân linh phù. Trương Siêu cảm giác linh phù tin tức kích phát sau, nhưng tại quanh thân tạo thành một đạo huyền quy cương thuẫn đủ để ngăn chặn tinh hà cảnh cường giả một kích toàn lực. Thời khắc mấu chốt, thật là bảo mệnh đồ vật. Viện trưởng suy nghĩ đến cực kỳ chu toàn, đã có tăng lên căn cơ ngưng lộ, lại có tăng cường thủ đoạn thần thông truyền thừa, còn có bảo mệnh át chủ bài. Cái này ba kiện ban thưởng, phân biệt đối ứng căn cơ thủ đoạn cùng an toàn có thể thấy được nó dụng tâm. Đem ba kiện bảo vật tin tức tiêu hóa hoàn tất, Trương Siêu do dự chốc lát, làm ra quyết định. Hắn đầu tiên cầm lấy giọt kia tinh nguyên ngưng lộ há miệng hút vào. Ngưng lộ nhập thể, nháy mắt hóa thành một cỗ mát mẻ mà bàng bạc tinh thần dòng thác, ôn hòa cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, kinh mạch khiếu huyệt, cuối cùng chuyển vào đan điền đạo cơ, cũng cùng trong thức hải ý cảnh, nguyên sơ căn cơ chậm chậm giao hòa. Không có đau khổ kịch liệt, chỉ có một loại khó nói lên lời thư sướng cảm giác, phản phất khô cạn đất đai đạt được mưa hạn tầm bổ. Đạo cơ của hắn biến đến càng củng cố cô đọng, đối chu thiên tinh thần cảm ứng biến đến trước đó chưa từng có rõ ràng, kèm thêm lấy đối cựu chuyển nguyên thủy đạo tạm cùng âm dương hợp hòa đại đạo kinh cảm ngộ đều sâu tầng một. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 2 cách giờ. Làm Trương Siêu lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt thần quang nội liễm, khí tức bộc phát thâm thúy hùng hậu. Tuy là cảnh giới không có lập tức đột phá, nhưng căn cơ bị mài giũa đến càng vững chắc, làm tương lai thăng cấp trải bằng con đường. Hiệu quả rõ rệt. Trương Siêu thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp xuống, liền là màn kịch quan trọng. Hắn cầm lấy mai kia ghi lại Sâm La Vạn Tượng thần thông Ngọc Giản, thần thức lần nữa chìm vào trong đó. Lần này, hắn không còn chỉ là xem, mà là bắt đầu dốc lòng lĩnh hội, trọng điểm đặt ở phù lục trong binh khí, hắn cảm thấy hứng thú nhất đã thần tiên luyện chế pháp môn bên trên. Đả thần tiên chuyên khắc thần hồn, tại ứng đối một chút nắm giữ đặc thù thủ đoạn bảo mệnh hoặc linh thể loại địch nhân lúc, có thể tạo được kỳ hiệu. Chương 416, xuất phát chương 416, xuất phát ký túc xá trong tinh thất, thời gian lặng yên trôi qua. Trương Siêu trọn vẹn đắm chìm tại phụ lục binh khí huyền diệu trong thế giới, đầu ngón tay bất ngờ tại không trung hư bạch, phát họa lấy phức tạp phù văn, mô phỏng lấy quá trình luyện chế. Hắn đối Sâm La Vạn Tượng lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, rất nhiều mấu chốt chỗ khó giải quyết dễ dàng. Bất chi bất giác, một ngày một đêm đi qua. Trương Siêu chậm chậm mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đả thần tiên sơ bộ luyện chế pháp môn, hắn đã xong lại tại ngực. Tuy là bị giới hạn tài liệu cùng trước mắt tu vi, còn vô pháp lập tức luyện chế ra bản đầy đủ, nhưng đã có thể thử nghiệm ngưng kết phụ lục hình thức ban đầu, phát huy ra bộ phận uy lực. Hắn mở ra bàn tay, tâm niệm vừa động, đầu ngón tay nguyên sơ thần lực lưu chuyển, xen lẫn một chút luân hồi ý cảnh huyền ảo, chậm chậm tại lòng bàn tay phát họa. Một đạo cực kỳ phức tạp, từ vô số tỉ mỉ phù văn tạo thành roi bộ dáng hư ảnh dần dần ngưng kết, tuy là còn rất mơ hồ, cũng đã tản mát ra một chút làm người thần hồn rung động khí tức. Chính là đả thần tiên phụ lục hình thức ban đầu. Sơ bộ nắm giữ, đủ dùng. Trương Siêu tán đi lòng bàn tay phụ lục hư ảnh. Có cái này thủ đoạn mới, lại thêm vốn có át chủ bài, hắn đối gần đến bảy viện đại bỉ, càng nhiều mấy phần tự tin. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Sáng sớm, trung tâm Tinh La học viện quảng trường. Ngày bình thường chống trải bắt ngát quảng trường, giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, không khí trang nghiêm mà nhiệt liệt. Giữa quảng trường, dựa theo hàng tinh cảnh, tinh hệ cảnh, tinh hạ cảnh tam đại chiến lược bảng đơn, ngay ngắn đứng nghiêm lấy 3000 danh khí tức cường hoành học viên. Bọn hắn là theo toàn viện mấy trăm ngàn học viên trung tầng tầng tuyển chọn ra người mạnh nhất, đại biểu lấy Tinh La học viện thế hệ tuổi trẻ sức chiến đấu cao nhất. Hàng tinh cảnh, Gia Cát Ngọc, Vương Lệ Hạc, Lâm Tinh Ngữ, Hàn Ngọc Nhi, Dẹn Kỳn Gina, Hoàng Phủ Chính đám người đều ở đây xếp. Tinh hệ cảnh khu vực, khí tức rõ ràng càng cô đọng dày nặng. Tinh hạ cảnh từng cái khí tức bên thâm như biển, đứng ở nơi đó liền tự nhiên tạo thành một cỗ cường đại khí tràng. Về phần Tinh La học viện thiên kiêu thì đơn độc đứng thành một hàng, Trương Siêu đứng ở sau cùng không có chút nào tồn tại cảm giác. Quảng trường trên không, hơn 10 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Người cầm đầu chính là Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn. Bên cạnh hắn, Văn Xương Đế Quân chờ học viện hạch tâm cao tầng toàn bộ tại trận. Càng làm cho người ta rung động là, còn có 10 vị khí tức không kém chút nào Dương Tiễn, thậm chí mơ hồ càng hơn một bậc lão giả đứng yên hậu phương. Bọn hắn đều là học viện ẩn thế không ra trưởng lão. Như vậy đội hình, chỉ vì hộ tống dự thi học viên, có thể thấy được học viện đối với lần này đại bị coi trọng trình độ. Dương Tiễn ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới 3000 tên tinh anh học viên, âm thanh như là trùng lớn, vang vọng toàn bộ quảng trường, "Các vị, bảy viện tranh phong, ngàn năm một lần. Lần này đi Thái Thượng Đạo viện, các ngươi đại biểu là ta Tinh La học viện vinh quang cùng tôn nghiêm. Nhìn các ngươi dũng cảm tranh lên trước, không sợ cường địch, dương ta Tinh La uy danh." Xuất phát. Không có quá nhiều kích động, ngắn gọn phát biểu lại đốt lên tất cả học viên trong lòng nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu. "Dương ta Tinh La uy danh." 3000 học viên giận dữ hét lên, thanh trấn mây xanh. Tại Dương Tiễn đám người dẫn dắt phía dưới, 3000 học viên hóa thành từng đạo lưu quang, có thứ tự bay về phía giữa quảng trường tòa kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vô cùng to lớn truyền tống trận giữa các hành tinh. Trương Siêu theo lấy dòng người tiến lên, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn thấy Dẹn Kỷ Gina thân ảnh. Nàng hình như cũng có cảm ứng, quay đầu trông lại, hai người tầm mắt giao hội. Dẹn Kỷ Gina đối Trương Siêu khẽ bước cằm, lộ ra một vòng tao nhã mà hàm xúc đủ cười. Trương Siêu tâm niệm vừa động, trì hoãn bước chân, truyền âm nói, "Gina, chờ chút." Dẹn Kỷ Gina nghe vậy, dừng bước lại, chờ Trương Siêu đến gần. Bàn tay Trương Siêu khẽ đảo, lấy ra một mai tản ra tràn đầy sinh mệnh năng lượng tịnh nguyên huyết tủy quả đưa tới, "Cái này cho ngươi." Dẹn Kỷ Gina nhìn thấy quả, trong mỹ mâu hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận được trong đó tinh thuần sinh mệnh bản nguyên. Nàng cũng không lập tức tiếp nhận, mà là nói khẽ, "Trương Siêu, đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá, ta gần nhất cơ duyên xảo hợp, bái tại Bảo Thuật Sư Hiệp Hội một vị phó hội trưởng môn hạ, sư tôn đã ban thưởng không ít tài nguyên. Quả này quá mức chân quý, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng a." Trương Siêu nghe vậy, trong mắt lướt qua một chút kinh ngạc. Bảo Thuật Sư Hiệp Hội phó hội trưởng, đây chính là địa vị có thể so thất đại viện viện trưởng đại nhân vật. Rèn Kỷ Gina lại có cơ duyên này. Hắn mỉm cười, nói, "Chúc mừng. Bất quá quả này tại ta đã đủ dùng. Ngươi mới bài sư, chính giữa cần củng cố căn cơ, thu cất đi, xem như ta một phần tâm ý." Gặp Trương Siêu thái độ thành khẩn, Rèn Kỷ Gina không chối từ nữa, yêu nhã tiếp nhận quả, thu nhập trong nhận chữ vật, ôn nhu nói, "Vậy liền đa tạ ngươi. Lần so tài này, chúng ta một chỗ cố gắng." "Tốt." Trương Siêu gật đầu. Hai người không có lại nhiều lời, theo lấy dòng người bước vào hào quang rực rỡ truyền tống trận. Bù bù. To lớn truyền tống trận bộc phát ra ánh sáng chói mắt, không gian chi lực kịch liệt ba động. Sau một khắc, 3000 tên Tinh La học viện tinh anh, tại Dương Tiễn chờ hơn 10 vị cường giả hộ tống phía dưới, nháy mắt biến mất tại trên quảng trường. Phản phất xuyên qua vô tận tinh không đường hầm, làm xung quanh cường quang tán đi, tức đạp thực địa cảm giác truyền đến lúc, mọi người đã thân ở một cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Một cố khó mà hình dung, so với Tinh La học viện càng cổ lão, cuồn cuộn, uy nghiêm khí tức phả vào mặt. Trong không khí tràn ngập linh khí tinh thuần nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thể lỏng, hít thở một cái đều để người cảm giác tu vi mơ hồ tăng trưởng. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, đều chấn động. Bọn hắn chính giữa đứng ở một cái to lớn vô cùng treo lơ lửng giữa trời trên bình đài từ nào đó bạch ngọc lót đường, khắc rõ vô số phức tạp huyền ảo phù văn. Phía trước bình đài là một tòa căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung sự hùng vĩ thành lớn. Tường thành cao vút trong mây, phản phất cùng thiên tướng tiếp, bức tường tản ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng màu vàng nóng. Trên cổng thành, tinh kỳ pháp phối, mỗi một mặt cờ xí đều phản phất ẩn chứa một phương thế giới. Càng làm cho người ta tâm thần đong đưa chính là, cả tòa thành lớn đều bao phủ tại tầng một nhàn nhạt, phản phất từ đại đạo pháp tắc ngưng kết mà thành tử khí bên trong, điềm lành ngàn vạn, đạo vận do trời sinh. Thành lớn phía trên cửa chính, treo lấy một khối to lớn tấm biển, phía trên viết lấy bốn cái rồng bay phượng múa, đạo vận lưu chuyển chữ lớn, Thái Thượng Đạo Viện. Chỉ là bốn chữ này, liền như ẩn chứa thiên địa chí lý, để người nhìn lên một cái liền sinh lòng kính sợ, đạo tâm chịu đến tẩy lễ. Nơi này chính là Thái Thượng Đạo Viện. Chơi ạ, linh khí này, uy áp này, xứng đáng là thất đại viện đứng đầu. Tinh Lang học viện các học viên phát ra từng trận không đè nén được sợ hãi thán phục, cho dù là những cái kia tâm cao khí ngạo tinh hà cảnh tiên tiêu, giờ phút này cũng sắc mặt nghiêm trọng, cảm nhận được áp lực lớn. Hà Tiên cô âm thanh tại tất cả hai người bên cạnh vang lên, mang theo trang nghiêm, nơi đây liền là Thái Thượng Đạo Viện, năm nay bảy viện tranh phong đại bị sân nhà. Đều tập trung ý chí, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có mất lễ nghi. Nàng dừng một chút, tiếp tục giới thiệu nói, bảy viện tranh phong cũng không phải là đơn giản lôi đài thi đấu. Quá trình của nó phức tạp, tổng cộng chia làm nhiều cái giai đoạn, chỉ tại toàn diện khảo nghiệm người dự thi tu vi, chiến lực, nội tính, tâm tính, đoàn đội hợp tác thậm chí khí vận. Cuối cùng, đem theo thất đại viện tổng cộng khoảng 21,000 tên tiên kiêu bên trong, quyết ra 100 người đứng đầu, xếp vào bảy viện tiên kiêu bảng. Mà bài danh hàng trước nhất số người cực ít, sẽ có tư cách chiến đấu cuối cùng thần tử hoặc thần nữ vị trí. 21,000 tên tiên tiêu, chiến đấu trước 100, tranh đoạt thần tử thần nữ. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là run lên. Chương 417, Thất đại viện tề tụ chương 417, Thất đại viện tề tụ Tinh La học viện 3000 học viên, tại Hà Tiên, cô cảnh cáo phía dưới, cưỡng chế trong lòng chấn động. Tại treo lơ lửng giữa trời trên bình đài đứng nghiêm, tận khả năng duy trì trấn định. Nhưng từng đôi mắt lại không bị khống chế đánh giá mảnh truyền thuyết này bên trong thánh địa, cùng phương xa chân trời cái kia không ngừng truyền đến không gian ba động. Hiển nhiên, cái khác tham gia bảy viện tranh phong học viên, cũng ngay tại lần lượt đến. Trước hết nhất gây nên chú ý là tây phương chân trời. Một mảnh an lành kim quang từ xa mà đến gần, kèm theo như có như không phật sướng thanh âm, gột rửa nhân tâm. Chờ hào quang gần chút, mọi người thấy rõ, đó là một mảnh to lớn đài sen màu vàng, trên đài sen đứng nghiêm lấy một nhóm thân mang tăng bảo, đỉnh đầu giới ba tăng lữ. Bọn hắn từng cái dáng vẻ trang nghiêm, khí tức công chính bình thản, quanh thân Phật quang lượn lờ, cầm đầu mấy vị lao tăng, càng lại như là cổ Phật hàng thế, ánh mắt thương xót, sâu không lường được. Là tu di Phật viện. Có kiến thức uyên bác tinh la học viên khẽ hô lên tiếng, Phật môn thánh địa, chuyên tu Phật pháp thiền công, nghe nói nó kim cương bất hoại chi thân cùng độ hóa thần thông, độc bộ thiên hạ. Phật viện đám tăng lữ sau khi đến, cũng không ồn nào, chỉ là yên tĩnh rơi vào bình đài một bên, tạo thành chữ thập hành lễ, cùng dẫn dắt bọn hắn mấy vị Phật đà dáng dấp cường giả cùng nhau nhắm mắt dưỡng thần. Phản phất ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với bọn họ, tự thành một cõi cực lạc. Phần kia trầm tĩnh cùng an lành, ngược lại để người không dám kinh thường. Dương Tiễn cùng mấy tên thái thượng trưởng lão liếc nhau, cũng không có chào hỏi hứng thú. Ngay sau đó, phương nam chân trời truyền đến từng trận hồng hoang hung thú gào thét. Sát khí trùng điên, phản phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Chỉ thấy một nhóm thân hình khác nhau, hoặc khôi ngô cao lớn, hoặc mạnh mẽ bén nhạy tu sĩ, ngồi đủ loại dữ tợn khủng bố cự thú toa kỵ, xé rách tầng mây, gào thét mà tới. Cự tích, phi long, lôi điểu, hoàng biên, mỗi một đầu tọa kỵ đều tản ra hung lệ khí tức, mà bọn hắn trên lưng tu sĩ thì càng cùng dã không bị trói buộc, trong ánh mắt tràn ngập dã tính cùng chiến ý. Vạn thú thần sơn, có người hít vào khí lạnh, nghe nói bọn hắn có thể cùng man hoang thần thú ký kết khế ước, cộng hưởng lực lượng, nhục thân cường hành vô cùng, phương thức chiến đấu cùng dã nhất bá đạo. Vạn thú thần sơn các học viên rơi xuống lúc, bình đài cũng hơi rung động. Bọn hắn không chút kiêng kỵ đánh giá tới trước Tinh La học viện cùng Tu Di Phật viện, ánh mắt va chạm ở giữa, tia lửa tung tóe bốn phía, không che giấu chút nào khiêu khích ý nghĩ. Mấy cái tính tình bốc lửa Tinh La học viên nhịn không được nắm chặt nắm đấm, nhưng bị dẫn đội đạo sư dùng ánh mắt ngăn lại. Đúng lúc này, phương bắc chân trời sáng lên một đạo lạnh giá lưu quang màu bạc. Một chiếc tạo hình lưu loát, tràn ngập tương lai khoa kỹ cảm giác khổng lồ tinh hạm màu bạc, vô thanh vô tức trượt mà tới. Trên thân hạm phù văn cùng năng lượng quản đường xen lẫn, lóe ra lý tính hào quang. Cửa hạm mở ra, một nhóm thân mang thống nhất màu bạc đồng phục, ánh mắt sắc bén như chim ưng học viên ngay ngắn xếp hàng bày ra. Động tác của bọn hắn tinh chuẩn đồng dạng, như là dụng cụ tinh vi, quanh thân tản ra cùng linh khí hoàn toàn khác biệt năng lượng ba động, đó là cao độ ngưng tụ cùng khống chế khoa kỹ năng lượng. Khoa kỹ thánh điện. Gia Cát Ngọc tại bên cạnh Trương Siêu nói nhỏ, ngựa khí ngưng trọng, bọn hắn đem phù văn khoa kỹ cùng năng lượng pháp tắc nghiên cứu đến cực hạn, sở trường chế tạo cùng sử dụng đủ loại uy lực to lớn hồn đạo khí, cơ giáp thậm chí tinh tế chiến hạm. Chiến lược cá nhân có lẽ không phải tối cường, nhưng bọn hắn trang bị cùng đoàn đội hợp tác, cực kỳ đáng sợ. Khoa kỹ thánh điện học viên nhanh chóng chiếm cứ một khối khu vực, lập tức bắt đầu bố trí đủ loại thăm dò cùng phòng ngự thiết bị, năng suất cực cao, lộ ra chuyên ngành mà lạnh nhạt. Chưa đám người theo khoa kỹ thánh điện trong chấn động lấy lại tinh thần, bình đài giáp danh trô bóng tối, không gian như là sóng nước dập dờn, một nhóm thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện lên. Bọn hắn quanh thân bao phủ nhàn nhạt u minh chi khí, khí tức âm lãnh quỷ bí, phản phất theo kiểu u chi địa đi tới, cầm đầu mấy người, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại như là thâm uyên, có thể thôn phệ linh hồn người. U minh học viện. Lần này liền một chút tinh hà cảnh học trưởng cũng cao mày lên, tinh thông ám sát, nguyên rủa, linh hồn chi đạo, quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị, là không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ một trong. U Minh học viện học viên sau khi xuất hiện, trên bình đài nhiệt độ tựa hồ cũng hạ thấp mấy phần, bọn hắn trầm mặc đứng ở trong bóng tối, cùng xung quanh không hợp nhau. Cuối cùng một thế lực, thì là theo đông phương tràn ngập mà tới một cỗ làm người sợ hãi giết chóc cùng huyết sát chi khí. Một nhóm thân mang chiến giáp màu đỏ sậm, ánh mắt băng lãnh như đao, toàn thân tản ra thiết huyết khí tức học viên, nện bước chỉnh tề nhị bước, đạp không mà tới. Mỗi một người bọn hắn đều phảng phất là theo trong núi thây biển máu leo ra chiến thần, sát khí ngưng tụ như thật, chỉ là ánh mắt đảo qua, liền để người như rớt vào hầm băng, sinh ra hàn ý trong lòng. Tu La học viện, truyền văn bọn hắn tu luyện là sát lục chi đạo, tại huyết chiến bên trong tôi luyện bản thân, từng cái đều là chiến đấu người điên, trong cùng cấp, lực công kích có thể nói đỉnh tiêm. Tu La học viện học viên sau khi đến, trực tiếp lựa chọn bình đài vị trí trung tâm, bá đạo vô cùng, nhưng không người dám lên tiếng phản đối. Ánh mắt của bọn hắn đảo qua Tinh La, Phật viện chờ học viện, chiến ý hừng hực, phảng phất đã không kịp chờ đợi muốn khai chiến. Tới cái này, Tu Di Phật viện, Vạn thú thần sơn, Khoa kỹ thánh điện, U Minh học viện, Tu La học viện, tính cả chủ nhà Thái thượng đạo viện cùng Tinh La học viện chính mình, vũ trụ thất đại viện đã toàn bộ tề tụ nơi này. Trên bình đài không khí căng thẳng đến cực điểm, mấy bạn tên tới từ không bạn học viện Thiên Kiêu học viên, khí tức xen lẫn ba chạm, cuồn cuộn sóng ngầm. Hai bên quan sát, xem kỹ, thăm dò, trong không khí tràn ngập vô hình khói lửa. Nhưng mà, tất cả mọi người minh bạch, chân chính nhân vật chính còn chưa hoàn toàn đăng tràng. Ngay tại thất đại viện đội ngũ đến đông đủ không lâu sau, Thái thượng đạo viện cái kia to lớn trong cự thành, đột nhiên truyền ra ba tiếng du dương trung vang. Ken, ken, ken. Tiếng trung phảng phất ẩn chứa kỳ lạ đạo vận, nháy mắt vượt trên bình đài tất cả ồn ào, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, thậm chí trực tiếp vang vọng tại sâu trong linh hồn. Ngay sau đó, thành lớn cửa chính mở rộng. Ba đạo bóng ánh sáng lóa mắt trụ, như là cầu nối, theo trong cửa thành kéo dài mà ra, thẳng tới treo lơ lửng giữa trời bình đài. Mỗi một đạo cột sáng đều tản ra hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng cuồn cuộn bàng bạc uy áp. Hàng tinh cảnh cấp bậc của sáng, nóng rực như dương, tràn ngập mạnh mẽ chiêu khí. Tinh hệ cảnh cấp bậc của sáng, thâm thúy như uyên, ẩn chứa tinh thần diễn biến. Tinh hà cảnh cấp bậc của sáng, cuồn cuộn như biển, phảng phất bao dung vũ trụ. Trong của sáng, lần lượt từng bóng người chậm chậm đi ra khỏi. Đi đầu đi ra là hàng tinh cảnh cấp bậc học viên. Bọn hắn từng cái tinh thần phân chấn, khí tức cô đọng, trong ánh mắt mang theo thân là Thái thượng đạo viện học viên tự tin cùng ngạo nghễ. Tu vi của bọn hắn có lẽ cùng tại trận học viện khác hàng tinh cảnh học viên tương tự, thế nhưng phần đối đại đạo pháp tắc lý giải cùng vận dụng, hình như càng tinh thâm hòa hợp. Sau đó là tinh hệ cảnh học viên, bọn hắn khí tức càng trầm ổn, quanh thân có tinh toàn hư ảnh vây quanh, pháp tắc ba động cường liệt, hiển nhiên cũng là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Cuối cùng là tinh hà cảnh học viên. Sự xuất hiện của bọn hắn lại làm cho cả bình đài nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cái này 1000 người, như là 1000 cái sâu không thấy đáy hắc động. Khí tức nối thành một mảnh, tạo thành một cỗ vô thiên cái địa khủng bố uy áp, phản phất toàn bộ tinh không đều hướng bọn hắn thần phục. Trong bọn họ, không ít người ánh mắt trong lúc đóng mở, có nhật nguyệt chỉ nổi, tinh hà sinh diệt dị tượng hiện hiện. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền để người cảm thấy ngạt thở. Là cái này, Thái Thượng Đạo Viện nội tình như, Tinh La học viện bên này, một vị tinh hà cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu nhịn không được tự lẩm bẩm, trên mặt viết đầy ngưng trọng cùng chấn động. Hắn tự nhận tại Tinh La học viện trong cùng thế hệ đã thuộc đỉnh tiêm, nhưng đối mặt Thái Thượng Đạo Viện cái này quần tinh hà cảnh, hắn cảm nhận được áp lực lớn. Quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Trong lòng Trương Siêu thầm nghĩ, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại dâng lên một cô mong mỏi mãnh liệt. Cùng đối thủ như vậy giao phòng, mới có thể chân chính kiểm nghiệm thực lực của mình, tôi luyện đạo tâm của mình. Chương 418, Thái Thượng Đạo Viện khổng tuyên chương 418, Thái Thượng Đạo Viện khổng tuyên Thái Thượng Đạo Viện tam đại bảng đơn học viên toàn bộ đăng tràng, cái kia quần quần khí thế bằng bạc, như là như thực chất đè ở mỗi một cái từ bên ngoài đến học viên trong lòng. Trên bình đài trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ còn dư lại đủ loại năng lượng khí tức không tiếng động va chạm cùng xen lẫn. Tinh La học viện bên này, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng vô cùng. Gia Cát Ngọc hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Thái Thượng Đạo Viện, quả nhiên danh bất hư truyền. Đây vẫn chỉ là học viên, thật không biết trưởng lão của bọn họ, viện trưởng là cảnh giới cỡ nào." Vương Lệ Hạc mím chặt môi, trong mỹ mâu chiến ý cùng ngưng trọng cùng tồn tại, áp lực thật lớn. Nhưng đối thủ như vậy, mới có giá trị một trận chiến. Hàn Ngọc Nhi thì theo bản năng tới gần Trương Siêu một chút, tay nhỏ lặng lẽ bắt được góc áo của hắn, hình như dạng này mới có thể thu được đến một chút cảm giác an toàn. Vương Lệ Hạc nhìn xem Hàn Ngọc Nhi giả bộ như nhu nhược trạng thái hừ lạnh một tiếng. Rèn Kín Gina mặt không biểu tình, phản phất nàng và Trương Siêu không hề quan hệ. Sắc mặt Trương Siêu yên lặng, ánh mắt chậm chậm đảo qua Thái Thượng Đạo Viện khí thế kia kinh người đội ngũ, nhất là tại cái kia ngàn tên tinh hà cảnh học viên trên mình lưu lại. Hắn có thể cảm giác được, trong đó chỉ ít năm chắc 10 đạo khí tức, như là tiềm ẩn cự long, sâu không lường được, thậm chí có mấy đạo để hắn đều mơ hồ cảm thấy một chút uy hiếp. Chính xác, cường giả như mây. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng những không có bị trận thế này hung ngã, ngược lại cảm giác thể nội nguyên sơ thần lực hơi hơi sinh động, đó là một loại gặp được đối thủ mạnh mẽ lúc bản năng hưng phấn. Nhưng mà, ngay tại hắn yên lặng quan sát đối thủ thời gian, một đạo lạnh giá, sắc bén, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng ánh mắt khinh thường, như là nhũ băng, xuyên thấu đám người, tinh chuẩn khóa chặt hắn. Chủ nhân của đạo ánh mắt này, hình như không ngần ngại chút nào bị hắn phát hiện, thậm chí mang theo một loại trên cao nhìn xuống khiêu khích ý vị. Trương Siêu lông mày khó mà nhận ra nhảy lên, xuôi theo cảm ứng phương hướng nhìn tới. Ánh mắt nguồn gốc, rõ ràng là Thái Thượng Đạo Viện tinh hà cảnh học viên trận doanh hàng phía trước. Đứng nơi đó, hiển nhiên là Thái Thượng Đạo Viện một nhóm đứng đầu nhất thiên tiêu. Mà ánh mắt chủ nhân là một vị người mặc Thái Thượng Đạo Viện màu xanh nhạt chế tạo váy dài, dáng người cao gầy, dung nhan tuyệt lệ lại lãnh lược băng xương nữ tử. Chính là Kim Hà Đế quốc trưởng công chúa, Ai Y Na Tỷ Mật Thị. Nàng đứng ở một nhóm khí tức đồng dạng cường đại thiên tiêu bên trong, vẫn như cũ lộ ra hạt giữa bầy gà. Giờ phút này, nàng cặp kia thanh lãnh như hàn đảm con người, chính giữa không cấm kỵ nhìn thẳng Trương Siêu, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt, lại tràn ngập khiêu khích ý vị độ cong. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, nhìn thấy không? Đây mới thật sự là thiên tài hội tụ địa phương. Ngươi một cái dựa vào vận khí cùng dễ bẻ ỷ cả quan hệ trà trộn vào tới Ngân Hà Vương tại loại địa phương này, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Bên cạnh Ai Ina còn đứng lấy mấy vị khí độ bất phàm nam nữ trẻ tuổi, hiển nhiên đều là nàng đồng bối người nổi bật. Bọn hắn cũng chú ý tới Ai Ina ánh mắt, xuôi theo tầm mắt của nàng nhìn hướng Tinh La học viện phương hướng, cuối cùng rơi vào khí tức đối lập thông thường Trương Siêu trên mình. Trên mặt mấy người đều lộ ra một chút nghiền ngẫm cùng khinh miệt biểu tình, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, tựa hồ tại đối Trương Siêu soi mói. Dẫn đến trong đó một tên người mặc hoa lệ đã bảo, ánh mắt tiêu căng thanh niên phát ra một tiếng chế nhạo, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt càng kinh thường. Thanh niên kia tựa hồ đối với Y Nạ có chút niềm nở, hắn lên trước nửa bước, ngăn tại Y Nạ bên cạnh phía trước, ánh mắt mang theo khiêu khích. Cách không đối Trương Siêu, dùng miệng hình im lặng nói ra hai chữ, phối hợp khinh miệt lắc đầu động tác, mặc cho ai đều có thể nhìn ra đó là phế vật. Một màn này, tự nhiên cũng bị Tinh La học viện bên này không ít người xem ở trong mắt. Trương Minh, Gia Cát Ngọc sầm mặt lại, thấp giọng nói, là Kim Hà Đế quốc vị kia trưởng công chúa. Bên cạnh nàng người kia là Thái Thượng Đạo Viện có tiếng thiên tiêu, tên gọi Bờ Kệ Lì nghe nói bối cảnh thâm hậu, thực lực cực mạnh. Bọn hắn đây là? Vương Lệ Hạc mày liễu dựng thẳng, cả giận nói, cái kia nữ ánh mắt gì? Còn có nam nhân kia, quá phách lối a. Hàn Ngọc Nhi càng là khí đến mặt nhỏ đỏ rực, chăm chú nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xông đi qua lý luận, nhưng bị Trương Siêu nhẹ nhàng đè xuống bà bay. Trương Siêu đối mặt cái này trắng trợn khiêu khích cùng khiêu khích, trên mặt lại không có mảy may nội ý, ngược lại lộ ra một chút như có như không nụ cười lạnh nhạt. Hắn đón lấy ý nạ cái kia ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Phản phất nhìn thấy không phải khiêu khích, mà là vừa ra không liên quan đến bản thân náo kịch. Đối với cái kia gọi Bờ Kệ Lì thanh niên nhục mạ khẩu hình, hắn càng là trực tiếp coi thường, liền mí mắt đều không nháy một thoáng, phản phất đối phương chỉ là không khí. Phản ứng của hắn, hiện nhiên ngoài ý nạ cùng Bờ Kệ Lì đám người dự liệu. Ai ý nạ lông mày cao lại, tựa hồ đối với Trương Siêu loại này không phản ứng chút nào phản ứng có chút bất mãn. Trong mắt khiêu khích càng đậm, còn xen lẫn một chút chán ghét, phản phất tại nói quả nhiên là cái không cốt khí nhuyễn đản. Bờ Kệ Lì gặp Trương Siêu không phản ứng chút nào, cảm giác một quyền của mình đánh vào trên đông. Có chút vô vị, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị khinh thị tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng, vừa quay đầu, không còn nhìn Trương Siêu, nhưng hiển nhiên bút chướng này là nhớ kỹ. Trương Siêu ca ca, bọn hắn quá bắt nạt người. Hàn Ngọc Nhi ủy khuất lại bất bình nói. Trương Siêu vô vô mu bàn tay của nàng, ngữ khí bình thường, tôn kép ngại nhép mà thôi, hà tất để ý đại bị dựa vào là thực lực, không phải một mép. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ trầm ổn, để xung quanh mấy cái lòng đầy căm phẫn đồng bạn đều bình tĩnh lại. Vương Lệ Hạc cũng tiếp cận tới, nhỏ giọng nói, Siêu ca nói đúng. Cái bở kệ lỷ kia ta nghe nói qua, tại Thái Thượng Đạo Viện Tinh Hà trên bảng bài danh 100 vị trí đầu, là nhân vật lợi hại, hơn nữa nghe nói tu luyện công pháp tà dị, thanh danh không tốt lắm. Trương Siêu nghe vậy, ánh mắt lần nữa đảo qua Ai Ina, nhìn thấy nàng cùng bở kệ lỷ đám người đứng chung một chỗ, thần sắc lãnh đạm nhưng lại không bài xích, trong lòng hiểu rõ. Nhìn tới, vị này trưởng công chúa làm tại Thái Thượng Đạo Viện đứng vững góc chân, hoặc là làm một ít mục đích, đúng là tại lựa chọn kết giao một chút hữu dụng người. Mà nàng đối địch ý của mình, e rằng không chỉ là bởi vì chướng mắt xuất thân của hắn cùng thực lực, càng có thể là bởi vì chính mình ngăn cản nàng muốn đem Dệ Bệ Ỷ Cạ xem như chủ mã kết giao Huyền Dương Tử kế hoạch. Người có chí riêng. Trương Siêu Tử tốn nói một câu, liền không còn quan tâm bên kia, ngược lại đưa ánh mắt về phía bình đài ngay phía trước đài cao. Nơi đó, Thất Đại Học Viện các cao tầng đã trải qua bắt đầu hội tụ, biểu thị đại bị gần chính thức mở ra. Trương Siêu loại này hoàn toàn không nhìn thái độ, ngược lại để một mực dùng ánh mắt còn lại lưu ý hắn trong lòng Ỷ Nạ càng tức giận. A, giả vờ giả vịt. Chờ đại bị bắt đầu, nhìn ngươi còn có thể hay không bảo trì bộ này trấn định. Trong lòng Ỷ Nạ cười lạnh, quyết định tại tiếp xuống trong thi đấu, nhất định phải tìm cơ hội để Trương Siêu lộ ra nguyên hình. Để Dễ Bệ Ỷ Cạ cùng Hoàng đệ Mòn Rồ nhìn một chút, bọn hắn xem trọng người là biết bao không chịu nổi một kích. Mà Trương Siêu thì đã hoàn toàn đem đoạn này khúc nhạc dạo ngắn quên sạch sành sanh. Ánh mắt của hắn chính giữa nhìn về phía Thái Thượng Đạo Viện bên trong một vị khí thế bất phàm cường giả, người này sau lưng đại đạo quy tắc diễn hóa, là Trương Siêu cuộc đời ở giữa nhìn thấy qua kinh khủng nhất cường giả. Cường giả kia lúc này bay về phía không trung, chậm chậm mở miệng nói ra, "Các vị, bản tọa Thái Thượng Đạo Viện cổ tuyên, hoan nên chư vị tới đến Thái Thượng Đạo Viện tham gia ngàn năm một giới đại bỉ." Chương 419, đại bỉ hình thức chương 419, đại bỉ hình thức khổng tuyên âm thanh cũng không vang dội, lại phảng phất trực tiếp tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn trôi nổi tại không trung, sau lưng ngũ sắc thần quang lưu chuyển, diễn hóa địa thủy hỏa phong, phảng phất chấp trưởng lấy đại đạo bản nguyên, làm người không dám nhìn thẳng. Toàn bộ bình đài, mấy bạn tên tới từ mỗi đại viện thiên tiêu, giờ phút này đều nín thở ngưng thần, ngước nhìn vị này trong truyền thuyết đại năng. Bảy viện tranh phong, ngàn năm một lần, chỉ đang luận bàn giao lưu, tuyển chọn tuấn kiệt. Không tiên ánh mắt yên lặng đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, tiếp tục nói, lần so tài này, tổng cộng chia làm hai cái chủ yếu giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, làm vạn tượng tùng lâm thí luyện. Hắn tay áo vung lên, không trung hiện ra một mảnh quần quận rừng rậm hư ảnh, vùng rừng rậm kia vô biên vô hạn, cổ mục che trời, trong đó mơ hồ có đủ loại cường đại hồng hoang dị thú ẩn núp, khí tức hung hãn. Cái này là ta Thái Thượng Đạo Viện dùng vô thượng pháp lực sáng lập tiểu hỗn độn giới mảnh vụn một trong, nội hàm vô tận cơ duyên, cũng có vô hạn nguy hiểm. Các ngươi 21,000 tên người dự thi, đem đồng thời bị chuyển tống vào trong, ngẫu nhiên phân bố tại khác biệt khu vực. Thí luyện trong vòng 30 ngày. Trong lúc đó, các ngươi cần trong rừng sinh tồn, cũng tận khả năng nhiều thu thập một loại tên là nguyên sơ tinh hạch đặc thù đồ vật. Theo lấy lời của hắn, một quả ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nhu hòa bạch quang, nội bộ phảng phất có hỗn độn khí lưu xoay tròn tinh thạch hư ảnh xuất hiện tại không trung. Vật này tán lạc tại rừng cây các nơi, khả năng giấu tại hiểm địa, khả năng từ cường đại thủ hộ thú canh gác, cũng có thể. Tại người khác trong tay. Không tiên ngữ khí bình thường, lại để trong lòng tất cả mọi người run lên. Câu nói sau cùng kia, ám hiệu tranh đoạt tàn khốc. 30 ngày thời điểm này, căn cứ cá nhân thu thập nguyên sơ tinh hạch số lượng tiến hành bài danh. Vẹn vẹn phía trước 1000 tên, có tư cách tiến vào giai đoạn thứ 2. Những người còn lại, đào thải. Dưới đài lập tức vang lên một trận trầm thấp náo động. 21000 người chỉ lấy 1000 người. Cái này tỷ lệ đào thải thực tế quá cao. Không tiên cũng không để ý tới phía dưới rối loạn, tiếp tục nói, trong rừng không cấm tranh đấu, nhưng nghiêm cấm cố tình gửi người tàn phế hoặc lấy nó tính mạng, người vi phạm trọng phạt, thậm chí phế trừ tu vi. Mỗi vị người dự thi đều mang theo có đặc chế bùa hộ thân, một khi tao ngộ chí mạng uy hiếp hoặc chủ động buông tha, có thể kích phát đùa hộ thân chuyển tống ra ngoài, nhưng cũng mang ý nghĩa thí luyện kết thúc. Giai đoạn thứ hai, làm Cửu Thiên Lôi Đài. Không trung cảnh tượng lại biến, hiện ra 9 tòa trôi nổi tại trong mây to lớn lôi đài, mỗi một tòa đều khắc rõ huyền ảo phù văn, tản ra cổ lão mà kiên cố khí tức. Tấn cấp 1000 tên thiên tiêu, đem căn cứ giai đoạn thứ nhất thu thập nguyên sơ tinh hạch số lượng tiến hành ban đầu bài danh. Theo sau, mở ra thủ lôi cùng khiêu chiến hình thức. Bài danh thấp người, có thể hướng cái trước phát động khiêu chiến, thắng thì thay thế nó bài danh, bại thì thứ bậc không thay đổi. Mỗi người mỗi ngày có 3 lần cơ hội khiêu chiến, nhiều nhất có thể bị khiêu chiến 5 lần. Cuối cùng, dùng 10 ngày trên lôi đài cuối cùng bài danh, quyết ra năm nay 7 viện tranh phong trước 100 mạnh. Cái này 100 người, đem thu được phong phú ban thưởng, cũng tên 5 7 viện tiền tiêu bảng dương danh vũ trụ. Mà bài danh hàng trước nhất 10 người. Không tiên dừng một chút, ánh mắt hình như đảo qua dưới đài những khí tức kia cường đại nhất thân ảnh. Sẽ có tư cách, tại 100 năm sau, đại biểu bản phương vũ trụ thế hệ tuổi trẻ, tham dự vạn giới thiên tiêu chiến cùng tới từ cái khác vũ trụ, thậm chí càng cao chiều không gian tuyệt đỉnh thiên tài tranh phong. Vạn giới thiên tiêu chiến. Cái này năm trước như là kinh lôi, tại phía trên bình đài nổ vang, để dưới đài cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thiên kiêu hít thở cũng vì đó trì trệ, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế nóng rực hào quang. Đó là một cái so với 7 viện tranh phong càng rộng lớn hơn, càng rộng lớn sân khấu. Là cùng tới từ chư thiên vạn giới, khác biệt vũ trụ, thậm chí càng cao chiều không gian tuyệt thế yêu nghiệt cùng sân khấu thi đấu cơ hội. Là chân chính thông hướng vô thượng đỉnh phong thí luyện con đường. Không tiên đem mọi người dưới đài phản ứng thu hết vào mắt, ngữ khí vẫn như cũ bình thường, lại ném ra một cái càng rung động tin tức, mà tại cái này trong 10 người, cuối cùng đem quyết ra năm nay đại bỉ người đứng đầu. Cái này người đứng đầu, nếu là nam giới, thì tôn làm thần tử, nếu là nữ giới, thì tôn làm thần nữ. Thần tử, thần nữ, hai cái này xưng hô phảng phất mang theo nào đó thần bí trọng lượng, làm cho cả bình đài nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Liền những cái kia nguyên bản trí tại vạn giới thiên kiêu chiến các thiên kiêu, cũng đều nín thở. Không tiên âm thanh như là hồng trung đại lữ, rõ ràng truyền vào mỗi người sâu trong linh hồn, thần tử hoặc thần nữ, cũng không phải là hư danh. Nó đem gánh chịu bản phương vũ trụ đại khí vận, đến thất đại viện dốc sức bồi dưỡng, thưởng vô thượng tài nguyên cùng truyền thừa. Quan trọng hơn, nó đem xem như biểu tượng, trấn áp phương này vũ trụ ngàn năm khí vận, dẫn dắt thế hệ tuổi trẻ, ứng đối tương lai khả năng hạo kiếp cùng tiêu chiến. Trấn áp vũ trụ ngàn năm khí vận. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người minh bạch cái này thần tử thần nữ vị trí là bực nào trọng yếu. Cái này đã không chỉ là cá nhân vinh dự cùng cơ duyên, càng là quan hệ đến toàn bộ vũ trụ tương lai ngàn năm cách cục trí cao quyền hành cùng trách nhiệm. Ai có thể giành được lúc này, chắc chắn ghi tên sử sách, quyền nghiêng tinh không. Dưới đài lập tức buộc phát ra càng quyết liệt tiếng nghị luận, vô số đạo ánh mắt biến có thể so sắc bén cùng khát vọng. Cho dù là Thái Thượng Đạo Viện những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu đỉnh tiêm tiên tiêu, giờ phút này cũng sắc mặt nghiêm trọng, chiến ý sôi trào. Ai ý nạ tí mất thì nắm chặt song quyền, nhưng nàng biết chính mình vô vọng trở thành thần nữ, chính mình vẫn là muốn sớm đặt cửa, tận lực kết giao khả năng trở thành thần tử thần nữ tồn tại. Bờ kẽ lì càng là liếm môi một cái, nhìn về phía người xung quanh ánh mắt tràn ngập tính xâm lược. Cái khác mỗi viện nhân vật thủ lĩnh, như Vạn Thú Thần Sơn Man Hoàng thiếu chủ, Tu Di Phật Viện Kim Tiền Phật Tử, Khoa Kỹ Thánh Điện số không chấp hành quan, U Minh Học Viện Cửu Lưu Thánh Nữ, Tu La Học Viện Đồ Sắt các loại, không một không khí tức tràn trề, như là gần lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tinh La Học Viện bên này, mọi người cũng là cảm xúc bành trướng. Thần tử, thần nữ, Gia Cát Ngọc tự lẩm bẩm, trong mắt có hướng về, nhưng càng nhiều hơn chính là tự biết rõ ngưng trọng, vị trí này, e rằng chỉ có mấy vị kia quái vật mới dám muốn a. Vương Lệ Hạc hít sâu một hơi, tranh phía trước 1000, chúng ta còn có hy vọng. Nhưng cái này thần tử thần nữ, quá khó khăn. Hà Ngọc Nhi thì nắm chặt nắm tay nhỏ, thấp giọng nói, Trương Siêu ca ca nhất định có thể. Trương Siêu nghe lấy Khổng Tuyên tuyên bố, ánh mắt yên lặng, nhưng sâu trong nội tâm, cái kia yên lặng đã lâu nguyên sơ thần lực, lại hơi hơi sao động lên. Trấn áp vũ trụ khí vận. Cái này nghe tới, hình như cùng hắn theo đuổi một thứ gì đó, mơ hồ tương hợp. Vị trí này, có chút ý tứ. Khổng Tuyên đưa tay lăng không ấn xuống, đè xuống hiện trường rối loạn. Cơ duyên đã sáng, con đường phía trước đã bày ra. Có thể hay không nắm chắc, đều xem các ngươi bản thân. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, ngày mai giờ thịnh, Vạn Tượng Tùng Lâm thí luyện chính thức mở ra. Hiện tại, mỗi người tu chỉnh, tĩnh tâm chuẩn bị đi. Nói xong, bóng dáng hắn chậm chậm biến nhạt, cuối cùng biến mất trong không khí. Cái kia mênh mông uy áp cũng theo đó tán đi, nhưng lưu lại cũng là mấy vạn khỏa vô pháp tâm bình tĩnh. Chương 420, phong thần người cũ chương 420, phong thần người cũ cộng tiên thân ảnh biến mất sau, trên bình đài không khí vẫn như cũ nhiệt liệt mà căng thẳng. Rất nhanh, liền có Thái Thượng Đạo Viện chấp sự tới trước dẫn dắt mỗi đại viện đội ngũ, tiến về tạm thời an bài chú địa chỉnh đốn, chuẩn bị ngày mai Vạn Tượng Tùng Lâm thí luyện. Thái Thượng Đạo Viện xem như chủ nhà, làm hắn lục viện chuẩn bị chú địa, ở vào đạo viện ngoại vi một chỗ bị đơn độc mở ra tới to lớn ở trong bí cảnh. Bí cảnh này rộng lớn bao la, dãy núi lên xuống, linh khí dồi dào, hoàn cảnh khác nhau, đủ để tiếp nhận mấy vạn người mà không hiện trên trúc. Tại chấp sự dẫn dắt phía dưới, lục đại viện đội ngũ hóa thành từng đạo lưu quang, bay vào cửa vào bí cảnh. Vừa tiến vào bí cảnh, mọi người liền cảm giác được nơi đây phi phàm. Linh khí mức độ đậm đặc mặc dù không kịp Thái Thượng Đạo Viện khu vực trung tâm, nhưng cũng viễn siêu bình thường động thiên phúc địa. Hơn nữa, trong bí cảnh khu vực phân chia hình như rất có coi trọng. Chỉ thấy linh khí nồng nặc nhất, cảnh sát ưu mỹ nhất mấy chỗ khu vực trung tâm đã sớm bị tới trước mấy đại viện chiếm cứ. Vạn Thu Thần Sơn chiếm cứ một mảnh man hoang sơn mạch, sát khí trùng thiên. Tu Di Phật Viện chọn một chỗ hoa sen nở rộ thanh tịnh ao hồ, Phật quang phổ chiếu. Khoa Kỹ Thánh Điện thì tại một mảnh bằng phẳng rộng rãi thung lũng nhanh chóng xây dựng đến tràn ngập khoa kỹ cảm giác trụ sở tạm thời. U Minh Học Viện cùng Tu La Học Viện cũng mỗi người chiếm cứ phù hợp nó khí tức ấm sát chi địa cùng huyết chiến hoa nguyên. Mà lưu cho Tinh La Học Viện thì là một chỗ ở vào bí cảnh giáp danh, linh khí đối lập mỏng manh, địa thế cũng tương đối phổ thông đồi núi khu vực. Tuy là cung cây xanh rậm mát, có dòng suối xuyên qua, nhưng cùng cái khác đại viện cái kia muôn hình vạn trạng chú địa so sánh, liền lộ ra bùn xỉn rất nhiều. Hừ, Thái Thượng Đạo Viện đây là ý gì? Đem chúng ta an bài tại loại này giáp danh so sánh? Một vị Tinh La Học Viện tinh hệ cảnh học trưởng nhịn không được phàn nàn nói, trên mặt mang theo bất mãn. Đúng rồi, nhìn Vạn Thú Thần Sơn cùng Phật Viện bọn hắn chiếm địa phương, linh khí so với chúng ta nơi này nồng đậm gấp bội. Một vị khác học viên cũng tức giận bất bình. A, ai bảo chúng ta Tinh La Học Viện tại thất đại trong viện bài danh lót đấy đây? Có học viên thấp giọng than vãn, nói ra hiện thực tàn khốc. Gia Cát Ngọc, Hoàng Phủ Chính đám người nhìn trước mắt chú địa, tuy là không nói gì, nhưng lông mày cũng hơi nhíu đến. Loại đãi ngộ này bên trên rõ ràng khác biệt, quả thật làm cho người trong lòng có chút không thoải mái. Hà Tiên cô xem như dẫn đội đạo sư, sắc mặt tiên lặng, trấn an mọi người nói, đừng vội nhiều lời. Chú địa tốt xấu, bất quá ngoại vật. Ngày mai tiến vào Vạn Tượng Tùng Lâm, hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Nắm chắc thời gian điều chỉnh trạng thái, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Mọi người nghe vậy, mặc dù vẫn có bất bình, nhưng cũng chỉ có thể đè xuống tâm tình, mỗi người tìm kiếm địa phương dàn xếp lại. Trương Siêu đối cái này ngược lại không thèm để ý chút nào. Hắn chọn một chỗ yên lặng dốc núi, tiện tay bố trí xuống mấy cái đơn giản cảnh giới cùng tụ linh trận pháp, liền quanh chân ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Cùng lúc đó, tại Thái Thượng Đạo Viện chỗ sâu, một tòa mây mù lờ lờ, tiên khí giạt rào treo lơ lửng giữa trời tiên đảo bên trên. Mấy vị khí tức bên thâm, hình thái khác nhau tồn tại, chính giữa ngồi vây quanh tại một trường đá bạch ngọc bên cạnh bàn thượng trà nói chuyện phiếm. Như có kiến thức bên bác người tại cái này, chắc chắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì ngồi vây quanh ở đây, chính là mỗi đại viện đỉnh tiêm cao tầng đại biểu. Trên chủ vị, tự nhiên là chủ nhà, Thái thượng đạo viện đại biểu, vừa mới hiện thân tuyên bố quy tắc khổng tuyên. Thần sắc hắn hờ hững, quanh thân ngũ sắc thần quang nội liễm, lại vẫn như cũ cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Nó bên trái, ngồi Tinh La học viện Dương Tiễn, hắn cái trán tiên nhãn khép lại, khuôn mặt uy nghiêm, nhưng giờ phút này thần sắc lại tương đối bừng lòng. Bên phải thì là Tu Di Phật viện một vị cổ Phật, dáng vẻ trang nghiêm, cầm trong tay chẳng hạn, đọc thẩm Phật hiệu. Bên cạnh đó, còn có Vạn Thú Thần Sơn một vị thân hình khôn ngo, tản ra hồng hoàng khí tức cử hán, Khoa Kỹ Thánh Điện một vị ánh mắt cơ trí, thân mang trường bào trắng bạc lão giả, U Minh học viện một vị bao phủ tại trong bóng tối thần bí tồn tại, cùng Tu La học viện một vị sát khí lẫm liệt, như là chiến thần nam tử tóc đỏ. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn vũ trụ tuyệt đỉnh đại năng. Càng làm cho người ta kinh dị là, bọn hắn hai bên ở giữa hình như có chút quen thuộc. Ha ha, Dương Tiễn lão đệ, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Vạn Thú Thần Sơn cự hán tiếng như trống lớn, cười lấy đối Dương Tiễn nói. Dương Tiễn mỉm cười, chắp tay nói, Ma Lễ Minh cũng là hùng phong không giảm năm đó. Khoa Kỹ Thánh Điện lão giả đẩy một cái mắt kính, ngựa khí mang theo một chút hoài niệm, phong thần từ biệt, thông thả bản năm. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể cái này gặp nhau, cùng bàn bạc hậu bối sự tình. U Minh học viện vị kia thần bí tồn tại phát ra trầm thấp tiếng cười, đúng vậy à, năm đó chúng ta hoặc làm địch, hoặc làm hữu, quyết đấu sinh tử. Bây giờ lại đều thành dạy học chồng người học viện trưởng lão, thật là thế sự khó liệu. Khổng Tuyên khẽ nhấp một cái tiên trà, nhàn nhạt nói, đại đạo luân hồi đều có duyên phận. Bây giờ vũ trụ cách cục đã biến, bồi dưỡng hậu bối, ứng đối tương lai đại kiếp, phương là đúng lẽ. Mọi người nghe vậy, đều khẽ bước cằm. Bọn hắn đều là theo phong thần cái kia ảo ảo thời đại đi tới Lao Ngân Đồng, hai bên ở giữa có phức tạp đơn đoán rồi rắm, nhưng cũng chính vì vậy, ngược lại có loại đặc thù ăn ý chủ đề rất nhanh liền chuyển đến lần so tài này cùng mỗi người học viện ưu tú người kế tục bên trên. Khổng Tuyên đạo huynh, ngươi Thái thượng đạo viện lần này thế nhưng nhân tài đông đúc a. Tu La học viện nam tử tóc đỏ nhếch mép cười nói, cái kia gọi Huyền Dương tử tiểu gia hỏa, nghe nói đã đem cựu truyền huyền công luyện đến đệ thất truyền. Còn có cái kia Ngọc đỉnh truyền nhân, Thiên Phú kiếm đạo kinh tài tuyệt diễm. Nhìn tới lần này thần tử vị trí, không ngươi Thái thượng đạo viện không còn ai. Khổng Tuyên thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, bọn hắn quả thật không tệ. Bất quá, Ma Lễ Minh bộ hạ Man Hoàng thiếu chủ huyết mạch phản tổ, nhục thân có thể nói đồng bối vô địch, Phật viện kim tiền tử Phật tâm thông thấu, trí tuệ như biển, Khoa Kỹ Thánh điện không đối pháp tắc cùng Khoa Kỹ dung hợp tự mở ra một con đường, U Minh cửu hữu thể chất đặc thù, quỷ bí khó dò, Tu La đồ sát sát lục chi đạo đã đến chân truyền. Đều là bất thế gia kỳ tài. Cuối cùng ai có thể đoạt giải nhất, còn chưa thể biết được. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Dương Tiễn, trong giọng nói mang theo một chút không dễ dàng phát giác thâm ý, huống chi, Dương Tiễn lao đệ Tinh La học viện, lần này hình như cũng ra cái thú vị người kế tục. Cái kia gọi Trương Siêu tiểu gia hỏa, có thể dùng hàng tình cảnh tu vi, đứng hàng thiên tiêu, chắc hẳn có nó chỗ hơn người à. Lời vừa nói ra, mấy người khác ánh mắt cũng đều rơi vào Dương Tiễn trên mình, mang theo vài phần hiếu kỳ. Tinh La học viện suy yếu lâu ngày đã lâu, có thể ra một cái để Khổng Tuyên đều đề cập thú vị người kế tục chính xác làm cho người ta chú ý sắc mặt Dương Tiễn điên lặng, đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói, Trương Siêu người này, tâm tính trầm ổn, nội tính còn có thể, thật có mấy phần tiềm lực. Bất quá, tu vi còn kém, còn cần tôi luyện. Có thể hay không tại lần này đại bị bên trong có làm, muốn xem vận mệnh của hắn. Hắn lời nói này đến giọt nước không lọt, đã không có quá phận khoe khoang, cũng không có tự coi nhẹ mình. Ma Lễ Thọ cười ha ha một tiếng, Dương Tiễn lao đệ vẫn là như vậy cẩn thận. Bất quá, hàng tinh cảnh liền có thể để ngươi cùng Khổng Tuyên đạo huynh lưu ý, chắc hẳn không đơn giản. Ta ngược lại muốn xem, tiểu gia hỏa này tại trong vạn tượng Tùng Lâm có thể quấy lên sóng gió gì. Mấy người khác cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Đến bọn hắn cấp độ này, bình thường thiên tài sớm đã không lọt pháp nhãn, có thể bị bọn hắn đề cập cũng làm sơ quan tâm, tất nhiên có nó chỗ phi phạm. Mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên chốc lát, trao đổi một chút liên quan tới vũ trụ thế cục, tương lai kiếp số cách nhìn, liền ai đi đường ấy, trở về bản viện chủ điện. Ngày mai lại bị mở ra, bọn hắn cũng cần làm chút cuối cùng an bài. Tiên đảo bên trên, chỉ còn giữ lại Khổng Tiên một người. Hắn nhìn trong bí cảnh Tinh La học viện chủ địa phương hướng, ánh mắt thâm thúy, đầu ngón tay một tia ngũ sắc thần quang hơi hơi lưu chuyển, không biết tại thôi diễn cái gì. Biến số. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, thân ảnh chậm chậm tiêu tán tại trong mây mù. Chương 421, Hỗn Độn Tiên Yêu chương 421, Hỗn Độn Tiên Yêu bóng đêm dần sâu, ở trong bí cảnh không có một âm thanh, chỉ có gió nhẹ thổi qua đồi núi tiếng xào xạc, cùng xa xa học viện khác chú địa mơ hồ chuyển đến năng lượng ba động. Tinh Lang học viện các học viên đại bộ phận đã tiến vào tầng sâu điều tức hoặc nhạt ngủ trạng thái, là ngày mai thí luyện nghỉ ngơi dưỡng sức. Trương Siêu khoanh chân ngồi tại trận pháp của dốc núi trung tâm, tâm thần trầm tĩnh, nhưng đối ngoại giới nhận biết lại như là vô hình mạng nhện, bao trùm lấy xung quanh mấy trăm trượng phạm vi. Đây là hắn trải qua thời gian dài đã thành thói quen, vô luận thân ở chỗ nào, đều sẽ bảo trì một phần cảnh giác. Đột nhiên, hắn đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng sắc bén. Ngay tại vừa mới, một cỗ vô cùng mịt mờ, mang theo hỗn độn cùng băng lãnh khí tức ba động, như là đáy nước cám lưu, lặng yên không một tiếng động xâm nhập phạm vi cảm nhận của hắn. Ba động này cũng không phải là tới từ học viện khác, cũng không bí cảnh bản thân sinh linh, mà là một loại tràn ngập ác ý cùng nhìn trộm ý vị năng lượng kỳ dị. Không chút do dự, Trương Siêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay nguyên sơ thần lực nháy mắt ngưng kết, xen lẫn một chút luân hồi ý cảnh huyền ảo, hướng về bên trái đằng trước một mảnh nhìn như không hề có thứ gì chỗ bóng tối, điểm nhanh mà ra. Phá giới chỉ, dù chưa toàn lực, nhưng cũng nhanh như thiểm điện, nhắm thẳng vào cái kia ẩn nấp tồn tại bản nguyên. Suy, chỉ phong lướt qua, không gian hơi hơi bặm mẹo, một đạo mơ hồ, phản phất từ sền sệt hắc ảnh tạo thành đường nét, bị cứ thế mà theo trong hư vô bước đi ra. Bóng đen kia phát ra một tiếng sắc bén chói tai, không giống người tê minh, hiển nhiên không ngờ tới sẽ bị như vậy tinh chuẩn phát hiện cùng công kích. Địch tập, cơ hội tại Trương Siêu xuất thủ cùng một máy mắt, hắn thanh lành âm thanh cũng như cảnh báo, tại yên tĩnh trong bóng đêm đống nhiên vang lên, rõ ràng truyền vào mỗi một vị tinh la học viên trong hai. Cái gì? Có địch nhân? Vừa mới vẫn còn yên tĩnh bên trong chú địa nháy mắt nổ tung, tất cả học viên đều bị bừng tỉnh, nhộn nhịp vọt lên, linh lực phun trào, cảnh giác nhìn về Trương Siêu công kích phương hướng. Hà Tiên cô thân ảnh cái thứ nhất xuất hiện tại bên cạnh Trương Siêu, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đạo kia bị buộc hiện hình, đang cố gắng lần nữa dung nhập hắc ám hắc ảnh. Nàng có thể cảm giác được, bóng đen này khí tức cực kỳ quỷ dị mà cường đại, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Yêu nghiệt phương nào, dám tự tiện xông vào bảy viện chú địa? Hà Tiên cô lớn tiếng quát lên, trong tay phất trần đã vung lên, từng đạo tiên quang như là xích, hướng bóng đen kia quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, vùng trời chú địa, không gian một cơn chấn động, một vị một mực gần từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ Tinh Lang học viện thái thượng trưởng lão cũng hiện ra thân hình. Đây là một vị khuôn mặt xưa cũ, khí tức uyên thâm như biển lão giả. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, một cái to lớn, từ thuần túy pháp tắc ngưng tụ bàn tay, che khuất bầu trời hướng bóng đen kia bắt đi, ý đồ đem nó bắt sống. Nhưng mà, bóng đen kia phản ứng nhanh đến kinh người. Nó tựa hồ đối với không gian pháp tắc có cực cao tạo nghệ, thân hình giống như quỷ mị bặm mẹo, lại cực kỳ nguy cấp thời khắc, hiểm lại càng hiểm tránh đi Hà Tiên cô tiên quan xích, đồng thời ngạnh kháng thái thượng trưởng lao pháp tắc cự trưởng bộ phận dư ba. Hắc ảnh lần nữa phát ra chói hai tê mình, quanh thân bộ phát ra nồng đậm hỗn độn khí tức, phản phất muốn ô nhiễm hết thể chúng quanh. Nó không còn dây dưa, thân hình hóa thành một đạo cơ hồ vô pháp bắt úp quang, hướng về bí cảnh giáp danh điên cuồng biến mất. Tốc độ nhanh chóng. Muốn đi. Tinh La thái thượng trưởng lão gầm thét, uy áp toàn diện bạo phát, thân hình hóa thành lưu quang mau chóng đuổi mà đi, đồng thời hai tay kết ấn, tính toán phong tỏa không gian. Thế nhưng hắc ảnh quá mức trơn trượt, đối không gian lợi dụng xuất thần nhập hóa, vậy mà tại tầng tầng không gian phong tỏa bên trong tìm tới khe hở, như là con lươn chui ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất ở bí cảnh chỗ sâu trong hắc ám. Thái thượng trưởng lão thân ảnh tại bí cảnh giáp danh dừng lại, sắc mặt âm trầm trở về chủ điện. Hắn không thể lưu lại đối phương. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, theo Trương Siêu phát hiện, xuất thủ, đến hắc ảnh bỏ chạy, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nhưng tạo thành động tĩnh, cũng đã kinh động đến toàn bộ bí cảnh. Siêu, 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 từng đạo khí tức mạnh mẽ theo bí cảnh mỗi cái phương hướng phóng lên tận trời. Vạn Thú Thần Sơn, Tu Di Phật Viện, Khoa Kỹ Thánh Điện, U Minh Học Viện, Tu La Học Viện các cao tầng, nhộn nhịp bị kinh động, thần thức càn quét mà tới, rơi vào Tinh La Học Viện mảnh này có chút hỗn loạn chú địa bên trên. Đã xảy ra chuyện gì? Thật quỷ dị hỗn độn khí tức, có ngoại địch xâm lấn. Là người nào lớn mật như thế, dám ở bảy viện hội tụ địa phương dương ai? Mỗi đại viện các học viên cũng đều bị bừng tỉnh, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về Tinh La Học Viện phương hướng. Dương Tiễn thân ảnh cũng nháy mắt xuất hiện tại vùng trời chú địa, hắn cái trán thiên nhãn cũng không mở ra, nhưng ánh mắt như điện, đảo qua phiến kia hắc ảnh biến mất phương hướng, vừa nhìn về phía dưới Trương Siêu cùng vị kia thái thượng trưởng lão, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi trả lời, mới vừa có vừa ẩn che giấu thần thông cực cao hắc ảnh tiềm nhập, ý đồ không rõ, bị Trương Siêu học viên trước tiên phát hiện. Lão phu xuất thủ, không thể đem nó lưu lại, bị nó bỏ chạy. Kẻ này thân pháp quỷ dị, khí tức tựa hồ là hỗn độn thiên yêu. Hỗn độn thiên yêu. Nghe được bốn chữ này, trôi nổi tại không trung Dương Tiễn, cùng những cái kia vừa mới đem thần thức thăm dò qua tới cái khác cao tầng đại viện, thần sắc đều là hơi đổi. Hiển nhiên, cái tên này đối bọn hắn tới nói, ý vị như thế nào? Hỗn độn thiên yêu. Hà Tiên cô cao mày, nhìn về phía Dương Tiễn cùng thái thượng trưởng lão. Lúc này, cái khác đại viện cao tầng, như Vạn Thú Thần Sơn Ma Lễ Thọ, Tu Di Phật Viện Nhiên Đăng Cổ Phật, Khoa Kỹ Thánh Điện Khương Tử Nha các loại, cũng nhộn nhịp hiện thân, hội tụ tới. Sắc mặt của bọn hắn đều mang nghiêm trọng. Dương Tiễn đạo hữu, xác nhận là hỗn độn thiên yêu khí tức. Khương Tử Nha ngữ khí nghiêm túc. Dương Tiễn khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, sẽ không sai. Cố kia thuần túy hỗn độn cùng ngăn mòn lực lượng, là bọn chúng tiêu chí. Ma Lễ Thọ tiếng như sấm rền, mang theo độ ý, nhóm này đúng là âm hồn bất tán tạp phái, cũng dám sở đến nơi này tới. Muốn điều tra tình báo, vẫn là muốn làm phá hoại. U Minh Học Viện Trung Quỷ hừ lạnh nói, hỗn độn tiên yêu, vũ trụ ung thư. Bọn hắn xuất hiện tại bảy viện đại bị thời khắc, tuyệt không phải chuyện tốt. Đối thoại của bọn họ, để phía dưới Tinh La Học Viện các học viên nghe tới hai hùng khiếp vía, đồng thời cũng tràn ngập nghi hoặc. Hà đạo sư, hỗn độn tiên yêu là cái gì? Gia Cát Ngọc nhịn không được mở miệng hỏi ra tất cả học viên tiếng lòng. Hà Tiên cô hít sâu một hơi, mặt hướng chúng học viên, ngựa khí trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hỗn độn tiên yêu cũng không phải là đơn nhất chủng tộc, mà là một loại sinh ra tại vũ trụ hỗn độn giáp danh, hoặc là từ đủ loại tiêu cực năng lượng cùng pháp tắc vặn vẹo dựng dục ra kinh khủng tồn tại gọi chung. Bọn chúng dùng thôn phệ trật tự, tung ra hỗn loạn, an mòn thế giới bản nguyên nhu sinh, là đã biết vũ trụ tất cả văn minh cùng trật tự chủng tộc công địch. Nàng dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, bọn chúng hình thái khác nhau, năng lực quỷ quệt, nhất là sở trường ẩn ngốc, mê hoặc cùng phá hoại. Trong lịch sử, nhiều lần vũ trụ cấp đại kiếp nạn, sau lưng đều có hỗn độn tiên yêu bóng. Thất đại viện nguyên cớ tồn tại, liên hợp bồi dưỡng cường giả, bên trong một cái trọng yếu sứ mệnh, chính là vì ứng đối hỗn độn tiên yêu mang tới uy hiếp. Chương 422, Nguyên Sơ Tinh Hạch Diệu Dụng. Chương 422, Nguyên Sơ Tinh Hạch Diệu Dụng vũ trụ công địch. Các học viên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng một chút sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, vừa mới tao ngộ, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy tồn tại. Trương Siêu lặng lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một chút hiểu rõ. Khó trách bóng đen kia khí tức quỷ dị như vậy, tràn ngập làm người khó chịu hỗn độn cùng ác ý, nguyên lai là cùng toàn bộ trật tự vũ trụ làm địch đồ vật. Dương Tiễn cùng cái khác mấy vị cao tầng nhanh chóng trao đổi vài câu. Việc này cần lập tức thông báo Khổng Tuyên đạo huynh cùng đạo viện cao tầng. Nhiên Đăng cổ Phật chắp tay trước ngực nói, tăng cường đề phòng. Hỗn độn thiên yêu xuất hiện, mang ý nghĩa đại bỉ trong lúc đó khả năng sẽ không yên lặng. Khương Tử Nha trầm giọng nói, rất nhanh, các vị cao tầng tán đi, trở về mỗi người chú địa tăng cường phòng hộ, cũng đem việc này báo cáo. Bí cảnh bên trong không khí, bởi vì cái này khúc nhạc giảm ngắn, đột nhiên biến đến càng căng thẳng hơn lên. Hà Tiên cô trấn an bị hoảng sợ học viên, để lại ra tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng nhất định cần tăng cao cảnh giác. Nàng đi đến bên cạnh Trương Siêu, trong mắt mang theo khen ngợi cùng một chút nghĩ lại mà sợ. Trương Siêu, lần này may mắn mà có ngươi cảnh giác. Nếu không phải ngươi trước tiên phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Cái kia hỗn độn tiên yêu ẩn nấp chi thuật cực kỳ cao minh, liền thái thượng trưởng lão đều không thể sớm phát giác. Trương Siêu hơi hơi lắc đầu, vãn bối chỉ là nhận biết so với thường nhân nhạy bén một chút. Đạo sư, cái này hỗn độn tiên yêu tại cái này xuất hiện, phải chăng mang ý nghĩa đại bị sẽ có biến số? Hà Tiên cô vẻ mặt nghiêm túc, khó mà nói. Hỗn độn tiên yêu mục đích khó mà phỏng đoán. Có lẽ chỉ là thông lệ nhìn trộm, có lẽ có càng lớn âm mưu. Tóm lại, ngày mai tiến vào vạn tượng tùng lâm, các ngươi nhất thiết phải càng cẩn thận. Dừng tay bản thân nguy hiểm, bây giờ khả năng còn phải đề phòng những cái này ẩn giấu ở chỗ tối địch nhân. Đệ tử minh bạch. Trương Siêu gật đầu. Bóng đêm tại một loại căng cứng trong bình tĩnh chậm chậm trôi qua. Trải qua hỗn độn tiên yêu kinh hồn thoáng nhìn, bí cảnh chú địa bên trong lại không dị thường phát sinh, thế nhưng loại áp lực vô hình lại tràn ngập tại mỗi một cái xó xỉnh. Tất cả học viên đều hiểu, tiếp xuống vạn tượng tùng lâm thí luyện, e rằng so với trong dự đoán càng phức tạp cùng nguy hiểm. Làm luồng thứ nhất sắc trời đâm thủng vùng trời bí cảnh mây mù, giờ thìn đã tới. Trầm thấp mà xa xăm tiếng chuông vang lên lần nữa, truyền khắp toàn bộ bí cảnh, cũng đập vào tất cả dự thi học viên trong lòng. Thất đại viện đội ngũ không cần dẫn dắt, gần như đồng thời nhích người, hóa thành từng đạo lưu quang, lần nữa bay về phía hôm qua tòa kia to lớn treo lơ lửng giữa trời bình đài. Trung tâm bình đài, tòa kia to lớn truyền tống trận đã toàn công suất mở ra, phức tạp phù văn như là hít thở sáng tắt, tản mát ra mãnh liệt không gian ba động. Trận nhãn, mênh mông năng lượng như là vòng xoáy hội tụ, tản mát ra làm người sợ hãi hào quang. Khổng Tuyên thân ảnh cũng không xuất hiện, chủ trì thủ tục chính là một vị thái thượng đạo viện trưởng lão. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đứng nghiêm mấy vạn thiên tiêu, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, giờ đã đến. Vạn tượng tùng lâm thí luyện chính thức mở ra. Tất cả người dự thi theo tự tiến vào truyền tống trận. Nhớ kỹ, 30 ngày làm hạn định, hộ thân phủ tại thân, tự giải quyết cho tốt. Không có càng nhiều nói nhảm, mệnh lệnh gọn gàng mà linh hoạt. Đi. Mỗi đại viện đội ngũ bắt đầu hành động. Trước hết nhất nhích người chính là thái thượng đạo viện bản thân, học viên của bọn hắn đội hình chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, như là quân đội ngay ngắn trật tự đầu nhập quang môn bên trong, nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, Vạn Thú Thần Sơn, Tu Di Phật Viện, Khoa Kỹ Thánh Điện, U Minh Học Viện, Tu La Học Viện đội ngũ cũng lần lượt tràn vào. Tinh La Học Viện xếp tại cuối cùng. Hà Tiên cô hít sâu một hơi, đối sau lưng 3000 học viên trầm giọng nói, "Các vị, bảo trọng." Xuất phát. Các học viên nhộn nhịp kích phát hộ thân phủ, tần một nhàn nhạt ánh sáng nhạt bao phủ toàn thân, đây là gặp được nguy hiểm chí mạng lúc tự động phát động truyền tống bảo hộ. Theo sau, dòng người bắt đầu xông về phía trước động. Trương Minh, trong rừng tận lực tụ hợp. Gia Cát Ngọc đối Trương Siêu hô, "Siêu ca, cẩn thận." Vương Lệ Hạc, Hàn Ngọc Nhi, Dẹn Kín Di Na mấy người cũng căng tới ánh mắt tân cần. Các ngươi cũng là. Dứt lời, hắn theo lấy dòng người, một bước bước vào quang mang kia truyền tống trận óng ánh cửa vào. Mãnh liệt không gian xé rách cảm giác truyền đến, tầm mắt bị một mảnh hỗn độn bạch quang tràn ngập. Loại cảm giác này đối với trải qua nhiều lần truyền tống Trương Siêu tới nói đã tập mãi thành thói quen. Hắn ổn định tâm thần, yên lặng cảm ứng đến không gian tọa độ biến ảo. Một lát sau, tức đạp thực địa cảm giác truyền đến, cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên rõ ràng. Một cỗ nồng đậm vô cùng, mang theo cỏ cây thối giữa cùng thổ nhưỡng mùi tanh nguyên thủy khí tức phả vào mặt. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, thô chắc dây leo như là cự mãng cuốn quanh, ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá, tại dưới đất tỏa ra sặc sỡ điểm sáng. Xa xa, mơ hồ truyền đến không biết tên dị thú trầm thấp gào thét, chỗ càng sâu lại có làm người sợ hãi năng lượng ba động mơ hồ truyền đến. Nơi này, liền là Vạn Tượng Tùng Lâm. Trương Siêu nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình đang đứng ở một mảnh đối lập rậm rạp rừng thưa giáp danh, bên cạnh người khác sớm đã không thấy tăm hơi. Ngẫu nhiên truyền tống hiệu quả hiện hiện, đem 21000 người triệt để đánh tan, đầu nhập vào mảnh này rộng lớn bao la nguyên thủy thế giới. Quả nhiên đều tách ra. Trương Siêu thần thức lặng yên trải rộng ra, cảm ứng đến hoàn cảnh xung quanh. Trong rừng linh khí dị thường sôi nổi lại cuồng bạo, so với ngoại giới nồng đậm, nhưng cũng xen lẫn đủ loại hỗn loạn dòng năng lượng cùng nhàn nhạt chư khí, đối thần thức có nhất định áp chế cùng quá nhiều tác dụng. Trước quen thuộc hoàn cảnh a. Trương Siêu ngữ khí yên lặng, ánh mắt của hắn đảo qua mặt đất, cây cối cùng trong không khí năng lượng lưu động, nhanh chóng phân tích gần tại nguy hiểm cùng khả năng tồn tại tài nguyên. Căn cứ quy tắc, nguyên sơ tinh hạch khả năng tại bất kỳ địa phương nào. Trương Siêu tâm niệm vừa động, thể nội nguyên sơ thần lực lượng hơi hơi lưu chuyển, một chút vô cùng mỏng manh, phản phất có thể cảm ứng vạn vật bản nguyên ba động khuyết tán ra tới. Quả nhiên, tại bên trái đằng trước khoảng 100 mét, một gốc cần mấy người ôm hết đại thụ gốc, hắn cảm ứng được một chút dị thường tinh khiết năng lượng ba động. Trương Siêu lặng yên không một tiếng động di động đi qua, đẩy ra thật dày rêu cùng loài dương sỉ, tại rễ cây đan sen tạo thành tự nhiên trong khe hở. Một mai to bằng trứng bồ câu, tản ra nhu hòa bạch quang tinh thạch đang lặng lặng nằm, nội bộ có hỗn độn khí lưu xoay chậm chậm, chính là một quả nguyên sơ tinh hạch. Dễ dàng như thế liền tìm đến một mai, nhìn tới sơ kỳ tinh hạch phân bố cũng không tính đặc biệt tươi tốt, nhưng cũng biểu thị cạnh tranh sẽ phi thường quyết liệt. Trương Siêu đem mai thứ nhất nguyên sơ tinh hạch nắm trong tay, cảm thụ được trong đó chảy xuôi ôn hòa mà năng lượng tinh thuần. Dựa theo lẽ thường, cái này tinh hạch cần nộp lên dùng tính toán điểm tích lũy bài danh. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đem nó thu nhập không gian chứa đồ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong cơ thể hắn yên lặng nguyên sơ thần lực, lại không tự chủ được hơi hơi sao động lên, phản phất như gặp phải đồng nguyên đồ vật, sinh ra một loại kỳ lạ cộng minh cùng khát vọng. Cái kia tinh hạch nội bộ hỗn độn khí lưu tốc độ xoay tròn, hình như cũng tăng nhanh một chút. Ân. Trương Siêu ánh mắt ngưng lại, trong lòng kinh ngạc. Cái này tinh hạch có thể cùng ta nguyên sơ thần lực cộng minh. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thử nghiệm phân ra một tia yếu ớt tơ nhện nguyên sơ thần lực, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào tinh hạch nội bộ. Bù bù. Ngay tại sợi kia thần lực tiếp xúc đến tinh hạch trung tâm đoàn kia hỗn độn khí lưu nháy mắt, tinh hạch nhẹ nhàng chấn động, một cỗ so với nó tự nhiên tản ra càng tinh khiết hơn, càng gần sát bản nguyên lực lượng, bị lặng yên dẫn động, như là dòng suối, chủ động dung nhập Trương Siêu sợi kia thần lực bên trong. Trong chốc lát, Trương Siêu cảm thấy sợi kia thần lực lớn mạnh một chút, tuy là ít ỏi, thế nhưng loại trên bản chất tăng lên lại có thể thấy rõ. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, trong tay nguyên sơ tinh hạch, tại thu phát cái này một chút bản nguyên lực lượng sau, hào quang chỉ là hơi ảm đạm bé nhỏ không đáng kể một chút. Trình thể kết cấu hoàn hảo không chút tổn hại, nội bộ hỗn độn khí lưu vẫn tại xoay chậm chậm, hình như năng lượng cũng không giảm thiểu. Cái này, mà lấy Trương Siêu bình tĩnh, giờ phút này trong mắt cũng bộc phát ra kinh người thần thái. Chương 423, nhìn số liệu nói chuyện chương 423, nhìn số liệu nói chuyện cái này nguyên sơ tinh hạch, dĩ nhiên có thể trực tiếp bổ sung cùng tầm bổ ta nguyên sơ thần lực. Hơn nữa bản thân nó hình như sẽ không bởi vì bị hấp thụ tiên này bản nguyên mà chôn bụi. Phát hiện này, ý nghĩa trọng đại. Đối với những người dự thi khác mà nói, nguyên sơ tinh hạch chỉ là tỷ số bằng chứng cùng khả năng ẩn chứa quy tắc cảm ngộ bảo vật. Nhưng đối Trương Siêu tới nói, đây quả thực là làm hắn đo thân mà làm tài nguyên tu luyện. Có thể trực tiếp tăng lên hắn căn bản nhất nguyên sơ thần lực, lại hình như có thể lặp lại lợi dụng. Nếu thật như vậy, cái này vạn tượng tùng lâm đối ta mà nói, cũng không phải là thí luyện trường, mà là tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Trương Siêu đè xuống kích động trong lòng, nhanh chóng bình tĩnh phân tích. Việc cấp bách là nghiệm chứng phát hiện này, cũng thu hoạch càng nhiều tinh hạch. Hắn không do dự nữa, lập tức hành động. Vốn chỉ là làm bài danh mà thu thập tinh hạch, hiện tại mục tiêu đã thay đổi, làm tu luyện, làm đột phá. Hắn đem mai này đã bị hấp thụ một chút bản nguyên tinh hạch thu hồi, thân hình hơi động, giống như quỷ mị dung nhập rừng cây bóng mờ. Giờ phút này, hắn đem nguyên sơ thần lực nhận biết thôi động đến cực hạn, cái kia nguồn gốc từ hồng mông bản nguyên đặc tính, để hắn đối cùng thuộc bản nguyên lực lượng nguyên sơ tinh hạch sinh ra vượt qua thường nhân nhạy bén cảm ứng. Hiệu quả nhanh chóng. Tại tiếp xuống trong vòng đường này, Trương Siêu con đường tiến tới biến đến rất có tính mục đích. Hắn không còn chẳng có mục đích lục soát, mà là bằng vào cái kia huyền diệu cảm ứng, tinh chuẩn tìm tới từng mai ẩn dấu ở dưới mặt đá, bên trong hốc cây, thậm chí là một chút cường đại dị thú xảo huyệt bên cạnh nguyên sơ tinh hạch. Mỗi đạt được một mai, hắn lập tức tìm một chỗ hẻo lánh, dẫn động tinh hạch bên trong tơ kia tinh thuần nhất bản nguyên lực lượng, dung nhập bản thân nguyên sơ thần lực. Theo lấy từng sợi bản nguyên lực lượng truyền vào, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bên trong đan điền mình nguyên sơ thần lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến bộc phát tinh thuần, hùng hậu. Tầng kia thông hướng hàng tinh cảnh trung kỳ thanh lũy cũng bắt đầu mơ hồ buông lỏng. Tất nhiên, quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Những cái này tinh hạch đại bộ phận có thủ hộ giả, hoặc là dị thú mạnh mẽ, hoặc là hiểm ác môi trường tự nhiên, thậm chí còn có cái khác nhìn chằm chằm người dự thi. Một đầu tinh hệ cảnh trung kỳ kinh cực địa long theo trong đầm lầy đột nhiên gây khó khăn, phủ đầy gai nhọn cái đuôi lớn hoành tạo thiên quân. Trương Siêu chập ngón tay như kiếm, phá giới chỉ điểm ra, băng phong cùng quy khư chi ý bạo phát, nháy mắt đem nó đầu xuyên thủng. Ba tên tới từ khoa kỳ thánh điện học viện, dựa vào chức vào dụng cụ dò xét phát hiện Trương Siêu vừa tới tay một mai tinh hạch, tính toán liên thủ cấp đoạn. Trương Siêu vừa đem một mai tản ra nhu hòa bạch quang nguyên sơ tinh hạch theo một gốc yêu dị thực nhân hoa gốc rễ lấy ra, còn chưa kịp cảm thụ ẩn chứa trong đó bản nguyên chi lực, ba đạo lăng lệ tiếng xé gió liền theo phía sau đánh tới. Siêu, siêu, siêu. Ba bóng người hiện xếp theo hình tam giác rơi xuống, đem quanh hắn ở chính giữa. Người tới thống nhất ăn mặc khoa kỳ thánh điện mang tính tiêu chí màu trắng bạc đồng phục, trước ngực đeo phức tạp bảng mạch năng lượng huy chương. Một người cầm đầu vóc dáng cao gầy, ánh mắt kiêu căng, trong tay vuốt vuốt một cái không ngừng lấp lóe dòng số liệu hình toy máy dò xét, tu vi bất ngờ đạt tới tinh hệ cảnh trung kỳ. Sau lưng hắn hai người, một nam một nữ, cũng đều là tinh hệ cảnh sơ kỳ thực lực, cầm trong tay tạo hình kỳ lạ năng lượng vũ khí, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Trương Siêu. Đích, mục tiêu năng lượng phản ứng xác nhận, hàng tinh cảnh sơ kỳ ba động. Sinh mạng thể trinh ổn định, uy hiếp đẳng cấp thấp. Cao gầy thanh niên trong tay máy dò xét phát ra lạnh giá điện tử âm thanh. Hàng tinh cảnh sơ kỳ. Cao gầy thanh niên chế nhạo một tiếng, ánh mắt kinh miệt đảo qua Trương Siêu, nhất là khi nhìn đến trên người hắn Tinh La học viện huy hiệu lúc, trên mặt khinh thường càng đậm đậm. Tinh La học viện, thật là không hiểu rõ những cái kia cao tầng nghĩ như thế nào đến. Vì sao đồng ý hứa hàng tình cảnh phế vật có tư cách tham gia bảy viện tranh phong? Sau lưng hắn nữ tử tóc ngắn nhếch miệng, ngữ khí mang theo không kiên nhẫn, do đội trưởng, cùng loại này tầng dưới chốt học viện rác rưởi nói nhảm cái gì? Tranh thủ thời gian cầm tinh hạch rời đi, cái chỗ chết tiệt này năng lượng quá yếu nhiêu quá mạnh, ta chuyển cảm trận liệt đều nhanh quá tải. Một cái khắc vóc dáng cường tráng nam học viên cơ cơ trong tay vang lên ong ong năng lượng chiến phủ, cười gần nói, tiểu tử, thức thời một chút, đem vừa mới mai kia tinh hạch, còn có trên người ngươi tất cả thu hoạch, hết thảy giao ra. Miễn đến chúng ta đậu thủ, ngươi cái này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi tinh hệ cảnh năng lượng dày vò. Sắc mặt Trương Siêu yên lặng xem lấy ba người, phảng phất tại nhìn một tràng không liên quan đến mình náo kịch. Hắn đem vừa tới tay tinh hạch không nhanh không chậm thu vào nhận chữ vật, vậy mới dương mắt nhìn về phía cái kia gọi Jon cao gầy thanh niên. Khoa kỹ thánh điện. Trương Siêu ngữ khí bình thường, các ngươi đạo sư không dạy qua các ngươi, trong rừng sủa loạn chó dễ dàng chịu đòn ư? Jon sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới cái này hàng tinh cảnh sơ kỳ gia hỏa sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hắn hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn. Nhìn tới ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thả ngươi loại này hàng tinh cảnh rác rưởi đi vào, kéo thấp toàn bộ đại bị trình độ. Một điểm số liệu ưu hóa đều không nói ư? Cái kia nữ tử tóc ngắn cũng rêu cợt nói, đúng đấy, số liệu sẽ không nói dối. Hàng tinh cảnh sơ kỳ, tại chúng ta khoa kỹ thánh điện liên quân dự bị đều vào không được. Tinh La học viện quả nhiên là hạng chót mặt hàng, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám phái ra mất mặt xấu hổ. Cường tráng học viên đã không kiên nhẫn, năng lượng chiến phủ bung lên, một đạo nóng rực tợ lạt mạ chùm sáng liền hướng về Trương Siêu hai chân chém tới, hiện nhiên là muốn trước phế bỏ hắn hành động năng lực, cùng hắn rông dài cái gì. Trước tiên đánh gãy chân lại nói, đối mặt đạo này đủ để tùy tiện xé rách hàng tinh cảnh tu sĩ hộ thể linh quang công kích, Trương Siêu thậm chí ngay cả bước chân đều không xê dịch một thoáng. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, đưa ngón trỏ ra, đối đạo kia kích xạ mà đến tợ lạt mạ chùm sáng hơi điểm nhẹ. Bù bù, không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có năng lượng va chạm sóng xung kích. Đạo kia cùng bạo tợ lạt mạ chùm sáng tại tiếp xúc đến Trương Siêu đầu ngón tay nháy mắt, phản phất một đi không trở lại, nháy mắt tan rã, tiêu tán, liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái gì? Ba tên khoa kỹ thánh điện học viên đồng thời con người đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Không có khả năng. Tạm tợ lạt mạ chạm kích liền tinh hệ cảnh phòng ngự đều có thể phá bỡ. Cường tráng học viên la thất thanh. Trong tay giòn máy dò xét điên cuồng báo nguy, cảnh cáo. Cảnh cáo. Mục tiêu năng lượng tầng cấp kịch liệt trèo lên. Lần nữa ước định. Uy hiếp đẳng cấp, cực cao. Vô pháp phân tích. Vô pháp phân tích. Nữ tử tóc ngắn sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng lui lại nửa bước, hán. Hán che giấu thực lực. Trương Siêu chậm chậm thu ngón tay lại, ánh mắt bình tĩnh như trước, nhìn xem John, nhàn nhạt mở miệng, số liệu. Ngươi số liệu, hình như không quá chuẩn. John vừa sợ vừa giận, nhưng hắn dù sao cũng là tinh hệ cảnh trung kỳ tinh anh, phản ứng cực nhanh. Hắn quát chói tai một tiếng, cùng tiến lên. Dùng hợp kích chiến trận. Bắt lấy hắn. Ba người nháy mắt động tác, dưới chân nhịp bước biến ảo, tạo thành một cái tam giác năng lượng cộng minh trận hình. Trong tay khoa kỹ vũ khí đồng thời sáng lên chói mắt hào quang, ba đạo tính chất khác nhau lại hai bên tăng phúc năng lượng dòng thác, băng xương đông kết, hồ quang cuốn quanh, trọng lực áp chế, như là ba đầu ác long, theo ba phương hướng hướng về Trương Siêu cuốn giết tới. Đây là khoa kỹ thánh điện bảng hiệu hợp kích kỹ năng, đủ để nháy mắt trọng thương thậm chí đánh giết phổ thông tinh hệ cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường thiên tiêu biến sắc công kích, Trương Siêu cuối cùng động lên. Hắn bước về phía trước một bước, vẹn vẹn một bước. Một cỗ cuồn cuộn, mênh mông, phản phất nguồn gốc từ khai thiên tích địa ban đầu khủng bố uy áp, như là ngủ say thái cổ thần long thức tỉnh. Dùng hắn làm trung tâm ầm vang bạo phát. Chương 424, Tu La học viện cường giả chương 424, Tu La học viện cường giả nguyên sơ long ngực. Mở. Trong chốc lát, trong phương viên trăm mét không gian phảng phất ngưng kết. Cỏ cây tựa thấp, không khí ngưng trệ. Cái kia ba đạo thanh thế to lớn năng lượng dòng thác, tại xông vào long ngực phạm vi nháy mắt, như là đụng phải một bức vô hình thành lũy, tốc độ chậm giảm, kết cấu bắt đầu kịch liệt chấn động, vỡ vụn. Cái này, đây là cái gì lĩnh vực? Năng lượng của ta tại bị phân giải. Nữ tử tóc ngắn thét lên, nàng cảm nhận được chính mình thả ra băng xương năng lượng ngay tại phi tốc tán dã. Trọng lực trường mất hiệu lực, không có khả năng. Cường tráng học viên hoảng sợ phát hiện, hắn tạo nên trọng lực áp chế như là đá chìm đáy biển. John càng là hồn phi phách tán, hắn máy dò xét màn hình đã một mảnh hoa tuyết, còi báo động chói hai cơ hồ muốn nổ tung, không biết lực trường. Pháp tác cấp độ quá nhiễu, nhanh bỏ đi. Nhưng mà, đã chậm. Trương Siêu chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay hỗn độn khí lưu lở lở, đối ba người cách xa một điểm. Phá giới chỉ, băng phong quy khư. Không có hoa lệ quang ảnh, chỉ có một cỗ phảng phất có thể đồng kết linh hồn, để vạn vật quy tịch ý cảnh tràn ngập ra. Ba người chỉ cảm thấy đến quanh thân cứng đờ, phản phất liền tư duy đều bị đông lại, thể nội lao nhanh năng lượng nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó, một loại nguồn gốc từ bản nguyên cảm giác suy yếu quét sạch toàn thân, phản phất sự hiện hữu của bọn hắn bản thân đều tại bị lặng yên xóa đi. Phù phù, phù phù, phù phù. Ba người gần như đồng thời sủi lơ dưới đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề, liền một ngón tay đều động đậy không được. Trong mắt bọn họ tràn ngập vô tận sợ hãi cùng mờ mịt, trọn vẹn không hiểu chính mình là thế nào bại đến triệt để như vậy không hiểu đâu. Trương Siêu chậm rãi đi tới trước mặt John, nhìn xuống hắn, ngựa khí vẫn như cũ bình thường, hiện tại, số liệu đổi mới ư. John bờ môi run run, nhìn xem Trương Siêu cái kia sâu không thấy đáy đôi mắt, cũng lại không nói ra nửa câu dễ cận, chỉ còn dư lại phát ra từ linh hồn run rẩy. Trương Siêu lời đến lại cùng bọn hắn nói nhảm, thuần thục đem ba người trên mình chữ vật trang bị cùng cái kia mấy món khoa kỹ vũ khí đoạt lại không còn, bao gồm mai kia còn tại không ngừng lấp lóe sai lầm nhắc nhở máy dò xét. Cút đi. Trương Siêu phất phất tay, thu lại lòng được áp chế, lần sau học thông minh một chút, đừng có dùng các ngươi điểm này đáng thương số liệu, để cân nhắc các ngươi không thể nào hiểu được tồn tại. Ba người như được đại xá, liên tục lăn lộn giằng co, thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút, chật vật không chịu nổi kích phát hộ thân phủ, hóa thành ba đạo bạch quang biến mất trong rừng, bọn hắn lựa chọn buông tha thí luyện, trực tiếp bị loại. Lần này trải qua, đủ để trở thành bọn hắn cả đời bóng ma tâm lý. Trương Siêu nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn biến mất phương hướng, lực chú ý rơi vào tân thu lấy được mấy cái nguyên sơ trên tinh hạch. Cảm thụ được tinh hạch bên trong truyền đến bản nguyên kêu gọi, khóe miệng của hắn hơi câu. Nhìn tới, thu thập tinh hạch năng suất có thể lại để cao một chút. bóng dáng hắn thoáng qua, lần nữa dung nhập rừng cây bóng mở, tiếp tục hắn tu luyện hành trình. Thời gian tại Trương Siêu hiệu suất cao mà chuyên chú săn bắn cùng tu luyện bên trong lặng yên trôi qua. Làm hắn thành công hấp thu xong thứ 45 mai nguyên sơ tinh hạch bên trong tơ kia tinh thuần bản nguyên sau, trong đan điền nguyên sơ thần lực đã bành trướng như nước thủy triều, mãnh liệt kích động. Tầng kia thông hướng hàng tinh cảnh trung kỳ thành lũy biến đến mỏng như cánh ve, phản phất lúc nào cũng có thể bị xung phá. Chỉ kém một cơ hội, hoặc là lại hấp thu mấy cái tinh hạch. Trong lòng Trương Siêu hiểu ra, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng lăng lệ, tràn ngập huyết tinh cùng sát lục khí tức áp, như là ra khỏi vỏ hung nhận, đột nhiên từ tiền phương chỗ rừng sâu qua chặn hắn. Cỗ khí tức này mạnh, viễn siêu phía trước hắn gặp phải bất kể đối thủ nào, bất ngờ đạt tới tinh hệ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, khả năng lượng tính chất tràn ngập tính xâm lược cùng tính chất hủy diệt, hiển nhiên là chuyên tâm sát phạt chi đạo cường giả. Trương Siêu bước chân dừng lại, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy phía trước 100 mét có hơn, một gốc cần 10 người ôm hết chết héo đại thụ trên cành cây, chẳng biết lúc nào, dựa vào một thân ảnh. Người kia người mặc Tu La học viện màu đỏ sẫm chiến giáp, vóc dáng cũng không tính cao lớn, lại cho người một loại như là hồng hoang hung thú cảm giác áp bách. Bộ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt như là vạn năm hàn băng, không có tình cảm chút nào ba động, trong tay nắm lấy một chôi tạo hình dữ tợn, phun ra nuốt vào lấy huyết quang răng cưa trường đao. Người kia ánh mắt rơi vào trên người Trương Siêu, như cùng ở tại nhìn một người chết, âm thanh lạnh giá không cần một chút lên xuống, Tinh La học viện tiểu bằng hữu, người tinh hạch, ta muốn. Hắn thậm chí không có hỏi thăm, trực tiếp tuyên bố kết quả, trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ bá đạo cùng đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Sắc mặt Trương Siêu yên lặng, cảm thụ được đối phương cái kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát khí, nhưng trong lòng cũng không gợn sóng, ngược lại dâng lên một chút hứng thú. Tinh hệ cảnh đỉnh phong Tu La học viện cao thủ, vừa bạn có thể dùng tới kiểm nghiệm một thoáng chính mình bây giờ thực chiến cực hạn. Muốn. Trương Siêu nhàn nhạt mở miệng, chính mình tới cầm. Người kia trong mắt huyết quang lóe lên, tựa hồ đối với Trương Siêu yên lặng phản ứng có chút bất ngờ, nhưng lập tức bị càng đậm sát ý thay thế, tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, bóng dáng hắn bỗng nhiên biến mất, tại chỗ chỉ để lại một đạo nhàn nhạt huyết ảnh. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là tiểu thuấn di xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Siêu, trong tay răng cưa trường đao mang theo xé rách hết thảy khủng bố sát khí, chém bổ xuống đầu. Đao chưa đến, cái kia lăng lệ đao ý đã để Trương Siêu quanh thân không gian cũng hơi bặm mẹo. Đối mặt cái này đủ để miểu sát phổ thông tinh hệ cảnh hậu kỳ tu sĩ khủng bố một kích, Trương Siêu không tránh không né, tâm niệm vừa động. Bù bù. Một cỗ cổ lão, mênh mông, phản phất vượt lên trên vạn vật khủng bố uy áp, dùng Trương Siêu làm trung tâm ầm vang bạo phát. Nguyên sơ long ngực. Mở. Trong chốc lát, phương biên ngàn mét bên trong, thiên địa thất sắc. Trong hư không, vô số chân long, thần long hư ảnh tự nhiên hiện lên, gào thét hoàn vũ. Sau lưng Trương Siêu, một đầu to lớn như núi cao, lân chảo rõ ràng ngũ chảo kim long pháp tướng ngưng kết, mắt rồng hờ hững bao quát. Nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh cùng bản nguyên linh hồn tuyệt đối lực áp chế, như là thiên khung sụp đổ, ầm vang phủ xuống. Cái kia nhanh như thiểm điện thân ảnh, tại xông vào long được phạm vi nháy mắt, như là lâm vào vô hình vũ bùn, tốc độ giảm nhanh. Hắn cảm giác chính mình phảng phất lưng đeo một tòa thái cổ thần sơn, huy động liên tục đao động tác đều biến có thể so vừa nhíu. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, trong cơ thể hắn lao nhanh Tu La sát khí, dĩ nhiên nhận lấy nào đó trên bản chất áp chế, vận chuyển không thông. Đây là cái gì lĩnh vực? Hắn lạnh giá trên mặt lần đầu tiên lộ ra kinh sợ. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải có thể trực tiếp áp chế hắn bản nguyên sát khí lĩnh vực. Nhưng mà, Trương Siêu công kích đã đến. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay hỗn độn khí lưu lở lở, đối tốc độ đại giảm hắn cách xa một điểm. Phá giới chỉ, băng phong quy thư. Một cái to lớn vô cùng, giống như băng tinh ngọc thạch điêu khắc thành tre trời cự chỉ, tự nhiên ngưng kết, mang theo đông kết linh hồn, nghiền nát vạn vật, để không gian quy khư khủng bố bị áp, chậm chậm điểm hướng hắn. Hắn con ngươi thu hẹp, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn cuồng hống một tiếng, quanh thân huyết quang bùng lên, cưỡng ép tránh thoát bộ phận long ngực áp chế, răng cưa trường đao ngang ngăn trước người, một đạo cô động đến cực hạn huyết sắc đao cương bổ về phía cự chỉ. Oanh! Cự chỉ cùng đao cương va chạm, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại quỷ dị chôn bụi. Huyết sắc đao cương tại tiếp xúc đến cự chỉ nháy mắt, như là băng tuyết gặp giường, nhanh chóng băng phong, phân giải, cuối cùng hướng hư vô. Mà lực lượng phá giới chỉ vẫn như cũ mang theo dư uy, điểm hướng hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn đến bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hắn tinh hệ cảnh đỉnh phong toàn lực một đao, lại bị đối phương một chỉ đánh tan. Không có khả năng. Hắn gầm nhẹ, triệt để thu hồi tâm kinh thị, sắc ý sôi trào đến đỉnh điểm. Chương 425, hàng tinh cảnh trung kỳ chương 425, hàng tinh cảnh trung kỳ Tu La huyết mục. Mở. Quanh thân hắn bộc phát ra ngập trời huyết lãng, tính toán dùng lĩnh vực của mình đối kháng nguyên sơ long ngực. Một mảnh núi thây biển máu huyễn cảnh hiện lên, vô số oan hồn kêu rên, trùng kích Trương Siêu tâm thần. Nhưng mà, Trương Siêu thân ảnh lại tại huyết ngục bày ra nháy mắt, biến mất. Hỗn độn tuyết vũ vạn tượng quy hư, không có mang theo mảy may tiếng gió thổi, không có lưu lại bất luận là sóng năng lượng nào, phản phất chống không tan biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại hắn phía sau vài trăm mét bên ngoài, mà tại hắn di chuyển con đường bên trên, lưu lại từng đạo nhỏ bé, vằn mèo, phản phất không gian bản thân tại sụp đổ trong suốt uy tích những nơi đi qua, liền huyết ngục huyễn tượng đều không tiếng động chôn bụi. Ngay sau đó, Trương Siêu thân hình lần nữa lay động. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường phảng phất đồng thời xuất hiện mấy chục cái Trương Siêu thân ảnh. Những cái này thân ảnh hoặc đi hoặc đứng, hoặc công hoặc thủ, sinh động như thật, khí tức cơ hồ giống như lúc. Thậm chí có thân ảnh trực tiếp cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, mắt thường căn bản là không có cách phát giác. Vạn tượng mê tung cùng bước đầu thân hóa hư vô. Hắn triệt để mất đi mục tiêu. Thân thức của hắn điên cuồng càn quét, nhưng căn bản vô pháp khóa chặt Trương Siêu chân thân. những cái kia huyễn ảnh phảng phất đều là thật, lại phảng phất đều là hư ảo. Giấu đầu lộ đôi, cút ra đây cho ta! Hắn gầm thét, trường đao trong tay của vũ, vô số đạo huyết sắc đao khí như là như gió bao quét sạch bốn phía, đem mảng lớn cây rừng xoắn thành một miệng. Nhưng mà công kích lại đại bộ phận thất bại, thỉnh thoảng đánh trúng huyễn ảnh, cũng chỉ là để nó ba động một thoáng liền tiêu tán. Ngay tại hắn tâm thần xuất hiện một chút bực bội khe hở, một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa cực hạn sắc bén cùng hỗn độn chôn vùi ý nghĩ khí nhọn hình lưỡi dao, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn hộ thể máu cương bên trong. Chính là Trương Siêu dùng nguyên sơ thần lực ngưng tụ hỗn độn liệt không nhận. Cái này khí nhọn hình lưỡi dao coi thường đại bộ phận năng lượng phòng ngự, trực tiếp đánh út về phía năng lượng của hắn hạch tâm. Cái gì? Hắn hoảng sợ thất sắc, trong lúc đội ba chỉ có thể liều mạng xoay chuyển thân hình. Xoẹt. Tuy là tránh đi bộ phận quan trọng, nhưng vai trái của hắn chiến giáp tính cả huyết nục, bị vô thanh vô tức cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương. Càng đáng sợ chính là, miệng vết thương quấn quanh lấy một chút hỗn độn khí lưu, không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ cùng năng lượng, ngăn cản vết thương khép lại. Pháp tắc ăn mòn. Đau nhức kịch liệt cùng trạng thái quỷ dị để hắn trong lòng đại loạn. Mà Trương Siêu chân thần, giống như quỷ mị, tại hắn lực cũ mới đi, lực mới không sinh ngay mắt, xuất hiện tại hắn ngay phía trước. Vẫn như cũng là chập ngón tay như kiếm. Nhưng một chỉ này, ngưng tụ Trương Siêu một thành nguyên sơ thần lực, cùng vừa mới hấp thu tinh hạch mang tới tràn đầy lực lượng. Đầu ngón tay phía trước, không gian bắt đầu sụp đổ, vạn vật quy khư ý cảnh bao phủ tứ phương. Trong mắt hắn cuối cùng lộ ra sợ hãi. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn muốn kích phát hộ thân phủ, nhưng phát hiện quanh thân không gian phảng phất bị triệt để đông kết, liền hộ thân phủ ba động đều bị áp chế. Không. Tại hắn tuyệt vọng gào thét bên trong, cái kia phảng phất có thể điểm toái tinh thần cự chỉ, nhẹ nhàng đặt tại trên ngực hắn. Không có âm thanh. Con ngươi của hắn nháy mắt quyết đại, hắn cảm giác được một cỗ vô pháp kháng cự quy khư chi lực tràn vào thể nội. Hắn khổ tu nhiều năm tu la sát khí, cường đại tinh hệ cảnh nhục thân, thậm chí linh hồn của hắn bản nguyên đều tại dùng một loại tốc độ khủng khiếp băng phong, tăng dã, hướng hư vô. Sau một khắc, cả người hắn như là phá toái như lưu ly, hóa thành tấu trời điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Chỉ có nguyên sơ tinh hạch rơi xuống đất. Hắn bị quy tắc phán định làm bẫn lạc cương chế truyền tống bị loại. Chiến đấu kết thúc. Theo bắt đầu đến kết thúc, bất quá 10 hơi thời gian. Trương Siêu chậm chậm thu ngón tay lại, quanh thân nguyên mông khí tức nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn chỗ hắn biến mất, mà là hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ được thể nội tầng kia màng mỏng thành lũy, tại vừa mới toàn lực bạo phát sau, đã triệt để buông lỏng. Nhìn tới, có thể đột phá. Hắn tiện tay thu hồi nguyên sơ tinh hạch, thân ảnh lần nữa dung nhập rừng cây, tìm kiếm một cái yên tĩnh xóa xỉnh, chuẩn bị trùng kích hàng tinh cảnh trung kỳ. Bóng dáng Trương Siêu tại trong rừng rậm mấy cái lấp lóe, nhanh chóng rời xa chiến đấu mới vừa rồi khu vực. Hắn có thể cảm giác được thể nội nguyên sơ thần lực như là sôi trào nham tương dâng trào không ngừng, tầng kia ngăn cản hắn thăng cấp thành lũy đã mỏng như cánh ve. Hắn tìm tới một chỗ bị khổng lồ dây leo che giấu vách núi vết nứt, đầu ngón tay nguyên sơ thần lực ngưng kết thành lưỡi, lặng yên không một tiếng động mở ra một cái tạm thời đập phủ. Bố trí xuống mấy đạo thô sơ ẩn nặc trận pháp sau, hắn khoanh chân ngồi xuống, đem vừa mới thu hoạch nguyên sơ tinh hạch toàn bộ lấy ra. Mấy chục mai tinh hạch trôi nổi ở trước mặt hắn, tản mát ra nhu hòa bạch quang, đem không gian thu hẹp chiếu đến trong suốt. Trương Siêu có thể cảm nhận được rõ ràng bọn chúng đối chính mình nguyên sơ thần lực cường liệt hấp dẫn. Là thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, thể nội cựu chuyển nguyên thủy đạo tạm công pháp toàn lực vận chuyển. Trong chốc lát, tất cả nguyên sơ tinh hạch phảng phất chịu đến triệu hoán. Tinh thuần bản nguyên chi lực như là trăm sông đổ về một biển, hóa thành từng đạo màu ngà quang lưu, mãnh liệt truyền vào Trương Siêu thể nội. Cố lực lượng này so phía trước hắn một tia hấp thụ lúc muốn tràn đầy vô số lần, nháy mắt vỡ tung đạo kia đã lung lay sắp đổ bình cảnh. Vâng. Trương Siêu chỉ cảm thấy thần hồn kịch chấn, ý thức phảng phất bị kéo vào một cái kỳ dị nội bộ vũ trụ. Nguyên bản tại hàng tinh cảnh sơ kỳ lúc, hắn trong đan điển nguyên sơ thần lực chỉ là như là tinh vân xoay quanh, giờ phút này lại tại cố này tràn đầy lực lượng dưới sự thôi thúc bắt đầu điên cuồng ngưng kết, áp xúc. Tinh vân trung tâm, một cái rực sáng điểm sáng đột nhiên xuất hiện, tản mát ra khủng bố lực hút. Xung quanh nguyên sơ thần lực như là thiêu thân lao đầu vào lửa bị thôn vệ đi vào, điểm sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, sáng lên, cuối cùng hóa thành một khỏa cỡ nhỏ hành tinh, trôi nổi trong đan điền, chậm chậm tự bay. Khỏa này hành tinh tuy nhỏ, lại tản ra chân thực hành tinh mới có nóng rực cùng uy nghiêm, mặt ngoài thậm chí có quần mặt trời phun trào năng lượng lưu động. Nó cùng ngoại giới tinh thần mơ hồ cộng mình, làm cho Trương Siêu đối năng lượng vũ trụ nhận biết cùng lực khống chế nháy mắt tăng lên một cái tầng cấp. Hành tinh cảnh chu kỳ, thành đột phá động tĩnh bị trận pháp miễn cưỡng áp chế ở trong động phủ, nhưng Trương Siêu quanh thân tản ra năng lượng ba động vẫn như cũ để không khí xung quanh hơi hơi bặm mẻo. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có hàng tinh sinh diệt cảnh tượng chợt lóe lên. Cảm thụ được thể nội mênh mông gấp mấy lần không chỉ nguyên sơ thần lực, cùng khỏa kia củng cố cỡ nhỏ hàng tinh hạch tâm, Trương Siêu khỏe miệng hơi câu. Hắn tâm niệm vừa động, đầu ngón tay một tia hỗn độn khí lưu lượn lờ, ngưng kết thành một đạo mỏng như cánh ve, gần như trong suốt khí nhọn hình lưỡi dao. Đạo này hỗn độn liệt không nhận so trước đó càng cô đọng, ẩn chứa chôn vùi ý nghĩ làm người sợ hãi. Hắn tiện tay vung lên, khí nhọn hình lưỡi dao vô thanh vô tức không có vào vết núi, lưu lại một cái nhăn bóng như gương, sâu không thấy đáy thiết diện, giáp danh còn có nhỏ bé hỗn độn khí lưu tại kéo dài ăn mòn. Uy lực chí ít tăng lên ba thành. Trương Siêu thỏa mãn gật gật đầu. Bây giờ lại đối đầu tinh hệ cảnh đỉnh phong đối thủ, hắn có lòng tin ứng đối đến càng thoải mái. Thu lại khí tức, thu lại trận pháp, Trương Siêu lặng yên rời khỏi độc phủ, lần nữa dung nhập vạn tượng tùng lâm. Sau khi tấn thăng hắn, nhận biết phạm vi càng rộng, đối nguyên sơ tinh hạch cảm ứng cũng càng thêm nhạy bén, như là một cái tinh chuẩn radar. Quả nhiên, tại tiếp xuống trong vòng nửa ngày, hắn tìm kiếm tinh hạch năng suất tăng nhiều. thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được càng xa xôi một chút năng lượng phản ứng đặc biệt mãnh liệt điểm, vậy rất có thể mang ý nghĩa phẩm chất cao hơn cực phẩm tinh hạch, hoặc là cường đại thủ hộ thú, thậm chí là cái khác mang theo đại lượng tinh hạch người dự thi. Ngay tại hắn căn cứ cảm ứng hướng về một cái năng lượng dị thường nồng đậm phương hướng tiềm hành lúc, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt năng lượng tiếng va chạm cùng một tiếng phẫn nộ thú hống. Chương 426, thủ độc đầm lầy chương 426, thủ độc đầm lầy chương siêu lặng yên tới gần, xuyên thấu qua rậm rạp cảnh lá nhìn tới. Chỉ thấy trên một mảnh đất trống, một đầu như ngọn núi lớn nhỏ, khoác lên dày nặng nham giáp, đầu sinh độc giác liệt địa ma tê đang điên cuồng công kích tới ba tên học viên. Cái kia ma tê khí tức bất ngờ đạt tới tinh hệ cảnh hậu kỳ, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, mỗi một lần va chạm đều đất rung núi chuyển. Cái kia ba tên học viên hai nam một nữ, người mặc tinh la học viện phục sức, chính là Gia Cát Ngọc, Vương Lệ Hạc cùng Lâm Tinh Ngữ. Bọn hắn hiển nhiên cũng là bị nơi đây năng lượng hấp dẫn mà tới, nhưng bất hạnh gặp được cường đại thủ hộ thú. Ba người phối hợp ăn ý, trận pháp của Gia Cát Ngọc trói buộc, Vương Lệ Hạc hỏa diễm cường công, Lâm Tinh Ngữ tinh quang kiềm chế. Nhưng đối mặt phòng ngự cùng lực lượng đều cực mạnh liệt địa ma tê, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, ngàn cân treo sợi tóc. Gia Cát sư minh, xuất sinh này phòng ngự quá mạnh, kiếm của ta cực kỳ khó phá phòng. Vương Lệ Hạc một kiếm chém ở ma tê nham giác bên trên, chỉ để lại một đạo vết trắng, chính mình lại bị lực phản chấn bước lui mấy bước, khí tức hơi loạn. Chịu đựng, nó bảo vệ trong huyệt động khẳng định có đồ tốt. Gia Cát Ngọc hai tay vung nhanh, từng đạo trận văn hiện lên, tính toán trói buộc ma tê tứ chi, nhưng trận pháp màn sáng tại ma tê cuồng bạo trùng kích vào sáng tối chập chờn. Lâm Tinh Ngữ thân pháp phiêu dật, từng đạo tinh quang như là xích quấn quanh ma tê, chậm chạp tốc độ của nó, nhưng sát mặt cũng có chút trắng bệnh, lực lượng của nó quá mạnh, ta trói buộc chống không được quá lâu. Ngay tại ma tê độc giác ngưng tụ lại khủng bố hoàng quang, gần phát động thiên phú thần thông nào đó lúc, Trương Siêu độc lên. Hắn không chút do dự, thân hình giống như quỷ mị theo trong rừng lóe ra, trực tiếp xuất hiện tại ma tê phía sau. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là đơn giản trực tiếp đấm ra một quyền. Trên nắm tay không có bất kỳ hào quang, lại phảng phất ẩn chứa toàn bộ thiên địa trọng lượng. Đây là lực lượng ngưng kết đến cực hạn biểu hiện. Vành! Một tiếng vang trầm, như là gõ trống lớn. Quyền kinh xuyên thấu dày nặng nham giáp, thẳng đến nội tạng. Liệt địa ma tê thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, thế sông im bặt mà dừng, độc giác bên trên ngưng tụ hoàng quang nháy mắt tán loạn. Nó phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, trong thất khiếu rỉ ra máu tươi, lắc lư mấy lần, ầm vang ngã xuống đất, khí tức nhanh chóng hể bại xuống dưới. Một quyền, trọng thương tinh hệ cảnh hậu kỳ yêu thú. Gia Cát Ngọc ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trương Siêu, cùng cái kia ngã xuống đất co giật liệt địa ma tê. Trương Minh. Gia Cát Ngọc trước hết nhất phản ứng lại, vừa mừng vừa sợ, ngươi, tu vi của ngươi. Hắn nhạy bén cảm giác được, Trương Siêu khí tức so vài ngày trước lúc chia tay cường đại quá nhiều, đó là một loại biến chất. Vương Lệ Hạc mỹ mâu trợn lên, nhìn xem Trương Siêu phảng phất tại nhìn một cái quái vật, hàng tình cảnh trung kỳ. Ngươi thế nào đột phá đến nhanh như vậy? Lâm Tinh Ngữ cũng che lại miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba người bọn họ trải qua khổ chiến, thu hoạch không ít, nhưng cũng mới miễn cưỡng củng cố hàng tình cảnh sơ kỳ tu vi, khoảng cách trung kỳ còn xa xa khó đợi. Trương Siêu dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đột phá, hơn nữa thực lực tăng lên khủng bố như thế. Trương Siêu thu quyền, sắc mặt yên lặng như thường, vận khí không tệ, hơi có đột phá. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia ma tê bảo vệ hang động, đi vào trước xem một chút đi. Ba người vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh, đè xuống trong lòng chấn động, đi theo Trương Siêu đi vào hang động. Hang động chỗ sâu, một gốc tản ra thất thải hào quang linh thảo yên tĩnh sinh trưởng, bên cạnh chất đống lấy không dưới 20 mai nguyên sơ tinh hạch. Hơn nữa trong đó ba cái rõ ràng cái đầu càng lớn, lộng lấy càng nội liễm tâm thúy, hiển nhiên là phẩm chất cao hơn cực phẩm tinh hạch. Thất thải lưu ly thảo, còn có nhiều như vậy cực phẩm tinh hạch. Gia Cát Ngọc kinh hô, đây chính là luyện chế cao giai đan dược hiếm có linh tài, giá trị liên thành. Trương Siêu trực tiếp đem cái kia ba cái cực phẩm tinh hạch thu hồi, tiếp đó đem còn lại phổ thông tinh hạch cùng thất thải lưu ly thảo đẩy hướng ba người, các ngươi này phân a. Cái này, Trương Minh, cái này quá chân quý. Ma tê chủ yếu là ngươi đánh chết. Gia Cát Ngọc đội vã chối từ. Trương Siêu khoát khoát tay, không sao, ta cầm những cái này đầy đủ. Dừng tay nguy hiểm, thực lực các ngươi tăng lên đối chúng ta đều có lợi. Hắn chính xác chướng mắt những cái kia phổ thông tinh hạch, cực phẩm tinh hạch đối với hắn tu luyện càng có giúp ích. Nhưng mà mọi người không biết, cho là Trương Siêu cố tình kiêm lượng. Trong mắt mọi người, tinh hạch năng lượng cao thấp đối khảo hạch cũng không ảnh hưởng. Vương Lệ Hạc tính cách sảng khoái, biết Trương Siêu thực sự nói thật, cũng không còn giả mồm. Tốt. Vậy liền đa tạ ngươi. Lâm Tinh Ngữ cũng nhẹ giọng nói cảm ơn, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt càng nhiều mấy phần kính nể cùng cảm kích. Bốn người nhanh chóng phân chia xong chiến lợi phẩm. Tụ hợp phía sau, đội ngũ thực lực tăng nhiều, nhất là có Trương Siêu cái này có thể so tinh hệ cảnh chiến lực tồn tại, bọn hắn trong rừng tiến lên càng thêm an toàn, thu thập tinh hạch năng suất cũng đề cao thật lớn. Trương Siêu cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà độc tài hết thảy, ngược lại cố ý để ra các ngọc ba người thêm ra tay luyện, chính mình thì tại thời khắc mấu chốt phối hợp tác chiến. Trong lúc đó lại tao ngộ mấy đợt học viện khác đánh lén hoặc tranh đoạt, đều bị bọn hắn liên thủ đẩy lùi. Trương Siêu tầng tầng lớp lớp thủ đoạn công kích cùng xuất quỷ nhập thần thân pháp, để đối thủ chịu nhiều đau khổ. Thứ bậc của hắn tại tổng bảng bên trên lặng yên trèo lên, tuy là vẫn như cũ địa thấp, nhưng Tinh La học viện Trương Siêu cái tên này bắt đầu đưa tới một chút chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu chú ý. 10 ngày sau, bốn người tiểu đội đi tới một mảnh tràn ngập mê vụ màu tím nhạt đầm lầy rắc danh. Căn cứ bản đồ cùng cảm ứng, nơi này được xưng là hủ độc đầm lầy hoàn cảnh tồi tệ, độc vật hoành hành, nhưng nghe nói trung tâm triệu trạch có hiếm thấy bảo vật, hơn nữa năng lượng phản ứng dị thường cường liệt. Muốn vào đi ư? Xương độc này hình như có thể ăn mòn linh lực. Gia Cát Ngọc nhíu mày cảm ứng đến. Trương Siêu ánh mắt xuyên thấu mê vụ, nhìn về đầm lầy chỗ sâu, hắn có thể cảm giác được, nơi đó không chỉ có phẩm chất cao nguyên sơ tinh hoạch, hình như còn có một cỗ tương tự hỗn độn thiên yêu quỷ dị khí tức, tuy là vô cùng mỏng manh. Đi vào. Trương Siêu ngữ khí hờ hững, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết định, theo sát ta. Hắn trước tiên bước vào màu tím xương độc, quanh thân nguyên sơ thần lực hơi hơi lưu chuyển, tạo thành một cái vô hình lực trường, đem xương độc ngăn cách tại bên ngoài. Gia Cát Ngọc ba người theo sát phía sau, trong lòng đã căng thẳng lại chờ mong. Hủ độc đầm lầy màu tím xương độc nồng đậm đến hóa không mở, mặc dù có Trương Siêu nguyên sơ thần lực mở đường. Gia Cát Ngọc, Vương Lệ Hạc cùng Lâm Tinh Ngữ ba người vẫn cần toàn lực vận chuyển công pháp chống cự cố kia không lọt chỗ nào ăn mòn lực lượng. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có độc triều thỉnh thoảng toát ra bọt khí vỡ tan thanh âm, cùng nào đó to lớn sinh vật tại vũng lầy chỗ sâu trượt nhỏ bé vận động. Trương Siêu một ngựa đi đầu, cảm giác của hắn tại đột phá tới hàng tinh cảnh trung kỳ sau càng mẹ bén. Không chỉ có thể rõ ràng bắt đến đầm lầy chỗ sâu cố kia dị thường tràn đầy tinh khiết nguồn năng lượng, càng mơ hồ phát giác được một chút vô cùng mịt mờ, cùng hỗn độn thiên yêu đồng nguyên lại càng thêm cổ lao thâm trầm quỷ dị khí tức hỗn tạp trong đó. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nhắc nhở, cẩn thận, phía trước năng lượng cực kỳ lộn xộn, loại trừ bảo vật, khả năng còn khác biệt đồ vật. Bốn người cẩn thận tiến lên khoảng nửa ngày, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một mảnh hiếm thấy vững chắc đất đai trung tâm, lại đứng sừng sững lấy một tòa nửa sụp xuống cổ lao cung điện. Cung điện từ nào đó màu xanh đen cự thạch chồng lên thành, phong cách xưa cũ man hoang, cùng Thái Thượng Đạo Viện kiến trúc hoàn toàn khác biệt, phản phất tới từ càng lâu hơn thời đại. Cung điện ngoại vi bao phủ tầng một mỏng manh nhưng vô cùng cứng cỏi màng ánh sáng, chính là nó chặn lại đầm lầy xương độc căn mòn. Màng ánh sáng bên trên bất ngờ có huyền ảo phù văn chợt lóe lên, tản mát ra làm người sợ hãi pháp tắc ba động. Chính là chỗ này. Vương Lệ Hạc hưng phấn nói, nàng có thể cảm nhận được màng ánh sáng bên trong truyền đến năng lượng kinh người. Nhưng mà làm bọn hắn tiếp cận, lại phát hiện cung điện lối vào đã có ba nhóm nhân mã giằng co, không khí dương cùng bạc kiếm. Chương 427, cực phẩm nguyên sơ tinh hạch. Chương 427, cực phẩm nguyên sơ tinh hạch thứ nhất đầy, chính là Thái Thượng Đạo Viện Bờ Kẽ Lì cùng Ý Nạ Tỉ Mật Thi. Bờ Kẽ Lì quanh thân tiêu đốt lên hừng hực thái dương chân hỏa, đem xung quanh xương độc bốc hơi không còn, ánh mắt của hắn kiêu căng, liếc nhìn mọi người như là nhìn sâu kiến. Ai Ý Nạ Tỉ vẫn như cũ lạnh lùng như băng, cầm trong tay băng tinh trường kiếm, nhưng ánh mắt của nàng tại cùng Trương Siêu tiếp xúc lúc hiện lên kinh thường. Thứ hai đầy là một vị trẻ tuổi tăng lữ. Hắn thân mang đơn giản xanh nhạt tăng bảo, chân đạp băng dày, khuôn mặt từ bi an lành, phảng phất trọc thế bên trong một đóa tịnh liên. Kỳ lạ nhất là hắn chân bóng ở giữa trán trung tâm, có một đạo màu vàng kim nhàn nhạt ve hình hoa văn, theo lấy hô hấp của hắn hơi hơi phát quang. Hắn một thân một mình đứng yên một bên, chắp tay trước ngực, mi mắt rủ xuống, đôi trước mắt thế cuộc khẩn trương giống như chưa tỉnh. Nhưng quanh thân hắn tản ra khí tức lại hòa hợp thông thấu, phảng phất cùng toàn bộ đầm lầy, thậm chí phiến thiên địa này đều hòa làm một thể, cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Đây chính là Tu Di Phật Viện Kim Tiền Phật Tử. Tục truyền hắn là thượng cổ dị chủng lục sĩ Kim Tiền Đắc Đạo, trải qua 10 thế luân hồi, Phật pháp tinh hâm, trí tuệ như biển. Nhóm thứ ba thì là một vị bao phủ tại u minh khí tức bên trong nữ tử. Nàng thân mang huyền hắc sắc váy dài, làn váy bên trên thêu lên quỷ bí u đàm hoa văn, khuôn mặt tuyệt mỹ lại tái nhợt không có chút huyết sắc nào, một đôi mắt thâm thúy như đêm, phảng phất có thể thôn phệ người thần hồn. Nàng yên tĩnh đứng ở trong bóng tối, phảng phất không tồn tại ở cái không gian này, quanh thân tản ra ấm lãnh, tĩnh mịch nhưng lại vô cùng cường đại năng lượng ba động. Nàng liền là u minh học viện cửu u thánh nữ. Truyền văn nàng thân có hiếm thấy cửu u ma thể, có thể khơi thông u minh, chấp trưởng tử vong chi lực, là u minh học viện thế hệ tuổi trẻ thần bí đáng sợ nhất nhân vật một trong. Trương Siêu bốn người đến, lập tức đánh vỡ vi diệu cân bằng. Bờ Kẽ Lì trước tiên chất vấn, hắn hừ lạnh một tiếng, thái dương chân hỏa đột nhiên hừng hực, tinh la học viện rác rưởi cũng dám tới dính vào. Nơi này không phải các ngươi cái kia tới địa phương, cút. Hắn hiển nhiên còn nhớ phía trước bị Trương Siêu không nhìn đục nhã, giờ phút này mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ai Ý Nạ lông mày cao lại, nhưng cũng không lên tiếng ngăn lại. Kim Thiền Phật Tử vẫn như cũ nhắm mắt, phản phất không quan tâm. Cửu U Thánh Nữ thì hơi hơi dương mắt, đen kịt ánh mắt đảo qua Trương Siêu, hiện lên một chút cực kỳ nhạt kinh ngạc, lập tức lại khôi phục không hề lay động. Trương Siêu đối mặt Bờ Kẽ Lì khiêu khích, sắc mặt tiên lặng, chỉ là nhẹ nhàng trả lời, bảo vật người có duyên có được. Động phủ này, viết ngươi danh tự. Ngươi. Bờ Kẽ Lì giận dữ, Thái Dương chân hỏa hóa thành một đầu hỏa long liền muốn đánh tới. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, Kim Tiền Phật Tử đống nhiên mở miệng, âm thanh du dương bình thản, lại mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng, để Bờ Kẽ Lì ngưng tụ hỏa long hơi chậm lại. Nơi đây sát khí cùng u minh chi khí xen lẫn, càng khác thường hơn loại hỗn độn khí tức cần nuốt, vọng động can qua, sợ sinh bất chắc. Không bằng tạm thời dừng tay, trước tìm kiếm động phủ như thế nào. Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt như có như không liếc qua cung điện chỗ sâu, hiển nhiên cũng phát giác được tơ kia hỗn độn thiên yêu khí tức. Cửu U Thánh Nữ cũng thanh lãnh mở miệng, Phật tử nói có lý. Bên trong tình huống không rõ, lúc này tranh đấu, đổ tốn lực khí, tiện nghi khả năng tồn tại hoàn tước. Thanh âm của nàng như là u cốc hàn tuyển, để nhân linh hồn đều cảm thấy một chút hơi lạnh. Bờ Kẽ Lì ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng cân nhắc lợi hại. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng không đốc, Kim Thiền Phật Tử cùng Cửu U Thánh Nữ đều cho hắn không nhỏ áp lực, lúc này động thủ chính xác không khôn ngoan. Hắn hừ lạnh một tiếng, thu lại hỏa diễm, hảo, liền cho Phật tử một bộ mặt. Đi vào phía sau, đều bằng bản sự. Ai Ý Nạ cũng khẽ bước cằm, xem như đồng ý hiện tại, mấy phương nhân mã tạm thời đặt thành yếu ớt hòa bình, bắt đầu nghiên cứu như thế nào phá trừ cửa vào màn ánh sáng. Kim Thiền Phật Tử quan sát chốc lát, nói, cái này là thượng cổ huyền vi cương nguyên trận phòng ngự cực mạnh, nhưng niên đại xa xưa, năng lượng đã không đủ toàn thịnh thời kỳ 11. Chúng ta hợp lực công kích một điểm, có thể phá đi. Mọi người không có dị nghị. Bờ Kẽ Lì thái dương chân hỏa, Ai Ý Nạ băng hoàng kiếm khí, cửu u thánh nữ u minh quỷ trảo, Kim Thiền Phật tử Phật Quang Trường Ấn, cùng Trường Siêu Phá Giới Chỉ cùng Gia Cát Ngọc ba người công kích, đồng thời đánh về màng ánh sáng một điểm. Ầm ầm, màng ánh sáng kịch liệt chấn động, xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng phá toái ra, lộ ra đen kịt cửa động. Một cỗ càng thêm tinh thuần khí tức cổ xưa phả vào mặt, trong đó xen lẫn hỗn độn cùng u minh chi khí cũng nồng nặc gấp mấy lần. Vào, cơ hội tại màng ánh sáng phá toái nháy mắt, mấy phương nhân mã đồng thời hóa thành lưu quang xông vào động phủ. Trong động phủ so với bên ngoài nhìn lên hùng vĩ, phảng phất tự thành không gian. Thông đạo hai bên khảm nạm lấy dạ minh châu, chiếu sáng con đường phía trước. Trên mặt đất tán lạc một chút sớm đã mất đi linh tính hải cốt cùng phá toái binh khí, biểu hiện nơi này từng trải qua chiến đấu khốc liệt. Rất nhanh, bọn hắn đến một tòa chủ điện. Trong điện có một tòa đài cao, trên đài cao lơ lửng ba đám đặc biệt quang cầu vòng ánh. Nội bộ rõ ràng là ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nội bộ có hỗn độn tinh toàn lưu chuyển cực phẩm nguyên sơ tinh hạch, nó năng lượng ẩn chứa viễn siêu phía trước Trường Siêu lấy được bất luận cái gì một mai. Đài cao bốn phía còn tán lạc mấy chục mai phổ thông phẩm chất cao nguyên sơ tinh hạch, mà tại đài cao hậu phương lại có một mặt phủ đầy vết nứt vách đá. Trên vách đá khắc đầy vô pháp phân biệt cổ lão văn tự, chính giữa lại có một cái dấu bàn tay rành rành. Trường ấn xung quanh lượn lờ lấy nhàn nhạt hắc khí, thơ kia quỷ dị hỗn độn khí tức chính là từ nơi này phát ra. Tinh hạch. Trong mắt Mở Kệ Lì hiện lên tham lam, cái thứ nhất nhào về phía đài cao. Cửu U Thánh Nữ cùng Kim Tiền Phật Tử cũng gần như đồng thời nhích người. Ai ý nạ thì cảnh giác nhìn một chút mặt kia vách đá, theo sát Mở Kệ Lì phía sau. Động thủ. Trương Siêu đối ra các ngọc ba người khẽ quát một tiếng, cũng xuống tới. Mục tiêu của hắn rõ ràng, nhắm thẳng vào cái kia ba cái cực phẩm tinh hạch cùng mặt kia quỷ dị vách đá. Trong chốc lát, trong chủ điện hỗn chiến bạo phát. Mở Kệ Lì đối đầu Kim Tiền Phật Tử, Thái Dương Chân Hỏa cùng An Lành Phật Quang quyết liệt va chạm, oanh minh không ngừng. Kim Tiền Phật Tử nhìn như từ bi, xuất thủ lại không quá loa, trường ấn tung bay ở giữa, mang theo độ hóa thần hồn chi lực, để Mở Kệ Lì có chút kiêng kỵ. Cửu U Thánh Nữ thì đối mặt tại Ina, U Minh Quỷ Khí cùng Băng Hoàng Kiếm Khí xen lẫn, âm hàn đối âm hàn, tình hình chiến đấu quỷ quyệt hung hiểm. Cửu U Thánh Nữ thân pháp giống như quỷ mị, nơi nơi có thể từ bất khả tư nghị góc độ phát động công kích, ai Ina kiếm pháp thì lăng lệ tinh chuẩn, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Gia Cát Ngọc, Vương Lệ Hạc, Lâm Tinh Ngữ ba người thì liên thủ đối kháng cái khác nghe hỏi chạy đến, muốn kiếm một chén canh giải giác học viên. Trương Siêu thì nhân cơ hội này, thân hình như điện, hỗn độn tuyết vũ vạn tượng quy hư thi triển đến cực hạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trước tiên xông tới trên đài cao. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem cái kia ba cái cực phẩm nguyên sơ tinh hạch bỏ vào trong túi. Đồng thời, ánh mắt của hắn đảo qua vết đá, cảm nhận được trường ấn truyền đến cường liệt hấp dẫn cùng cảm giác nguy cơ. Trương Siêu vung xuống tinh hạch. Vợ Kẽ Lì thấy thế gầm thét, không quan tâm Kim Tiền Phật Tử dây dưa, một đạo hừng hực quyền cương cách không đánh về Trương Siêu sau lưng. Trương Siêu cũng không quay đầu lại, trở tay một chỉ điểm ra, phá giới chỉ quy khư chi ý cùng quyền cương đụng nhau, song song chôn bụi. Hắn mượn lực quay người, mặt hướng vách đá. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Trên vách đá cái kia trường ấn phảng phất bị kích hoạt, hắc khí đại thịnh, nháy mắt ngưng kết thành một trương mơ hồ, vặn mèo, tràn ngập vô tận ác ý cùng tham lam mặt quỷ, phát ra một trận đâm thẳng linh hồn dít lên. Đồng thời, toàn bộ động phủ bắt đầu kịch liệt lung lay, càng nhiều hắc khí theo bốn phương tám hướng tuôn ra. Không tốt, là hỗn độn tiên yêu lưu lại tàn niệm bấy dập. Kim Thiền Phật Tử sắc mặt tiết lặng, quanh thân Phật quang đại thịnh, tính toán làm sạch hắc khí. Cửu U Thánh Nữ cũng dừng lại công kích, ánh mắt ngưng trọng, không chỉ tàn niệm. Phía sau vách đá này, hình như phong ấn cái gì. Trương kia mặt quỷ cười khẳng khặc quái dị, đột nhiên nhào về phía cách nó gần nhất Trương Siêu. Hắc khí những nơi đi qua, liền không gian đều phảng phất bị ăn mòn. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình choáng váng. Trương Siêu đối mặt đánh tới hỗn độn mặt quỷ, ánh mắt đông nhiên sắc bén. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại hít sâu một hơi, thể nội nguyên sơ thần lực toàn diện bạo phát. Sau lưng ngũ trảo kim long pháp tướng tái hiện, nguyên sơ long bực hung hãn bày ra, cùng cái kia hỗn độn mặt quỷ mạnh mẽ đụng vào nhau. Vâng. Hào quang cùng hắc khí xen lẫn, nhấn chìm hết thảy. Chương 428, luyện hóa hỗn độn chương 428, luyện hóa hỗn độn anh. Có ánh nguyên sơ thần quang cùng ố trảo hỗn độn hắc khí mãnh liệt va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, toàn bộ chủ điện kịch liệt lung lay, đại lượng đá vụn rơi xuống. Trương Siêu thân hình lay nhẹ, nhưng một bước đã lùi, nguyên sơ long bực như là không thể phá vỡ lê đập, đem cái kia hỗn độn mặt quỷ gắt gao ngăn tại bên ngoài. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái kia đủ để ăn mòn vạn vật hỗn độn khí tức, tại tiếp xúc đến tới tinh trí thuần nguyên sơ thần lực thời gian, lại như cùng băng tuyết gặp dương, không những không thể ô nhiễm thần lực, ngược lại bị từng tia từng dòng luyện hóa, hấp thu. Ân. Trong lòng Trương Siêu khẽ động, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một chút tinh thuần vô cùng, nhưng lại mang theo hỗn loạn bản nguyên kỳ dị năng lượng, đang bị chính mình nguyên sơ thần lực cưỡng ép bóc ra, thôn vệ, dung nhập đan điển khỏa kia cỡ nhỏ trong hành tinh. Cố năng lượng này mặc dù cùng trật tự trái ngược, nhưng nó bản chất cực cao, lại để hắn nguyên sơ thần lực mơ hồ lớn mạnh một chút, đối hỗn độn pháp tắc cảm ngộ cũng khắc sâu một phần. Đồng thời, một chút phá toái hỗn loạn hình ảnh cùng tin tức mạnh vụn, giống như là thủy triều tràn vào thức hải của hắn, một mảnh bóng tối vô tận hư không. Vô số hỗn độn ma ảnh đang thét gào gào thét. Bọn chúng tại điên cuồng tìm kiếm lấy cái gì? Một kiện tản ra mông lung quang huy, giống như chìa khóa vật thể. Bọn chúng tại tìm đồ. Một cái chìa khóa. Trương Siêu ánh mắt ngưng lại, nháy mắt bắt được mấu chốt tin tức. Cái này hỗn độn thiên yêu trong tàn niệm, dĩ nhiên cất giấu trọng yếu như vậy tình báo. A Di Đà Phật, thí chủ cẩn thận. Kẻ này hung lệ, không thể địch lại, lúc này lấy Phật pháp làm sạch. Kim Thiền Phật Tử Du Dương âm thanh vang lên, mang theo một chút ngưng trọng. Hắn nhìn ra Trương Siêu tựa hồ tại trọi cứng, lo lắng hắn nắm chắc. Chỉ thấy Phật tử tay kết pháp ấn, trong miệng phạm âm từng trận, quanh thân bộc phát ra vô lượng kim quang, hóa thành một chữ vạn khổng lồ Phật ấn, chậm chậm áp hướng cái kia hỗn độn mặt quỷ. Phật quang những nơi đi qua, hắc khí như nước sôi dội tuyết, nhanh chóng tăng dã, phát ra tiếng rít thê lương. Phật pháp lực lượng đối hỗn độn khí tức tà ác chính xác có cực mạnh tác dụng khắc chế. Một bên khác, Cửu U Thánh Nữ cũng xuất thủ. Bóng dáng nàng lơ lửng, giống như quỷ mị đi vòng qua mặt quỷ cánh bên, ngón tay ngọc nhỏ dài lộ ra, đầu ngón tay quấn quanh lấy thâm thủy u minh tử khí. Làm người bất ngờ chính là, cái này u minh tử khí cùng hỗn độn khí tức tiếp xúc, cũng không phải là đơn giản đối kháng, ngược lại hiện ra một loại quỷ dị thôn phệ cùng chuyển hóa dấu hiệu. Nàng lại tính toán dùng u minh phát tắc, cưỡng ép rút ra ngang hàng ngự bộ phận hỗn độn lực lượng. Hỗn độn vi khư cũng nhập u minh. Thú vị. Nàng thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một chút dị sắc. Bờ kẽ lì cùng y nạ thấy thế, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết giờ phút này không phải nội đấu thời điểm. Bờ kẽ lì nổi giận gầm lên một tiếng, thái dương chân hỏa hóa thành lao tù màu vàng, theo một bên kia khốn hướng mặt quỷ. Ai y nạ kiếm quyết dẫn động, vô số băng tinh kiếm khí như là mưa lớn chút xuống, đông kết mạng lớn hắc khí. Tập hợp lực lượng mọi người, cái kia hỗn độn mặt quỷ mặc dù hung hãn, nhưng cũng ngăn cản không nổi, thể tích nhanh chóng thu nhỏ, tiếng rít cũng thay đổi đến suy yếu. Gia Cát Ngọc ba người tu vi yếu kém, cùng cái khác muốn đục nước béo của người không thể không tạm thời rời đi nơi này, bằng không một khi bị hỗn độn khí tức nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Trương Siêu nhân cơ hội này, toàn lực vận chuyển nguyên sơ thần lực, như là kình thôn hải hấp, gia tốc luyện hóa thôn phệ lấy sót lại hỗn độn bản nguyên. Đồng thời tỉ mỉ trải lấy những cái kia hỗn loạn tin tức mạnh vụn, tính toán chắc và ra càng hoàn chỉnh âm lưu đường nét. Sau một lát, hỗn độn mặt quỷ phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên, cuối cùng bị kim thiền Phật tử vạn chữ Phật ấn triệt để làm sạch, hóa thành một tia thanh niên tiêu tán. Trong chủ điện hắc khí cũng dần dần lắng lại, thế nhưng cố quỷ dị hỗn độn khí tức cũng không trọn vẹn biến mất, vẫn như cũ như có như không theo mặt kia vách đá trưởng ấn bên trong dị ra. Nguy cơ tạm thời giải trừ, trong điện lâm vào một loại vi diệu yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung tại Trương Siêu trên mình, chuẩn xác hơn nói, là hắn vừa mới thu lấy cái kia ba cái cực phẩm nguyên sơ tinh hạch nhận chữ vật, cùng mặt kia quỷ dị vách đá. Vừa kể lì cái thứ nhất chất vấn, quanh thân hắn thái dương chân hỏa lần nữa bốc lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trương Siêu. Trương Siêu, tinh hạch giao ra. Đây không phải là ngươi cái kia cầm đồ vật. Còn có, ngươi vừa mới hình như hấp thu hỗn độn khí tức. A, chẳng lẽ ngươi cùng hỗn độn thiên yêu cấu kết? Hắn trực tiếp giữ lại khe đẩy mũ lớn. Ai ý nạ cũng cầm kiếm mà đứng, tuy là nàng bất ngờ Trương Siêu có thể ngăn cản được hỗn độn thiên yêu bấy dập, nhưng mà người trong lòng thành kiến là một toàn núi lớn. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, Trương Siêu, giải thích một chút tình huống vừa rồi. Hỗn độn khí tức không thể coi thường, ngươi nếu vô pháp nói rõ, e rằng khó mà bàn giao. Nàng nhìn như công chính, thực ra cũng tại tạo áp lực. Gia Cát Ngọc, Vương Lệ Hạc, Lâm Tinh Ngự ba người lúc này cũng xuống tới, lập tức đứng ở bên người Trương Siêu, cảnh giác nhìn kỹ thái thượng đạo viện hai người. Kim Thiền Phật tử chắp tay trước ngực, tuyên âm thanh Phật hiệu, A Di Đà Phật. Bờ kẽ lì thí chủ, không có bằng chứng, không thể ngông cuồng thêm phỏng đoán. Trương thí chủ vừa mới công pháp đặc thủ, như có luyện ma khả năng, chưa chắc là việc xấu. Hắn nhìn như làm Trương Siêu nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu. Cửu U Thánh Nữ thì mở miệng yếu ớt, âm thanh lơ lửng, hỗn độn bản nguyên là vạn vật kết cục một trong, có thể luyện hóa hỗn độn là bản sự. Bất quá, cái kia sau vách đá bí mật cùng tinh hạch quyền sở hữu hoàn toàn chính xác cần có cái thuyết pháp. Nàng lập lờ nước đôi, đã thừa nhận Trương Siêu thủ đoạn, cũng điểm ra lợi ích vấn đề phân phối. Trương Siêu đối mặt mọi người hoặc chất vấn, hoặc tham lam, hoặc ánh mắt dò xét, thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn đầu tiên là đối Kim Tiền Phật tử cùng Cửu U Thánh Nữ khẽ mút cằm, đa tạ hai vị mới vừa xuất thủ. Về phần bờ kệ lì lên án, hắn trực tiếp coi thường, phảng phất đối phương tại chó sủa. Ánh mắt của hắn đảo qua vết đá, chậm chậm mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, tinh hoạch là ta bằng bản sự đạt được, quyền sở hữu đã định, không cần bàn lại. Về phần vách đá này, hắn dừng một chút, quyết định lộ ra bộ phận tin tức, dẫn xà xuất động, cũng nhìn mọi người một cái phản ứng. Vừa mới tiếp xúc cái kia hỗn độn tàn niệm, ta được đến một chút phá toái tin tức. Hỗn độn tiên yêu tiềm nhập giới này, tựa hồ tại tìm kiếm một cái chìa khóa. Chìa khóa? Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Kim Thiền Phật tử lông mày cau lại, chìa khóa? Mở ra vật gì chìa khóa? Chẳng lẽ cùng thượng cổ truyền thuyết có quan hệ? Trong mắt Cửu U Thánh Nữ u quang lóe lên, có thể dẫn đến hỗn độn thiên yêu mơ ước chìa khóa, chắc chắn bất phàm. Nhìn tới động phủ này, so trong tưởng tượng càng có giá trị. Bờ kẽ lì cùng Y Na lướt nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh cùng tham lam. Hỗn độn thiên yêu tìm kiếm chìa khóa, tuyệt đối là kinh thiên động địa bảo vật. Chìa khóa ở nơi nào? Bờ kẽ lì gấp giọng hỏi, cũng lại nhìn không được tinh hạch, so sánh khả năng này quan hệ đến vũ trụ đại thế chìa khóa mấy cái cực phẩm tinh hạch ngược lại lộ ra thứ yếu. Trương Siêu lắc đầu, tin tức khiếm khuyết, không biết cụ thể. Có lẽ đáp án ngay tại phía sau vách đá này. Hắn chỉ hướng cái kia như cũ tản ra quỷ dị ba động trường ấn. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung vết đá, ánh mắt biến có thể so nóng rực. Nếu như nói phía trước chỉ là tranh đoạt tinh hạch, như vậy hiện tại dính đến khả năng là đủ để ảnh hưởng vũ trụ cách cục bí mật to lớn cùng cơ duyên. Ngắn ngủi liên minh nháy mắt tan rã, trong không khí lần nữa tràn ngập đến căng thẳng cùng rằng có không khí. Ai cũng muốn cái thứ nhất tra xét sau vách đá bí mật, nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ lại phát động cái gì khủng bố cấm chế, hoặc là trở thành mục tiêu công kích. Kim Thiền Phật tử do dự chốc lát, nói: "Khối đá này tưởng phong ấn cường đại, lại cùng hỗn độn liên quan cực sâu, tùy tiện mở ra, sợ nhượng đại họa, cần bàn bạc kỹ hơn." Cửu U Thánh Nữ cũng nhàn nhạt nói: "Có lẽ cần tập hợp đặc biệt phương pháp, hoặc thỏa mãn nào đó điều kiện mới có thể mở ra." Vợ kẽ lý lại kìm nén không được, bất kể hắn là cái gì điều kiện, hợp lực anh mở nó, bảo vật có người tài mới có. Trương Siêu thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười lạnh. Hắn nguyên cớ lộ ra chìa khóa tin tức, liền là muốn đem nước bấy đủ. Hắn mơ hồ cảm thấy Vách đá này sau lưng tuyệt không chỉ là bảo tàng đơn giản như vậy, khả năng cất giấu nguy hiểm cực lớn. Để những người này trước đi thăm dò, chính hợp hắn y hắn bí mật truyền âm cho Gia Cát Ngọc ba người, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, hết thể dùng tự vệ làm đầu. Chương 429, Hỗn Độn Thiên Yêu phân thân. Chương 429, Hỗn Độn Thiên Yêu phân thân. Bất kể hắn là cái gì điều kiện, hợp lực anh mở nó. Bờ Kẽ Lì đề nghị đơn giản thô bạo, mang theo Thái Thượng Đạo Viện trước sau như một ngang tàng. Kim Thiền Phật tử hơi hơi lắc đầu, A Di Đà Phật, Bờ Kẽ Lì thí chủ, khối đá này tưởng cùng hỗn độn bản nguyên tương liên, man lực xông vào, sợ dẫn lửa tiêu thân, phóng xuất ra không thể khống chế tồn tại. Ánh mắt của hắn đảo qua trên vách đá đạo kia lượn lờ lấy hắc khí trường ấn, bần tăng xem phong ấn này, như cần lấy đặc biệt lực lượng, theo phương pháp thì mới có thể mở ra. Cửu U Thánh Nữ duỗi ra tái nhận ngón tay, thư điểm hướng vách đá trường ấn xung quanh những cái kia vạn mẹo cổ lão văn tự, những phủ văn này ẩn chứa u minh chuyển hóa ý nghĩ. Có lẽ cần lấy chi dương chi lực tiêu đốt, lại dùng Phật quang làm sạch nó lệ khí, tiếp sau dùng u minh chi lực khơi thông nó tĩnh mịch bản chất. Cuối cùng, có lẽ cần một loại có thể mô phỏng thậm chí bao dung hỗn độn bản nguyên chìa khóa lực lượng, mới có thể an toàn mở ra môn này. Phân tích của nàng bình tĩnh mà tinh chuẩn, ánh mắt như có như không đảo qua Trương Siêu. Hiển nhiên, nàng cho rằng Trương Siêu vừa mới hấp thu hỗn độn khí tức năng lực, khả năng liền là một vòng cuối cùng. Ai ý nàng nghe vậy, nhìn về phía Bờ Kệ Ly, sư minh, Phật tử cùng thánh nữ nói có lý. Có lẽ cần chúng ta mấy người hợp lực. Nàng mặc dù đối Trương Siêu có thành kiến, nhưng cái nhìn đại cục còn tại. Bờ Kệ Ly mặc dù không kiên nhẫn, nhưng cũng biết hai người nói đến có lý, thử một tiếng, vậy liền thử xem. Như không được, lại oanh mở không muộn. Trương Siêu đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh. Những người này từng người mang ý xấu riêng, đều nghĩ đến lợi dụng người khác, chính mình chiếm tiện nghi. Hắn vừa bận thuận thế mà làm. Có thể, hắn lời ít mà ý nhiều, cũng không phản đối. Hiện tại, năm người đạt thành tạm thời thỏa thuận. Bờ Kệ Lì xuất thủ trước, thường hực Thái Dương chân hỏa hóa thành một đạo cô động cổ sáng màu vàng, thiêu đốt tại vách đá trưởng ấn bên trên. Chí Dương chi lực cùng hỗn độn hắc khí quyết liệt xung đột, phát ra tư tư âm hưởng, hắc khí quay cuồng, tựa hồ bị áp chế mấy phần. Ngay tại lúc này, Kim Thiền Phật tử miệng tụng chân ngôn, lòng bàn tay vạn chữ Phật ấn xoay tròn bay ra, nhu hỏa mà mênh mông Phật quang bao phủ xuống, như là mưa hạ rơi, bắt đầu làm sạch cái kia bị Thái Dương chân hỏa bức ra hỗn độn lệ khí. Hắc khí tại Phật quang phía dưới nhanh chóng tan rã, trên vách đá phủ văn mơ hồ sáng lên. Ngay sau đó, Cửu U Thánh Nữ xuất thủ, U Minh Tử khí như là xúc tu lộ ra, cũng không phải là công kích, mà là như là cầu nối tiếp nối hướng bị làm sạch khu vực, nhận biết cũng dẫn dắt đến vách đá nội ẩn giấu cố kia yên lặng, quy khư pháp tắc ba động. Vách đá bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, cổ lão phủ văn lưu chuyển gia tốc. Trương thí chủ, tới phiên ngươi. Kim Thiền Phật tử quát lên. Trương Siêu ánh mắt ngưng lại, thôi động một chút nguyên sơ thần lực, mô phỏng ra phía trước hấp thu hỗn độn bản nguyên khí tức, cẩn thận từng ly từng tí điểm hướng cái kia trưởng ấn trung tâm. Hắn sợi này lực lượng, phảng phất một cái chân chính chìa khóa, tinh chuẩn khảm vào trận pháp hạch tâm. Bù bù. Vách đá kịch liệt rung động, trưởng ấn hắc khí triệt để tiêu tán, lộ ra một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy thông đạo. Một cỗ so với phía trước tinh thuần cổ lão, nhưng lại xen lẫn là người sợ hãi hỗn loạn cùng tà ác khí tức, theo trong thông đạo mãnh liệt mà ra. Thông đạo mở ra, nhưng mà dị biến cũng tại lúc này phát sinh. Thông đạo mở ra nháy mắt, một cỗ cường hành vô cùng lực hút đột nhiên truyền đến, đồng thời trong thông đạo truyền ra vô số hỗn độn ma ảnh gào thét cùng gào thét, chấn nhân tâm phách. Càng có một đạo cường đại hỗn độn ý niệm đảo qua mọi người, tràn ngập tham lam cùng hủy diệt muốn. Không tốt, phong ấn phía sau có vật sống, là hỗn độn tiên yêu phân thân tàn hồn. Kim Thiền Phật tử biến sắc mặt, thông đạo bất ổn, lực hút quá mạnh. Bóng dáng Cửu U Thánh Nữ lay động, U Minh chi khí lượn lờ, ổn định thân hình. Vợ Kẽ Lì cùng Y Nạ cũng toàn lực chống lại lực hút, sắc mặt trắng bệch. Trương Siêu cảm nhận được cỗ kia hỗn độn ý niệm cường đại, viễn siêu phía trước tàn niệm. Nhưng trong cơ thể hắn nguyên sơ thần lực tự động vận chuyển, ngược lại đối cái kia hỗn độn khí tức sinh ra một loại kỳ lạ hấp dẫn cùng lực áp chế. Hắn ổn định thân hình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một mảnh phá toái hư không. Cùng trong hư không bị vô số phủ văn xích quấn quanh một đoàn vật mèo to lớn hắc ảnh. Bóng đen kia tản mát ra năng lượng ba độ khủng bố, nó bên cạnh còn có một đoàn tản ra khác biệt màu sắc, nhưng tương tự quang cầu cường đại trôi nổi. Là hỗn độn tiên yêu phân thân, bị phong ấn ở cái này. Bên cạnh nó có bảo vật. Trong mắt Bờ Kệ Lì tham lam đại thịnh, lại không quan tâm lực hút, cưỡng ép hướng về thông đạo phóng đi. Bảo vật là ta. Sư Minh cẩn thận. Ai ý nạ gấp hô, nhưng Bờ Kệ Lì đã bị tham lam choáng váng đầu óc. Kim Thiền Phật tử cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, kẻ này hung lệ, không thể để nó thoát khốn. Cần ra cố phong ấn. Hắn ý đồ ưu tiên đối phó hỗn độn thiên yêu phân thân. Cửu U Thánh Nữ thì ánh mắt lấp lóe, mục tiêu của nàng là cái kia một đoàn chuyển thừa quan cầu, nhất là trong đó một đoàn tản ra nồng đậm u minh tử khí quan cầu. Hỗn độn quy khư cũng là u minh quản lý. Chuyển thừa này cùng ta u minh hữu duyên. Bóng dáng nàng hóa thành một tia thanh niên, tránh đi hỗn độn phân thân chính diện, quanh co lướt về phía truyền thừa. Yếu ớt liên minh tại ích lợi thật lớn cùng nguy hiểm trước mặt, nháy mắt sụp đổ. Chúng ta làm thế nào? Gia Cát Ngọc ba người nhìn về phía Trương Siêu. Trương Siêu ánh mắt bình tĩnh, nhanh chóng truyền âm, hỗn độn phân thân là uy hiếp lớn nhất, nhưng cũng là kỳ ngộ. Cái kia một đoàn truyền thừa bất phàm. Các ngươi tại bên ngoài phối hợp tác chiến, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ưu tiên tự vệ. Ta vào xem một chút. Hắn cảm giác được nguyên sơ thần lực đối hỗn độn phân thân đặc thù kiềm chế, quyết định bắt buộc mạo hiểm. Dứt lời, Trương Siêu thi triển hỗn độn tuyết vũ vạn tượng quy hư thân hóa hư vô, xảo diệu chống cự lấy lực hút, như du ngư đi ngược dòng nước, xông vào thông đạo. Mục tiêu của hắn rõ ràng, một là lợi dụng nguyên sơ thần lực thử nghiệm luyện hóa hoặc áp chế hỗn độn phân thân, thu hoạch nó bản nguyên lực lượng cùng tin tức, hai là tranh đoạt cái kia một đoàn vô chủ truyền thừa. Trong thông đạo là một mảnh phá toái thứ nguyên không gian, khắp nơi là vết nứt không gian cùng hỗn loạn dòng năng lượng. Trung tâm, cái kia bị phù văn xích trói buộc hỗn độn thiên yêu phân thân điên cuồng giãy giụa, phát ra đinh thai nhức óc gào thét, từng đạo hỗn độn khí lưu như là xúc tu quét về phía kẻ xâm vào. Bờ kẽ lì chính giữa vung vẩy thái dương chân hỏa cùng một đạo hỗn độn khí lưu chiến, chật vật không chịu nổi. Cửu U Thánh Nữ đã đến gần đoàn kia U Minh truyền thừa quan cầu, lại bị một đạo khác hỗn độn khí lưu ngăn cản. Kim Thiền Phật Tử thì tại ngoại vi không ngừng đánh ra Phật ấn, ra cố phong ấn xích, cùng hỗn độn phân thân ý niệm đối kháng. Trương Siêu xông vào, lập tức đưa tới hỗn độn phân thân chú ý. Cái kia tràn ngập ác ý ý niệm giống như là thủy triều tuôn hướng hắn. Nguyên sơ khí tức, thôn vệ. Hỗn độn phân thân tựa hồ đối với lực lượng Trương Siêu đặc biệt khát vọng cùng kiên kỵ, phân ra hơn phân nửa lực lượng công hướng hắn. Đến được tốt. Trương Siêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nguyên sơ long được toàn lực bày ra, ngũ trảo kim long pháp tướng gào thét, cùng mãnh liệt mà đến hỗn độn khí lưu mạnh mẽ đụng vào nhau. Đồng thời, đầu ngón tay hắn hỗn độn liệt không nhận vô thanh vô tức chém ra, cắt quấn quanh hỗn độn phân thân phong ấn xích. Hắn cũng không phải là muốn phóng thích nó, mà là tính toán thông qua công kích xích cùng phân thân điểm kết nối, suy yếu lực lượng, cũng từ đó hấp thụ càng tinh thuần hỗn độn bản nguyên. Rầm rầm rầm. Trong không gian đại chiến bạo phát, Vợ Kelly, Cửu U Thánh Nữ, Kim Thiền Phật Tử, Trương Siêu, bốn người ai nấy mang mục đích riêng, cùng hỗn độn phân thân cùng với thả ra công kích hỗn chiến với nhau. Trang diện vô cùng hỗn loạn. Kim quang, hắc khí, Phật quang, U Minh tử khí, nguyên sơ thần lực xen lẫn va chạm, bạo tạc không ngừng. Trương Siêu dựa vào thân pháp cùng nguyên sơ thần lực tính đặc thù, trong lúc hỗn loạn thành thạo, không ngừng hấp thụ lấy hỗn độn phân thân lực lượng, đối chìa khóa cùng hỗn độn tiên yêu kế hoạch nhận biết càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng trong bóng tối lưu ý cái kia một đoàn truyền thừa quan cầu, chuẩn bị tùy thời xuất thủ.